Chương 517, bất tử điểu xà Marco, vòng ánh sáng ngọc chương 517, bất tử điểu xà Marco, vòng ánh sáng ngọc hạc chào hưu. Marco nhanh chóng bay vọt vượt qua một khoảng cách lớn, hướng về khuôn mặt đang cười híp mắt của con khỉ kia trực tiếp một vút xuống. Ầm ầm. Sóng xung kích có hình dạng đuốt trực tiếp xuyên thủng rừng rậm, tạo ra một đoạn lỗ hổng hình móng. Quá chậm. Nhận chiêu này của ta. Siêu cấp vô địch quang mang bắn ra bốn phía đại sát tứ phương chi cô độc đá bay kim ngân viên hầu vương né tránh công kích của Marco. Sau đó, nó chết xạ liên tục giữa không trung rồi phóng tới. Trong miệng còn lẩm nhẩm cái tên chiêu thức dài dằng dặc như độc chú. Phanh. Chiêu cô độc đá bay này đạp trúng bụng Marco một cách rắn chắc. Hoa. Hắn trực tiếp ha to miệng, phun ra nước bọt. Đi ngươi. Thừa dịp Marco ha to miệng, một vật phẩm trực tiếp bị kim ngân viên hầu vương nhét vào miệng hắn. Sau đó, nó lại bồi thêm một cái lư sơn thăng long bá, trực tiếp đánh vào cằm Marco, đánh hắn bay vọt giữa không trung. Hoa nấc. Xung kích cường đại trực tiếp ép buộc Marco nuốt vào vật phẩm không rõ tên. Marco lúc này, vì sợ tạ cuối cùng cũng chạy tới. Hắn nhìn Marco đang rơi xuống giữa không trung, lập tức chạy tới đón lấy hắn. Phanh. Marco, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy khuôn mặt vì sợ tạ ở trước mặt, Marco một mặt ấy nấy. Vì sợ tạ, trái ác quỷ của lão cha bị ăn, bị hải quân đại tướng kỳ gian rồi. Không có việc gì. Lão cha từng nói, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Trở về đi. Marco. Lão cha. Marco có chút lòng chua xót. Lần này, hắn muốn là một người trưởng trạng, nhưng sở dĩ lại vội vàng như vậy cũng bởi vì viên bất tử điểu có sự dụ hoặc quá lớn. Tiềm lực huyễn vương thượng cấp, trái ác quỷ có thể sánh ngang sứ đồ. Về sau, hắn không biết còn có thể có cơ hội như vậy hay không. Marco từ trong lòng vịt sợ tạ đứng lên, đôi cánh hóa thành nhân thủ. Hắn nhìn qua kim ngân viên hầu vương cách đó không xa đang một vẻ mặt xem kịch. Con khỉ chết. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ha ha ha. Không có gì. Chỉ là để cho ta cảm thấy vật thú vị. Không biết xả cùng điệu tổ hợp là thế nào. Thật là hiếu kỳ đó. Kim ngân viên hầu vương đạp một cách có nhịp tiết tấu, hai cánh tay còn rung động bãi động. Nghe nói như thế, Marco lập tức bắt đầu tĩnh tâm cảm nhận cơ thể mình. Rất nhanh, hắn phát giác ra sự khác thường. Từng đạo tin tức đột nhiên nổ tung trong óc hắn. Đây là một cái đầu rắn màu đen từ trong tay hắn biến hóa ra. Đây là chuyện gì? Vì sợ tạ nhìn thấy tay phải Marco biến thành một con đại xà màu đen cũng vô cùng kinh ngạc. Ha ha ha. Trái ác quỷ hắc xà huyết thú là vừa mới từ chỗ con lão OP kia thuận tay lấy. Thế nào? Xà cung điểu phối hợp có phải rất thú vị không? Nhanh, ta muốn nhìn ngươi biến thành đại điểu, tiếp đó đầu chim biến thành đầu rắn, như vậy nhất định rất thú vị à? Ta nghĩ, về sau ngươi liền gọi bất tử điểu xà a. Có phải rất thú vị không? Lời nói hưng phấn của Kim Ngân Viên Hầu Vương khiến một gã gà tây nào đó trực tiếp tức giận nổ tung. Hỗn đản a, ngươi sao có thể phung phí của trời như thế, ngươi muốn điểu và xà tổ hợp, ngươi tìm ta a. Tạ Mạ Gỗ lúc này từ trong khói đặc đi ra. Trên người hắn bị công kích của bộ xạ ly nổ đánh trúng, trực tiếp rơi không ít lông gà, nhìn qua có chút chật vật. Cũng may Tạ Mạ Gỗ hỏa kháng rất cao, bằng không thì cũng sẽ không chỉ chật vật mà thôi. Chỉ là, mặc dù không có nhiều thương, nhưng tâm tình của hắn bị phẫn. Hắn cố gắng như vậy, tại sao chuyện tốt đều không đến phiền hắn? Một gã hai gã toàn bộ tự nhiên kiếm được đúng không? Ngạch! Ai bảo ngươi đi cùng cái tên gà tây chết tiệt kia? Tên kia, ta có thể rất chán ghét. Muốn nói cho một đóa không tử viêm đều đầy đầy kéo kéo, quá chết trộm hẹp hỏi. Lý do của Kim Ngân Viên Hầu Vương vẫn khiến Tạ Mạ Gỗ rất giận. Hắn rêu cợt nói đến ngươi rất hào phóng tựa như. Nó tìm ngươi muốn quang luân ngọc cũng không thấy ngươi cho a. Ha ha ha. Cái thứ đồ chơi đó của ngươi thế nhưng là con mắt của ta a. Con mắt tại sao có thể tùy tiện cho người khác? Vậy khu vực trong trận pháp của ngươi không phải có thể trực tiếp đản sinh sao? Hỗn đản. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Các ngươi giả mạ tạ mỗi lần đều đi chỗ ta ở đem vòng ánh sáng ngọc sinh thành lấy đi hết, còn lên mặt thần tới dọa ta. Liên một khỏa vòng ánh sáng ngọc cũng không cho ta lưu lại a. Đó là bởi vì không cần thiết cho ngươi lưu lại a. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi con mắt sao? Nếu ngươi nói như vậy ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta muốn biểu đạt viên trái ác quỷ kia nên cho ta. Ha ha. Thể diện đâu? Nhìn thấy một khỉ một gà đột nhiên ở đó lại nhảy dùm beng. Tất cả mọi người đều có chút im lặng. Không cần nói nhiều. Ta nhớ được nơi đó của ngươi phân phối là khế ước thạch. Giao ra đây. Phong Kỳ cầm liêm đao trong tay vắt trên vai, một mặt lưỡi biếng nói. Tất nhiên huyện thu trái ác quỷ không còn, nhưng cuối cùng không đến mức một chuyến tay không. Ha ha, không có. Vật kia ta đã cho rồi. Bất quá ta có cái này, ngươi có muốn không? Nhìn con khỉ trước mắt đang lung lay vật thể như thủy tinh trong tay. Mắt ta mạ gồ thẳng đờ. Đây là không phục tinh. Vẹn vẹn nhìn thấy cái này, hắn liền nghĩ tới cảnh tượng phong ấn kim ngân viên hầu vương trong cơ thể. Đối với việc trở thành dịn cờ di kỳ huyết thú, Tạ Mạ Gồ cũng không bài xích. Bởi vì hắn có hiểu biết về phong ấn của không phục tinh. Nếu dịn cờ di kỳ đối với phong ấn dung hợp vào thân thể khống chế trở nên mạnh mẽ, là có thể tự động điều chỉnh cường độ phong ấn. Nếu như cường độ phong ấn điều chỉnh đến cao nhất, huyết thú bị phong ấn sẽ trực tiếp ở trong trạng thái ngủ say, cũng chỉ có thể thành thật làm sạc dự phòng. Cho nên, Tạ Mạ Gồ căn bản không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến mình, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Ha ha ha, thật là đáng sợ ánh mắt đó. Ngươi muốn phong ấn ta sao? Thật là ánh mắt thiệt cận. Phong ấn có thể bù đắp nhược điểm của ngươi và tăng cường huyễn thu thuộc tính của ngươi mới là tốt nhất. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tạ Mạ Gỗ, Kim Ngân Viên Hầu Vương lại cười chế nhạo nói. Một tàn ảnh màu trắng lướt qua. Hiu. Tạ Mạ Gỗ vô ý thức đón lấy. Nhìn không phược tinh trong tay, hắn cảm giác trở nên hoảng hốt. Cứ thế mà có được, con khỉ chết tiệt này lúc nào lại tốt bụng như vậy? Ha ha ha, ta có thể không có kho báu. Muốn tiếp tục chơi trốn tìm với ta thì đi theo a. Theo lời nói cười của Kim Ngân Viên Hầu Vương, nó không tiếp tục để ý phản ứng của mọi người, trực tiếp hóa thành kim quang bay vọt lên chân trời. Tên kia nó. Lúc này, trên mặt Esgru mang vẻ ngưng trọng. Không vực tinh này xuất hiện cùng với hành động và lời nói trực tiếp đưa cho Tạ Mạc Ngô. Nó không phải đang hô con gà phượng hoàng sao? Chẳng lẽ vì con gà phượng hoàng đã từng cự tuyệt cho nó không tử viêm nên làm cái hô này cho nó sao? Không hổ là gã làm ầm ĩ và bướng bỉnh nhất trên huyễn thú đảo. Thật sự là thù dai. Esgru đã ngầm thừa nhận Kim Ngân Viên Hầu Vương đang hô gà phượng hoàng. Dù sao, vừa rồi lời đề nghị của nó với Tạ Mạc Ngô chính là bằng chứng rõ ràng. Mạc Ngô, chúng ta đi thôi. Mặc dù không lấy được huyễn thú trái ác quỷ bất tử điểu, nhưng mà ngươi có được huyễn thú trái ác quỷ hắc xạ. Cùng là huyễn thú trái ác quỷ, hẳn sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Thật sự là quá tốt. Lao cha cũng nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng. Sau khi Kim Ngân Viên Hầu Vương đi, vị sở ta cũng trực tiếp muốn trở về. Tiếp tục lưu lại ở đây đã không có ý nghĩa gì. Hơn nữa Marco ít nhất cũng đã có được huyễn thú trái ác quỷ hắc xạ. Khỏa huyễn thú trái ác quỷ này vị sở ta cũng không biết mạnh cỡ nào, nhưng mà xem như huyễn thú trái ác quỷ thì thế nào cũng không thể đơn giản. Có dù sao cũng tốt hơn không có. Được, chúng ta trở về. Ta muốn đi giúp Lao cha có được lực lượng cường đại hơn. Chương 518, diễn biến động lực chương 518, diễn biến động lực. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cả tòa huyễn thú đảo không thiếu nơi đều lâm vào trong chiến đấu. Trong quá trình này, các thế lực có thể có xung đột hoặc kiên kỵ mà dừng tay. Căn cứ vào át chủ bài, thực lực riêng và trình độ đầu sắc mà có những kết cục khác nhau. Các thế lực lớn cơ bản đều có thu hoạch. Đương nhiên cũng có số ít thế lực lớn xui xẻo không thu hoạch được kho báu. Dù sao số lượng kho báu chung quy có hạn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Theo thời gian tiến lên, Thái Dương thăng đến đỉnh lại Tây Di. Lúc này, giọng oang oang của Mật Gặng bắt đầu truyền khắp huyễn thú đảo và các nơi trên thế giới đang theo dõi trực tiếp. Thân yêu các vị tuyển thủ, còn một canh giờ nữa Thái Dương sẽ xuống núi. Vậy tiếp theo sẽ bắt đầu trọng đầu hí của huyễn thú đại hội chúng ta, cũng chính là phần thưởng cuối cùng của huyễn thú đại hội sẽ đăng tràng. Nghe Mật Gặng thận trọng mà sốc nổi nói như thế. Vốn dĩ những khán giả quan sát trực tiếp cả ngày đã bắt đầu mệt mỏi, lúc này tinh thần của bọn họ đều không khỏi chấn động. Cho tới bây giờ, không ai sẽ hoài nghi trọng lượng của phần thưởng cuối cùng trong huyễn thú đại hội. Đó, tất nhiên là bảo vật vô cùng trân quý. Dù sao, cho đến nay, trước mặt khán giả đã xuất hiện đa dạng các loại kho báu. Có thể khế ước huyễn thú là khế ước thạch huyễn thú, không phục tinh để phong ấn huyễn thú, giúp người ta trở thành dịn cờ dị kỳ huyễn thú, trái ác quỷ huyễn thú để hóa thân thành huyễn thú, cùng với thần diệt cụ huyễn thú khi sử dụng có thể phát huy lực lượng chống lại bán thần thậm chí tiêu diệt bán thần. Bốn loại kho báu này đều là những vật phẩm chân quý chưa từng nghe thấy, hơn nữa dùng tiền cũng không mua được. Nhìn tuyển thủ trên sóng trực tiếp, rất nhiều người xem trên khắp thế giới đấm ngực dậm chân, hận không thể gia nhập vào thị yến này. Chỉ là cuộc thi lên đảo ba cửa trước đã đủ để đa số người lật tuyển, thì càng không cần phải nói những thứ khác. Chỉ có những người nắm giữ thực lực nhất định mới có thể tham dự. Hiện trạng này vô cùng thực tế, cũng khiến mọi người đối với thực lực càng thêm khát vọng. Trên mảnh biển cả càng ngày càng thủy triều phun trào này. Vô luận những người có dã tâm muốn thống trị hay những người muốn thủ hộ gia biên, đều cần thực lực. Đạo lý này vô cùng rõ ràng và sáng tỏ, hiện ra trong mắt thế nhân. Nương theo huyễn thú đại hội lần này, tương lai biển cả sẽ càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều người đã cảm nhận được điểm báo mưa gió nổi lên. Rất tốt. Vậy mời các vị tuyển thủ trên đảo đến khu vực trung tâm của huyễn thú đảo, một cái sơn cốc ca. Ở nơi đó, phần thưởng cuối cùng sẽ được người thắng thu hoạch. Vũ Trộm nói cho các vị, phần thưởng lần này thế nhưng là xưa nay chưa từng có. Cô ha ha ha. Lúc này, biểu lộ của Mật Gặng vô cùng gian thương, hắn cười ra nói. Nếu như vận dụng tốt, phần thưởng cuối cùng này thậm chí có thể làm cho người ta có được sức mạnh tha thiết ước mơ. Cố lực lượng kia âm thanh của hắn từ từ trầm thấp xuống. Rất nhiều tuyển thủ cùng những người đang quan sát live đều nôn nóng theo âm thanh của hắn. Qua một lát, vẫn là không có động tĩnh. Rất nhiều người mắt đỏ ngầu. Tên hỗn đản này ngược lại nói tiếp đi chứ, không làm người khác khó chịu vì thèm sẽ chết ta. Về sau có cơ hội nhất định muốn bạo đánh cái đầu chim của Mật Gặng. Mật Gặng còn không biết đã có rất nhiều người đang cắn răng nghiến lợi với hắn. Đương nhiên cho dù biết hắn cũng không vấn đề gì, đại nhân vật sẽ không quá hẹp hòi. Người hẹp hòi cũng thành không được đại nhân vật. Hắn không hề sợ hãi. Ân, kỳ thực cũng có nguyên nhân là có cảm giác khoái trá khi người khác muốn đánh hắn lại đánh không tới. Bất quá hắn cũng không dám kéo dài quá lâu, bằng không thì tác đại tử sẽ không tốt. Cố lực lượng kia tiếp cận thần minh thậm chí có thể đạt đến trình độ thần minh. Lời này vừa ra, mắt của rất nhiều người đều bộc phát ra ánh mắt của nhiệt. Vậy mà, lại có phần thưởng như thế này. Cái này xác định không phải lừa gạt người. Rất nhiều người xem trực tiếp đều gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh có Mật Gặng ở trong đó, mong chờ hắn tiết lộ nhiều tin tức hơn. Mà lúc này đây, Mật Gặng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn quả quyết phân cuối. Cô ha ha ha, tin tức tiết lộ đến đây là đủ rồi. Mong chờ các vị tuyển thủ đến tòa thi đấu hẻm núi kia, ta sẽ tại nơi đó cùng nên các vị đến. Thời gian là 2 khắc đồng hồ, hy vọng đại gia đừng bỏ qua. Giọng nói cực lớn nói đến chỗ này liền đột nhiên ngừng lại. Rất nhiều người xem trực tiếp đều hận không thể bay qua đá cho Mật Gặng một cước. Đến tuyển thủ trên huyễn thú đảo. Sau một khắc yên tĩnh liền bộc phát chủ đề nóng cực lớn, có thể khiến người nắm giữ sức mạnh tiếp cận thậm chí trở thành thần minh, đây rốt cuộc là phần thưởng dạng gì? Tất cả tuyển thủ sau khi thảo luận ngắn ngủi liền nhanh chóng hướng về khu vực trung tâm huyễn thú đảo mà đi tới. Bây giờ thời gian cũng không tính là giàu có, nhất là với những tuyển thủ đang bồi hồi ở biên giới huyễn thú đảo. Trong 2 khắc đồng hồ vượt qua vô số khu vực đến khu vực trung tâm là một khiêu chiến không nhỏ. bởi vì đây không phải đơn thuần đội vàng lên đường, có thể không kiêng kỵ gì mà đi tới. Trong quá trình đi tới, đường đi qua mỗi khu vực có phong cách rõ ràng dứt khoát đều ẩn dấu uy hiếp. Có hay không trực tiếp gặp phải huyễn thú thì khó mà nói, nhưng á chủng huyễn thú, các á chủng huyễn thú chắc chắn là sẽ gặp phải. Những á chủng huyễn thú này đối xử với các tuyển thủ bên ngoài có những thái độ khác nhau. Có hữu hảo, có không nhìn, có đùa giỡn, mà có thì sát. Tuyển thủ thông thường nếu hơi xui xẻo một chút thì trực tiếp gửi là rất bình thường. Cho nên, bọn hắn vội vàng lên đường vẫn tương đối bảo thủ. Một chỗ trong rừng rậm Úc Thanh, tiếp cận thậm chí đạt đến sức mạnh thần minh sao? Vị Dạ Mạ Tạ đại thần kia vậy mà có thể làm được loại tình trạng này sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nắm giữ danh xưng thần minh nửa người, danh hiệu thời vương, Dỗ Lìn đang hành tẩu trong vùng rừng rậm này. Trong tay hắn đang cầm một khỏa huyễn thú khế ước thạch cùng một khỏa không vực tinh giống như chuyển châu mà loay hoay. Ở phía sau hắn đi theo hai vị thân ảnh kỳ trang dị phục. Nếu có người tới, có thể nhận ra bọn hắn là giáo hoàng và người treo ngược của Tạ Ruột Đồ Đằng. Nếu đã như vậy, phần thưởng này cần phải tranh thủ được bằng tay, để dâng lên cho phụ thần lễ vật. Đi thôi. Tiếp theo liền đi chiếu cố những cường giả càng thêm thú vị kia. Vâng. Một chỗ trong sa mạc, ba đạo thân ảnh điệu điệu hành tẩu trên cát vàng cuồn cuộn này. Kẹt 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 kẹt. Đối với mấy thân ảnh nhìn rất tốt đẹp này, Độc Hạt sa mạc lại không hề thương tiếc. Độc Hạt dậm dạp chẳng chịt phóng về phía các nàng, nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Đối mặt với nhiều độc hạt như thế, trong đó một thân ảnh tiến về phía trước. Chân trời ảm đạm xuống, trên bầu trời dâng lên một vầng trăng tròn. Nguyệt quang tung xuống, chiếu rọi tất cả độc hạt. Lập tức, bọn chúng liền yên lặng lại. Sau đó, tự giác tản ra một thông đạo. Các nàng cứ như vậy thông qua cái thông đạo này, dạo bước hướng về nơi xa. Tỷ tỷ, món phần thưởng cuối cùng kia chúng ta tranh thủ một chút đi. Nếu như có thể dâng nó cho nữ thần thì không thể tốt hơn nữa. Ân một mảnh bên hồ thủy sắc hồ quang. Uchiha Mạ Đa Dạ đang ngồi bên hồ, trên một tảng đá đầy rêu xanh. Cách đó không xa là một con cựu vĩ hỏa hồ đang nằm sấp trên mặt đất, hôn hôi ngủ say. Phía trước, Uchiha Mạ Đa Dạ đã làm một trận với sứ đồ ma tộc Trúc Dung, cuối cùng kết thúc bằng việc Trúc Dung rút lui. Sau khi Trúc Dung rút lui, Mạ Đa Dạ liền tìm nơi này để khôi phục thể lực và trả cơ dạ. Bây giờ, lời quảng bá của Mọt Gẳng một lần nữa cho hắn một mục tiêu. Đắc. Mạ Đa Dạ từ trên tảng đá đứng dậy, dẫm lên mặt đất. Lập tức, hắn không chút biểu tình, bắt lấy một sợi râu thật dài cách đó không xa. Phanh. Dùng sức nổ, sợi râu màu đen lập tức rơi xuống. Đau quá. Cửu Vĩ Hỏa Hồ lập tức đột nhiên bừng tỉnh. Nó trợn to hai mắt đỏ như lửa, gắt gao trừng Mạ Đa Dạ ở phía trước, một vẻ mặt muốn ăn thịt người. Hỗn đản, ngươi nổ râu của ta làm gì? Muốn chết phải không? Nên lên đường. Đối mặt với câu hỏi bặm bẹo của Cửu Vĩ, Mạ Đa Dạ chỉ thản nhiên nói một câu. Cho nên đây chính là lý do ngươi nổ râu của ta. Chết cho ta a. Rất nhanh, chịu mấy cái túi lớn, Cửu Vĩ cắn răng nghiến lợi lên đường, trên đầu còn chở Mạ Đa Dạ phải. Rất rõ ràng, có được thú chở, Mạ Đa Dạ cũng lười tự mình độc thân. Chương 519, hẻm núi thi đấu phần thưởng cuối cùng chương 519, hẻm núi thi đấu phần thưởng cuối cùng theo thông tin mới nhất do Mọt Gẳng công bố, rất nhiều tuyển thủ bắt đầu hướng về hẻm núi thi đấu ở khu vực trung tâm huyền thú đảo mà xuất phát. Nơi đó giống như hải lưu vòng xoáy, hấp dẫn vô số tuyển thủ tới. Thời gian trôi qua, tại một ngọn núi cao dốc đứng bên ngoài sân cốc, các tuyển thủ mang theo tâm trạng nóng lòng lần lượt tới trước. Nơi này chính là hẻm núi thi đấu Mọt Gẳng nói sao? Thật đúng là đủ cao. Mèo. Lúc này, hai băng hải tặc do Tỷ Giờ Rồ và Xí Lì Ẹ cầm đầu đi tới bên ngoài hẻm núi khổng lồ trước mắt. Nhìn hẻm núi cao lớn vô cùng hùng vĩ, Tỷ Giờ Rồ cũng không khỏi cảm khái. Không cao thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm. Bên cạnh Tỷ Giờ Rồ, Xí Lì Ẹ ngậm điếu thuốc nói một câu. Tiếp đó hắn liền tiếp tục đi về phía một thông đạo hẹp dài như nối liền với chân trời của sân gốc. Xí Lì Ẹ khẽ động, Tỷ Giờ Rồ cũng hành động theo. Chỉ là trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm. Lần này huyễn thú đại hội thu hoạch của chúng ta ít đến thương cảm. Bây giờ tốt xấu cũng phải tới xem cho qua cơn nghiện, xem phần thưởng cuối cùng này là thứ gì. Nghe Tỷ Giờ Rồ nói, những người khác cũng rất tán thành. Nói thật, tại huyễn thú đảo này, với thực lực của hai nhà bọn họ cũng chỉ có thể tự vệ. Hơn nữa tiền đề vẫn là không thể gặp phải huyễn thú quá hung tàn. Kho báu thì bọn hắn một cái đều không thấy qua, huyễn thú ngược lại có gặp phải. Chỉ là cơ bản sau khi đánh giá thực lực xong, bọn hắn vẫn sáng suốt mà chạy. Có đôi khi bọn hắn cũng đã gặp qua huyễn thú thuần chủng rất yếu. Sau khi phấn khích gieo họ xông lên quần đầu một trận, vất vả đánh bại nó, lại phát hiện đối phương căn bản không có kho báu. Không có kho báu, nhưng một huyễn thú thuần chủng, thu hoạch vậy khẳng định cũng là thơm. Nhưng tại cái huyễn thú đảo tràn đầy huyễn thú cùng á chủng huyễn thú này, còn một huyễn thú trên đường, ưu hận giá trị trực tiếp kéo căng. Khi đối mặt kẻ ngoại lai chân chính, huyễn thú và á chủng huyễn thú có trí tuệ phần lớn vẫn tương đối đoàn kết. Thế là, Tỷ Giờ Rồ bọn hắn chỉ có thể tính toán dùng sự mỹ hảo của ngoại giới để cảm hóa con huyễn thú kia, để nó tự nguyện đi theo bọn hắn. Tiếp đó, khi được cởi trói, nó liền quả quyết chạy, để lại Tỷ Giờ Rồ với khuôn mặt sốc xếp cùng Xí Ly Ệ đang trầm mặc. Kỳ thực không chỉ là Tỷ Giờ Rồ bọn hắn, lần huyễn thú đại hội này cũng có những tuyển thủ khác là buổi chạy. Tại những lần lượt nghe Mọt Gẳng báo cáo về một vài tuyển thủ đã lấy được huyễn thú trái ác quỷ, thần diệt cụ các loại tình huống, rất nhiều tuyển thủ đều thèm khóc. Bọn hắn đưa mắt nhìn bốn phía, điên cuồng suy nghĩ làm sao để không tay không mà về. Cuối cùng, có tuyển thủ đưa chủ ý lên á chủng huyễn thú, dự định trước khi đi sẽ cột lên một chút. Thậm chí có những người sớm chuẩn bị một chút đất đá tài liệu, cây quả kỳ hoa cổ quái trên huyễn thú đảo. Dù sao cũng phải chọn một chút tảng đá dễ nhìn của huyễn thú đảo. Sau này ra ngoài mượn cái danh của huyễn thú đảo, nói không chừng có thể lừa gạt được người mà bán. bất quá cuối cùng thì điều này đã là tình huống bất đắc dĩ. Bây giờ không ít người vẫn như cũ đối với phần thưởng cuối cùng có khát vọng cùng may mắn. Có tới được hay không thì rất khó nói, nhưng không tới thì chắc chắn sẽ không chiếm được gì. Thời gian trôi qua, thời gian Mọt Gẳng đã nói cũng đã đến. Thật yêu người xem cùng các tuyển thủ hoan nghênh đến hẻm núi thi đấu. Bên trong hạp gốc, trên nội bích nham thạch màu vàng của hẻm núi tọa lạc một bình đài CGC. Mọt Gẳng đang đứng trên bình đài, tay hắn cầm một cái microphone. Xung quanh còn có rất nhiều hình ảnh gen gen nữ sĩ và màn ảnh cực lớn. Trên bầu trời cũng lượn vòng rất nhiều nữ sở cụ cổ đang buộc gen gen nữ sĩ. Bọn chúng phần lớn rơi trên vách đá dựng đứng, bởi vì nơi đây là khu vực an toàn. Mọt Gẳng vừa đăng tràng, liền hướng về phía điện thoại trùng ngả mũ thi lễ. Các tuyển thủ có thị lực xuất chúng trong hạp cốc cũng có thể nhìn thấy hắn. Tin tưởng các tuyển thủ đã đến đây cũng không thể chờ đợi nữa. Vậy, tiếp theo liền từ ta, tin tức lớn Mọt Gẳng, hướng đại gia nói rõ một chút tình huống tiếp theo. Mời xem theo Mọt Gẳng nói như thế. Các hình ảnh live của Gen Gen Messi trên khắp thế giới cũng điều chỉnh đến từng khu vực của thung lũng thi đấu. Hạp cốc bên trong hiện ra khu vực hình tam giác. Tại khu vực tam giác trung tâm, viên kim cầu đang lóng lánh kim quang bị xiển xích kim sắc buộc chính là phần thưởng cuối cùng của Huyễn Thú Đại Hội chúng ta. Mọt Gẳng vừa nói xong câu này, không ít người đang tụ tập xung quanh kim cầu đều mắt sáng lên. Toàn bộ bên trong hạp cốc cũng không tính quá lớn. Nếu khu vực hình tam giác này vẽ một cái vòng tròn bên trong, đường kính của vòng tròn này đại khái có mấy cây số. Kỳ thực cũng chính là tương đương với kích thước của một hòn đảo phổ thông. Cho nên, những tuyển thủ đi vào trong hạp cốc, rất nhiều người cũng dễ dàng nhìn thấy tầm mắt trong hạp cốc. Có thể bay hoặc nhảy đủ cao hoặc là leo lên trên vách đá liền có thể quan sát được quang cầu kim sắc đường kính vài mét ở trung tâm thung lũng. Một khu vực rõ ràng như vậy khiến rất nhiều tuyển thủ đều thẳng đến đây. Bây giờ lời nói của Mọt Gẳng khiến bọn hắn dục dịch. Có người thậm chí không đợi Mọt Gẳng nói xong liền bắt đầu công kích quang cầu. Phanh! Giống như là tiếng tim đập, quang cầu bị công kích trực tiếp phát ra ánh sáng kịch liệt hơn. Đông! Một cơn chấn động bao phủ về xung quanh. Hoa! Một số người có thực lực yếu, tới chỉ để cho đủ số, nhất thời ngực một muộn mà miệng phun máu tươi, mặt như giấy trắng. Cô ha ha ha! Xem ra không cần ta nói rõ nhiều hơn, tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy. Đến giờ phút này, tiếng cười hả hê của Mọt Gẳng truyền bá ra. Viên quang cầu bị phong ấn này nối tiếp với trận pháp. Nếu như tùy tiện công kích, hạ tràng thì sẽ giống với hiện trường. Mỗi một lần công kích đều sẽ hóa thành ba động tương ứng khuyết tán ra xung quanh. Trận pháp này cao nhất thậm chí có thể tiếp nhận công kích trực tiếp của thần minh, Dạ Mạ Tạ đại thần đã nhận chứng. Các vị tuyển thủ bị thương hẳn là may mắn vừa rồi lực độ công kích của tuyển thủ kia không lớn, bằng không thì các ngươi bị trực tiếp đánh chết cũng có thể. Nghe Mọt Gẳng nói, nhóm người bị thương đều trợn mắt nhìn chằm chằm gã đã công kích. Còn may bọn hắn vẫn còn chút thực lực, bằng không chẳng phải bị trực tiếp đánh chết sao? Tên hỗn đản này thật lỗ mãng, về sau tìm cơ hội lộng hắn. Một số người lúc này đã quên đi sự thật rằng trước đó chính bọn hắn cũng là một trong những người dục dịch. Những người bị trừng cũng một mặt khóc không ra nước mắt. Vừa rồi lúc phản ngược, hắn là người gần nhất, bị ba động làm mạnh nhất. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng bị một chút vết thương nhỏ. Chỉ là, so với chút thương tích nhỏ này, bị không ít người ghi hận mới là điểm chết người. Khúc nhạc dạo ngắn này cũng không ảnh hưởng đến Mọt Gẳng. Hắn tiếp tục giảng giải. Rất tốt, tin tưởng các vị tuyển thủ đã rõ ràng mấu chốt của sự việc. Đó chính là làm thế nào để phá giải trận pháp này. Cái này kỳ thực rất đơn giản, bất quá trước khi giảng giải, xin cho ta trước tiên giảng giải một việc khác liên quan đến an nguy của nhiều tuyển thủ. Chữ mấu chốt an nguy vừa ra, lỗ tai của rất nhiều tuyển thủ đều dựng thẳng lên. Nói thật, rất nhiều người dám vào hạp cốc này cũng là những người đòi tiền không muốn mạng, hoặc cũng có những người bất đắc dĩ liệu mình bồi quân tử. Dù sao lão đại đã bảo, tiểu đệ có vào hay không lại là một vấn đề. Nhưng sau khi đi vào, rất nhiều người trong lòng cũng âu sầu. Phần thưởng cuối cùng chỉ có một cái, xác suất bọn hắn có thể có được. Nói thật, chính bọn hắn trong lòng cũng có chút tự hiểu lấy. Tới chỗ này cường giả nhiều như vậy, trong đó còn có không ít nhân vật cấp bán thần. Chiến đấu cấp bán thần, rất nhiều cũng là hủy thiên diệt địa. Nếu bọn hắn buộc phát xung đột, toa hẻm núi này sợ là sẽ trực tiếp tiêu thất. Dưới tình huống này, những tuyển thủ còn có thể tiến vào cũng bội phục đảm lượng của chính mình. Chương 520, Minh Phủ Long Thần, Tam Đại Thủ Hộ Huyễn Thú. Chương 520, Minh Phủ Long Thần, Tam Đại Thủ Hộ Huyễn Thú. Trong quá trình đi tới hẻm núi thi đấu, rất nhiều người đã trực tiếp dừng lại ngoài hẻm núi, thậm chí có người sau khi suy nghĩ cuối cùng đã lựa chọn rời xa tòa hẻm núi này. Có thể tưởng tượng được vẫn có không ít người tỉnh táo. Những người không vào cũng không đại biểu bọn hắn thật sự không muốn sống, bọn hắn chỉ là không cam tâm mà thôi. Các vị tuyển thủ cũng có thể nhìn thấy, trong hạp cốc, ở ba cái góc tít ngoài rìa của khu vực tam giác đều có một tòa kiến trúc lầu các màu đỏ. Những lầu các kia chính là sự bảo đảm cho những người có thực lực nhỏ yếu. Ở đây, chúng ta muốn ca ngợi Dạ Mạ Tạ đại thần đối với người yếu thương hại, Nguyễn Minh Quang Dạ Mạ Tạ vĩnh tồn. Rằng đến đây, Mọt Gẳng trực tiếp một mặt cung kính ca ngợi Dạ Mạ Tạ đại thần. Vẻ mặt định hót kia khiến rất nhiều người xem live muốn khạc vào hắn. Vậy, không nói nhiều lời. Những tuyển thủ cảm thấy thực lực chưa đủ có thể đi tới trên những gác xếp này. Những lầu các này trong hạp cốc thuộc về khu vực an toàn. Đương nhiên, tất cả vách đá xung quanh kỳ thực cũng vậy. Lầu các có 9 tầng, tầng thứ 9 là lộ thiên, tầm mắt cũng rất tốt. Nếu có cường giả không muốn tham dự chiến đấu cũng có thể đi tới nơi này quan chiến. Mọt Gẳng điều chỉnh chút cổ áo, tiếp tục nói. Tòa hẻm núi thi đấu này dĩ vãng là sân đấu để các huyền thú chiến đấu lẫn nhau, cho nên nơi này còn tương đối kiên cố. Những tuyển thủ ngoài hẻm núi cũng sẽ không nhất định phải lo lắng bị chiến đấu ở đây tác động đến. Vậy, liên quan tới vấn đề an toàn rừng ở đây. Tiếp theo ta sẽ giải thích phương pháp phá giải trận pháp trung tâm. Giảng đến đây, Mặc Gẳng bắt đầu trực tiếp nói chính sự. Còn những gã thực lực không đủ có nghe lời khuyên hay không, hắn không quan tâm. Có đôi khi, người không tìm đường chết thì sẽ không chết. Muốn tìm chết thì người khác cũng ngăn không được. Tại vị trí cách quang cầu thể 1 km, có 3 cái vị trí đều có một tòa tượng đài. Các vị tuyển thủ chỉ cần có thể khiến cho chúng nó toàn bộ hoặc trong đó 2 tôn từ bỏ kết nối trận pháp, thì phong ấn liền sẽ giải trừ. Những tuyển thủ nghiêm túc nghe Mặc Gẳng giảng giải lúc này cảm thấy một chút không bình thường. Từ bỏ? Tượng đài làm sao lại từ bỏ? Chẳng lẽ bọn chúng vẫn còn sống sao? Một số tuyển thủ suy đoán, còn một số cường giả thì lại xác định những tượng đài kia là sinh vật. Đó là Minh Phủ Chi Long. Lúc này, một trong những người cầm quyền của kiếm xã, kiếm thánh Sở Cát Lệ, đi tới trong hạp gốc, thần sắc ngưng trọng nhìn một tượng đài ở phía xa. Tượng đài kia nàng nhận ra, hay đúng hơn là đã từng xem qua trong một phần tình báo. Đó là tình báo mà nàng đạt được khi còn là phó đội trưởng tổng viên đội gỗ tệ ấy 13 của Sở Số City. Hơn 3 tháng trước, Minh Giới xuất hiện một linh trùng khủng bố. Nó tại khu vực buông xuống được những người ở đó phục làm thần minh. Với danh hiệu Minh Phủ Chi Long, nó nhanh chóng được truyền bá trong Minh Giới. Về sau nó đột nhiên tiêu thất. Lúc đó Sở Cát Lệ còn rất hiếu kỳ hướng đi của linh trùng kia, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Chẳng trách lao sư không để ta điều tra, lại là huyễn thú dưới trướng giả mạ tại đại thần sao? Lúc này, Sơ Cắt Lệ bắt đầu náo bổ. Không tệ, tin tưởng rất nhiều tuyển thủ đều đã ngờ tới thậm chí cảm nhận được. 3 tôn tượng đài kia toàn bộ đều là huyễn thú chân chính. Không chỉ như thế, bọn chúng vẫn là 3 tôn duy nhất cấp huyễn vương thượng cấp trên huyễn thú đảo, là sự phòng thủ mạnh mẽ nhất chấn giữ toàn bộ huyễn thú đảo. Kèm theo tiếng nói của Mặc Gẳng rơi xuống, 3 tôn tượng đài chất đá xám ở xa nhau bắt đầu nứt ra. Răng rắc răng rắc. Dưới ánh mắt chừng nhanh của đông đảo tuyển thủ và ánh mắt gắt gao của những người xem live, bề mặt đá của tượng đài toàn bộ nát ra, 3 tôn huyễn thú tản ra khí tức khủng bố, bao phủ toàn bộ trong hạp gốc. Hiện trường rất nhiều người chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía, chân run lẩy bẩy, không nghe lời sai khiến. Kinh khủng, thật là khủng khiếp. Đây chính là huyễn vương thượng cấp sao? Có một số người trong miệng lẩm bẩm nói. Trước đó khi Mặc Gẳng giảng giải về thần diệt cụ nào đó, hắn đã từng nói tới khái niệm huyễn vương thượng cấp và so sánh với sứ đồ một cách thông tục dễ hiểu. Căn cứ Mặc Gẳng, huyễn thú đảo có 3 tôn huyễn thú thủ hộ. Nhưng lúc ấy rất nhiều người đến tận bây giờ vẫn chưa nghe Mặc Gẳng giới thiệu cụ thể là 3 tôn huyễn thú nào, hình dáng ra sao, cũng như thuộc tính gì. Không nghĩ tới lúc đó không nói, lại đợi ở đây để cho bọn hắn gặp. Một tôn huyễn thú kia, có chút giống, thật có chút giống. Tại hiện trường, rất nhiều tuyển thủ cảm nhận được uy áp huyễn vương thượng cấp, không có tâm tư thừa thãi để nghĩ cái khác. Những người xem live thì không có áp lực, rất nhiều người đều đặt ánh mắt trên một tôn huyễn thú trong số đó. 8 cái đầu rắn tranh vanh, thân thể màu sắc tím xanh xen lẫn, ngâm mình trong sương mù màu tím, sương mù còn hiện ra một tầng vầng sáng thanh sắc, nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Dạ mạ tạ no họ đồ si, chỉ nhìn 8 cái đầu rắn cùng hình thể, có chút giống với lá cờ của Bát Kỳ giáo, mà cờ Bát Kỳ giáo đại biểu cho giả mạ tạ đại thần. Mặc dù huyễn thú trước mắt phong cách có thể càng thêm kỳ dị, màu sắc cũng không đúng, cơ thể nhìn qua gầy gò một chút, lộ ra phong cách tương đối âm độc, nhưng mà chỉ cần một ánh mắt, vẫn như cũ có thể liên hệ mạnh nó với dáng người giả mạ tạ đại thần từng bày ra. Đương nhiên trên thực tế hình tượng vẫn kém họ rồ xì mà rất nhiều, chỉ là bởi vì cũng là 8 đầu rắn mới có ảo giác như vậy. Sự nghi hoặc của khán giả không kéo dài bao lâu, giọng oang oang của Mặc Gẳng lại xuất hiện. Tin tưởng các vị đã thấy rõ ràng, 3 tôn huyễn thú thủ hộ này muốn có được kho báu cuối cùng cần đánh bại hoặc để cho chúng nó tự động lui bước từ bỏ phong ấn. Ít nhất phải có 2 cái từ bỏ phong ấn mới có thể sụp đổ. Đây chính là mục tiêu của chư vị tuyển thủ. Đến lúc đó, lại từ các vị bằng bản sự tranh đấu kho báu sau cùng. Một hơi lốt bút một đồng lớn, Mặc Gẳng từ trên người móc ra một bình nước, trực tiếp lộc cộc uống, khiến đông đảo người xem trực tiếp cảm thấy im lặng. Nước đang uống xong nước đánh một cái dài nước sau đó, hắn mới tiếp tục giảng giải. Vậy, xin từ ta, tin tức lớn Mặc Gẳng, hướng các vị giới thiệu sơ lược một chút 3 đại huyễn thú thủ hộ a. Đầu tiên là huyễn thú mà chư vị nhìn quen mắt nhất, Bát Kỳ Độc Xà. Không tệ, danh huyễn thú của nó chính là Bát Kỳ Độc Xà. Nguyên hình của nó là căn cứ vào trái ác quỷ mịt thị cản ZOAN dạ mạ tạ no họ rổ xì mà chế tạo. Nó có được sức sống mãnh liệt cùng với độc giỏi trong xương. Độc của nó tuyệt đối là thứ các vị không muốn dính dáng tới. Nghe Mặc Gẳng giới thiệu như vậy, rất nhiều người lập tức bừng tỉnh. Chẳng trách bọn hắn nhìn có chút khó chịu, luôn cảm giác chi tiết có sự khác biệt rất lớn. Hóa ra là lấy trái ác quỷ mịt thị cản ZOAN dạ mạ tạ no họ rổ xì làm nguyên mẫu. Bây giờ sự phân loại trái ác quỷ trên toàn thế giới đều không phải là bí mật gì. Người ta phổ biến cho rằng sức mạnh trái ác quỷ cách xa sức mạnh thần minh rất nhiều. Sau khi lý giải xong, khán giả rất nhanh liền tiếp nhận. Còn những hạng mục Mặc Gẳng nói tới cần chú ý bọn hắn coi thường, bởi vì người đã sinh đã tử chính là những tuyển thủ trong hình. Chỉ có loại thời điểm này, người xem live mới có chút an ủi trong lòng. Thứ yếu là huyễn thú Trạng Long, Minh Phủ Chi Long. Nó nắm giữ thuộc tính tử vong. Lần này Mặc Gẳng giới thiệu rất ngắn. Căn cứ vào tài liệu trong tay hắn, Minh Phủ Chi Long có thể đi tới thế giới sau khi chết. Nhìn thấy tài liệu này, Mặc Gẳng chỉ cảm thấy quá nghe rợn cả người. Chính hắn đều không tỉnh lại. Cuối cùng mới là huyễn thú mạnh nhất được dạ mạ tại đại thần chỉ định, Thái Dương Kim Ô. Nhìn qua giống như tam túc ô quả màu đen, nhưng thân thể nho nhỏ lại ẩn giấu nhiệt lượng phản phất có thể hòa tan thế giới. Xin các vị đừng khinh thị ngoại hình của nó. Mặc Gẳng vừa nói xong câu này, rất nhiều người tại hiện trường đều trực tiếp mở mở tờ. Khinh thị cái quỷ a. Chân bọn hắn run đều sắp đứng không vững. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là sắp gửi trong trận đại chiến sắp tới. Lúc này, rất nhiều tuyển thủ cấp thiết muốn đi vào khu vực an toàn ranh giới tam giác. Chỉ là uy áp đã kinh khủng như vậy, thật đánh nhau còn không biết là cảnh tượng gì. Cho nên, bọn hắn phải nhanh lên chạy thua thiệt. Chương 521, trận chiến nổi lửa chương 521, trận chiến nổi lửa tại hẻm núi thi đấu, lúc này Mọt Gẳng đã giới thiệu xong mấy tôn huyền thú thủ hộ. Uy áp của nhóm huyền thú thủ hộ cũng yên tĩnh lại. Bọn chúng đưa ánh mắt về phía những tuyển thủ nắm giữ lực lượng mạnh mẽ trong hạp cốc. Chỉ có bọn họ mới xứng đáng được nhóm huyền thú thủ hộ để ý, còn những con gà yếu ớt khác thì không có gì đáng để bận tâm. Và rất nhiều gà yếu lúc này đang dốc hết sức để xông về khu vực an toàn. Bây giờ sự yên tĩnh giống như sự yên tĩnh trước cơn bão vũ. Không chạy đi, đợi lát nữa không biết có thể hay không bị dư ba xóa sổ. Thật đáng sợ, meo. Con quạ đen kia thật lợi hại, thật muốn nuôi một con. Lúc này, Tỷ Giờ Rồ cũng đang lao nhanh về lầu các phía xa, một bên không ngừng cảm thán. Xí Lì ẹ nghe hắn nói thì giữ im lặng. Những giấc mơ ngu ngốc ba ngày như vậy, hắn còn lười nói, chỉ hung hăng chạy. Mặc dù tư thế chạy của bọn hắn có chút chật vật, nhưng nội tâm của không ít người vẫn nóng rực. Có thể đợi đến khi đông đảo đại lao đả sinh đả tử lưỡng bại câu thương, thì phần kho báu cuối cùng kia sẽ bị bọn hắn đắc thủ đó. Chỉ cần nhắm đúng thời cơ, đây không phải là không thể. Nhất là Tỷ Giờ Rồ tự nhận năng lực của hắn thích hợp để tiềm ẩn đi qua. Ảo tưởng như vậy không chỉ có Tỷ Giờ Rồ, trong hạp cốc này còn rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Nhất là nhóm người sử dụng ma văn là đông nhất, nên có huyễn tưởng thì vẫn phải có. Lại nhải, vậy bắt đầu đi. Để ta thử một chút cái gọi là huyễn thú mạnh nhất rốt cuộc có thực lực thế nào. Tiếng cười cực lớn chấn động. Một con cự long thanh sắc khổng lồ không căn cứ bay ra, từ chân trời hướng về phương hướng của Thái Dương Kim Ô trực tiếp đột tiến. Chính là bách thú cải đủ. Hiện tại, hắn sở dĩ ngay từ đầu đã thò đầu ra cũng bởi vì hắn đã có được huyễn thú trái ác quỷ trên huyễn thú đảo, một khỏa huyễn thú hoàn toàn phù hợp với hắn. Huyễn thú trái ác quỷ, thanh long. Đây chính là trái ác quỷ mà cải đủ có được sau khi tới huyễn thú đảo. Đương nhiên, dù cùng là thanh long, nhưng thanh long này cùng năng lực trái ác quỷ của bản thân bách thú có sự khác biệt rất lớn. Khác nhau rõ ràng nhất chính là huyễn thú trái ác quỷ thanh long nó không có năng lực loại thượng vàng hạ cám. Năng lực của nó chỉ có một cái, sinh mệnh. Thể hiện chính là thuộc tính mộc, có thể sinh ra cùng chi phối thực vật. Họ Đồ Sĩ Mạn có 8 cái phân thân, mỗi cái nghiên cứu một hướng. Xây dựng với Nomi chính là do họ Đồ Sĩ Mạn một tự mình nghiên cứu phát minh. Tài liệu sử dụng vẫn là dữ liệu thu thập từ thân cái đủ thời kỳ đầu làm bản gốc. Đúng là như thế. Sau khi cái đủ ăn xong viên trái ác quỷ này, vì độ phù hợp vô cùng cao, thực lực lập tức liền xông lên. Ngay thực lực vượt qua cánh cửa thấp nhất của bản thân là không có vấn đề. Chờ sau này cái đủ có thể phát huy tiềm lực của viên trái ác quỷ này đến cực hạn, có lẽ có thể đạt đến trình độ huyễn vương thượng cấp. Chỉ là cái này cũng không đơn giản, bởi vì huyễn thú trái ác quỷ chỉ là có tiềm lực này, hối đoái tiềm lực cần thời gian cùng hoàn cảnh ngoại giới, nhưng không có chi lực huyễn thú đậm đà của huyễn thú đảo. Bản thân lực lượng của huyễn thú trái ác quỷ nhiều nhất có thể để cái đủ tại ngoại giới đạt đến trình độ tiếp cận huyễn vương thượng cấp. Đến huyễn vương thượng cấp thì chỉ có tích lũy trong huyễn thú đảo mới có thể. Long tức thanh long bay vọt đến trên không, Thái Dương Kim Ô long tức cực lớn bắt đầu gào thét mà đến, hướng về phía Thái Dương Kim Ô phong vân dũng động, nhiệt lượng tăng cao, thiên địa thất sắc. Thân thể của Thái Dương Kim Ô chặt chẽ cao một thước trong dòng lũ nóng bỏng kia nhìn qua yếu đuối, không có ý nghĩa. Một màn tương phản kịch liệt này trực tiếp được những người xem bên ngoài thấy rõ, khiến người ta không kìm lòng được dâng lên cảm giác thông cảm cho con huyễn thú này. Ánh sáng màu lửa đỏ chiếu vào trên Thái Dương Kim Ô, nó ngẩng đầu, thần sắc trầm mặc, nhìn long tức thô to đánh về phía nó, không có phản ứng. Cặp cặp tại lúc long tức cách nó không đến 1 m, mỏ chim của Thái Dương Kim Ô mới một tấm phun ra tiếng kêu quạ đen có chút khó nghe. Bất quá âm thanh điệu yếu ớt lại bị động tĩnh của long tức che giấu. Nhưng mà rất nhiều người lại kinh ngạc nhìn xem ở đây. Chỉ thấy cột long tức khổng lồ như long hút thủy bị hướng về mỏ chim nho nhỏ của Kim Ô mà ùa lên. Tất cả long tức đã oanh kích tới đều bị nó nuốt xuống. Nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Trên bầu trời, Cải Đủ cũng nhìn thấy tình cảnh phía dưới. Hắn không dừng lại sự dâng trào của long tức. Long tức ngược lại bành trướng càng lớn, kéo dài thu phát. Bây giờ Cải Đủ có được huyễn thú trái ác quỷ thanh long, có chi lực huyễn thú. Chi lực huyễn thú có thể gia trì lên năng lực trái ác quỷ. Ngoài ra, thuộc tính sinh mệnh của thanh long cũng có thể gia trì trên diện rộng cho long tức. Cố lực lượng sinh mệnh kia dùng trên long tức hỏa này, giống như là lửa gặp phải dầu mà mãnh liệt. Hai điểm này khiến long tức của Cải Đủ trở nên đặc biệt cường đại. Như thế, Cải Đủ cũng cảm thấy mình đã làm được. Tình huống phía dưới khiến hắn tinh khí nổi lên. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, con quạ đen nho nhỏ này có thể nuốt được long tức của hắn bao nhiêu. Ầm ầm, thiên địa chiếu sáng ánh sáng màu lửa đỏ, một lửa to lớn kéo dài như thế. Những cường giả khác cũng không có động, cứ như vậy lặng lẽ nhìn. Đến những kẻ yếu thì vẫn tiếp tục chạy. 1 phút, 2 phút, 5 phút đi qua, Cải Đủ ngừng công kích long tức. Thiên địa cũng khôi phục màu sắc tỉnh táo. Phía dưới, ánh lửa tiêu tan. Thái Dương Kim Ô phảng phất như hút thuốc, nhả ra một ngụm bằng khói, sau đó đánh ngấc. Ngấc sau khi đánh xong ngấc, âm thanh có chút khàn khàn của nó vang lên bên tai Cải Đủ. Số lượng nhiều, nhưng hương vị không được. Nghe nói như thế, mắt trên mặt long của Cải Đủ trận lớn trong một khoảnh khắc. Yên lặng một lúc sau, liền cười ha ha. Lại nhải, ngươi rất không tệ, Thái Dương Kim Ô đúng không? Huyễn thú đảo quá nhỏ hẹp, tới băng hải tặc của ta a. Cùng đi ra bên ngoài sông sáo, thế giới bên ngoài thế nhưng là rất đặc sắc đó. Âm thanh giống như sét đánh gần như khiến những người trong sơn cốc đều có thể nghe được. Lời này vừa ra, rất nhiều người trực tiếp trợn trắng mắt. Thể diện đâu? Đây là cứng rắn không được thì đến mềm sao? Nhân viên bát kỳ giáo càng im lặng. Đào chân tường mà đào đến cả đại thần ở đây. Thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc thì bọn chúng có biết hay không rất khó nói. Nhưng nó muốn đi ra ngoài thì bát kỳ giáo có thể an tiền má hậu. Coi như nó thật muốn tiến vào băng hải tặc phi không của đại thần thân thiết nhất mới là lựa chọn đầu tiên, làm gì đến phía ngươi. Trong lúc nhất thời, khay quá nhiều khiến bọn hắn không biết phải chửi bới thế nào. Chỉ có thể nói không hổ là tứ hoàng. Trước mặt mọi người có thể nói ra lời này, có thể tưởng tượng được mặt dày đến cỡ nào. Về phía Thái Dương Kim Ô đối với lời mời đột nhiên của Cải Đủ, nó chỉ là ngắn gọn phun ra một chữ. Cút. Nghe Thái Dương Kim Ô hồi đáp, dù là Cải Đủ mặt dày cũng có một chút lúng túng. Bất quá, hắn cũng chỉ là thử một chút. Hy vọng đuốt ve cũng không lớn lắm, chỉ là hy vọng xa vời hắn cũng muốn thử xem. Huyết thú đối với Cải Đủ có sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Ở đây quả thực là thiên đường. Nếu như có thể nắm giữ tất cả huyết thú ở đây, thì mộng tưởng của hắn cuối cùng cũng có thể thực hiện. Từ hắn tới mở ra cuộc chiến tranh hùng vĩ nhất thế giới, kéo đám quý tộc chính phủ thế giới xuống, đắm chìm vào cơn cuồng hoan chiến tranh. Chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, lấy thực lực để cân nhắc sự bình đẳng. Điểm này, Cải Đủ vẫn luôn nhớ mãi không quên, bất vong sơ tâm. Chương 522, màn trình diễn của Cải Đủ chương 522, màn trình diễn của Cải Đủ ở lại nhại, quả nhiên không có dễ dàng như vậy, vậy thì để ta tới lãnh giáo một chút thực lực của ngươi a. Tiếng sấm của Cải Đủ lại vang lên. Vẻ hào phóng kia của hắn lập tức tạo cho người khác ấn tượng khá tốt. Ngược lại, dù thế nào đi nữa, chỉ cần lộ diện là có thể có uy danh. Đến lúc đó, những người tới gia nhập hắn hoặc khiêu chiến hắn sẽ nhiều, thế lực của hắn cũng có thể càng thêm bành trướng. Ầm ầm, tiếng nổ lớn bắt đầu vang lên. Xung quanh Thái Dương Kim Ô, vô số cây cối sợi đằng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Tất nhiên Long Tức không dùng được, Cải Đủ liền định sử dụng năng lực một của Huyễn Thú Thanh Long. Các thuộc tính khác của Cải Đủ như phong thì hiệu quả ra chỉ từ thuộc tính sinh mệnh quá nhỏ. Đến việc nhục thể vật lộn, Cải Đủ lại không nghĩ tới. Hiện tại chiến lực của hắn được nâng cao nhờ năng lực Thanh Long. Vốn dĩ Cải Đủ thuộc về hệ cùng chiến, bây giờ trực tiếp chuyển chức thành thị pháp sư. Tự nhiên hắn cũng lấy việc sử dụng năng lực làm chính, cũng càng thích hợp. Hơn nữa, lần đánh nhau này, Cải Đủ chỉ tính đánh cho có ý tứ là được, một mình đánh một huyễn thú thủ hộ, không đời nào, hắn lại không đốc. Ầm ầm, vô số cành cây sợi đằng dũng mãnh lao tới hướng về Thái Dương Kim Ô, màn kinh người này khiến những người trên đảo, tại một nơi trên biển, không ngừng hâm mộ. Đó chính là Bitmom đang quan sát huyễn thú đại hội ở hồ Lệ Cạ Kệ Island. Bây giờ mắt hổ của nàng đầy tơ hồng, nhìn chằm chằm hình ảnh trực tiếp trong đó có Cải Đủ thần dị hơn và lớn hơn lúc trước. Lúc này, nàng có vẻ hơi cắn răng nghiến lợi. Lần huyễn thú đại hội này, Bitmom cũng không qua trực tiếp tham dự. Ngoại trừ việc bị ủ trí hạ mã đạ dạ đột nhiên chạy tới đánh vào trong biển và mất hứng, thì còn có những nhân tố khác. Sự nguy hiểm của huyễn thú đại hội là một trong số đó. Một cái khác là trên một hòn đảo ở ranh giới lãnh địa của nàng đã phát hiện một tòa ma khoáng cỡ trung. Ở nơi đó, có không ít người của các thế lực đang dòng nó. Nàng cần tọa trấn tại hồ Lệ Cạ Kệ Island để chỉ huy binh lực uy hiếp những thế lực kia. Cuối cùng là Bitmom muốn thăm dò lòng trung thành của Cạ Tạ Cụ Gì, là người con trai kiệt xuất nhất của nàng, cho dù Bitmom không muốn thừa nhận, nhưng Bitmom chính mình vẫn rõ ràng cảm nhận được, thực lực của Cạ Tạ Cụ Gì đã vượt qua nàng. Căn cứ rõ ràng nhất là hắn đã từng dễ dàng trấn áp nàng khi bị tư thực chứng phát tác. Thực lực bị vượt qua, Bitmom cảm thấy quyền uy của mình chịu đến khiêu chiến. Thái độ sùng bái của đông đảo thành viên băng hải tặc đối với Cạ Tạ Cụ Gì càng làm cho nàng tâm tư nhạy cảm. Hừ, cái đủ tiểu tử kia sau này sợ là muốn giễu võ dương oai với ta. Thế kia, hy vọng Cạ Tạ Cụ Gì, con trai của ta đừng để ta thất vọng. Giọng nói trầm thấp của Bitmom phảng phất ác ma nói nhỏ, chậm rãi quanh quẩn trong phòng. Không khí âm trầm khiến tợ rộ cách đó không xa Bitmom đánh một cái ve mùa đông. Kết quả bất ngờ huyễn thú đảo, hẻm núi thi đấu. Thái Dương Kim Ô đối mặt với những thực vật đang phun trào mà đến, vẻ mặt bình thản. Chỉ là giang hai cánh ra, toàn thân hướng bốn phía tản ra một vòng vầng sáng kim sắc. Vầng sáng kia phảng phất hỏa diễm, lại phảng phất dòng nước, cố định tại vị trí xung quanh Kim Ô 10m. Kim quang chói mắt, mặt đất phảng phất xuất hiện một cái Thái Dương kim sắc. Vô số thực vật tràn vào khu vực 10m xung quanh đều hồi phi yên diệt. Mảnh đất dưới chân nó cũng như thế. Đây là. Nhìn thân ảnh kia phảng phất Thái Dương, vô số người đều trừng to mắt. Thái Dương Kim Ô. Đây chính là Thái Dương Kim Ô sao? Hô. Một đạo hỏa diễm kim sắc hóa thành cột sáng hướng về Thanh Long ở chân trời bay bật lên. Đối mặt với sự phản kích của Kim Ô, Cải Đủ chưa kịp làm gì, một thân ảnh đã vô cánh xuất hiện trước người hắn. Chính là tam thai của băng hải tặc bách thú, Viêm Hai Kim. Hắn sử dụng một cái katana, múa hỏa diễm hình long muốn đỡ lần công kích này. Nhưng hỏa diễm kim sắc không màng việc hắn đón đỡ, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn mà thiêu đốt. Cả người phảng phất lập tức bị nhen lửa. Chỉ trong nháy mắt, Kim liền bị trọng thương. Kim. Cải Đủ sắc mặt đại biến, long trảo trực tiếp tóm lấy Kim rồi thoát khỏi sự bao phủ của đạo kim quang kia. Đây là. Cải Đủ bay vọt rời đi trên không Thái Dương Kim Ô, kinh ngạc nhìn vết cháy đen nhàn nhạt trên long trảo. Cho dù là long trảo cứng rắn của hắn tăng thêm một sổ cụ haki, chỉ là chạm vào Kim một chút, liền chịu thương thế như vậy. Hắn có thể cảm nhận được ánh sáng hỏa diễm kia trực tiếp xuyên qua tủy xương của hắn, khiến cho bên trong và bên ngoài đều chịu thương thế tương đương nhau. Đúng là đặc tính quỷ dị như thế này, Kim mới có thể trong nháy mắt bị trọng thương. Nhiệt độ rất cao, có mấy ngàn độ, nhưng nhiệt độ này đối với Cải Đủ cùng Kim kỳ thực cũng không chí mạng. Chỉ cần không phải thời gian dài ở trong nhiệt độ này, bọn hắn cũng đủ để không sao. Dù sao việc truyền tải nhiệt độ là cần thời gian, cũng giống như nước, chỉ cần 100 độ là có thể bốc hơi. Nhưng lò lửa mấy trăm độ thiêu đốt nước, lại vẫn cần một đoạn thời gian thì nước mới bắt đầu sôi trào và bốc hơi. Đây chính là ưu thế về thể lượng. Mà Cải Đủ cùng Kim chính là những cường giả nắm giữ lực lượng nội tại khổng lồ. Nhưng hỏa diễm kim ô thiêu đốt tới lại phảng phất quang xuyên qua pha lên mà tiến vào trong cơ thể. có thể ở mức độ lớn khiến cho mỗi một khu vực, mỗi tấc vị trí đều tiếp nhận nhiệt độ cao mấy ngàn độ. Lối gây tổn thương này trực tiếp tăng mạnh, không có thời gian để hòa hoãn. Cho dù là kim dạng này, một tộc có thể sinh tồn trong môi trường cực đoan, thậm chí nhận được chi lực huyễn thu tăng cường, lại không cách nào phòng ngự được công kích như vậy. Ngay cả long chảo của Kaidu, người có được sấy dịch Unomi, chỉ cần tiếp xúc một chút đều bị cháy đen. Bên ngoài cháy đen, bên trong kỳ thực cũng là trạng thái hoại tử. Đương nhiên, Kaidu cũng không đơn giản như vậy liền bị đuổi. Lúc này, lực lượng sinh mệnh đậm đà của hắn tuôn ra, thương tổn trên long chảo lập tức được chữa trị. Sau đó, lực lượng sinh mệnh bắt đầu tràn vào kim trên thân chảo tay hắn. Thương thế của kim cũng nhanh chóng khôi phục. Kaidu tiên sinh, xin lỗi, là ta quá yếu. Nhìn Kaidu chữa trị cho mình, khuôn mặt kim dưới mũ giáp tràn ngập áy náy. Vốn dĩ hắn muốn ngăn trở đợt công kích kia, tự cho là mình là tộc lợn nảy gì ạn hơn nữa có năng lực hỏa diễm của chi lực huyễn thú, kháng tính hỏa diễm rất cao. Muốn ngăn trở công kích như vậy không phải vấn đề gì. Thật không ngờ vừa đối mặt liền bị trọng thương. Lại nhảy, không cần để ý về sau ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Rất nhanh, thương thế của kim được Kaidu chữa trị xong. Lần chữa trị này vẫn tương đối kịp thời, không tiêu tốn lực lượng quá nhiều của Kaidu. Thiện tay thả kim xuống. Kim nhìn Kaidu lần nữa đặt ánh mắt trên thân ảnh dưới mặt đất, nội tâm âm thầm có một quyết định nào đó. Khi tiến vào hòn đảo này, Kim liền phát hiện, tốc độ tăng trưởng chi lực huyễn thú vốn rất chậm ở bên ngoài đã trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhất là khi ăn một phần quả kỳ dị ẩn chứa chi lực huyễn thú trên đảo, sự tăng trưởng chi lực huyễn thú càng rõ ràng hơn. Có lẽ chỉ có trên hòn đảo này, thực lực của hắn mới có thể nhanh chóng tăng trưởng. Lần thất bại chớp nhoáng này, khiến Kim tỉnh táo. Thực lực của hắn quá yếu. Nhìn Thái Dương Kim Ô giống như Thái Dương màu kim sắc phía dưới, Kim hạ quyết tâm, hắn muốn ở lại huyễn thú đảo này tu hành. Còn cái giá phải trả, chỉ cần là hắn có thì sẽ cho. Là người kia sao? Một bên khác, Thái Dương Kim Ô có chút hiếu kỳ nhìn về phía thân ảnh người đạo sĩ trên chân trời kia, người được che phủ kín bằng cánh màu đen như mực và trang phục đen như mực. Nó sở dĩ hiếu kỳ về thân ảnh kia, cũng là bởi vì sự khởi nguồn của nó. Căn cứ lời đại thần, sự ra đời của nó có tham khảo đặc điểm của một chủng tộc tên là tộc lợn lợi dị ạn. Chủng tộc hiếm hoi này gần như đã tuyệt chủng trên biển cả. Trong băng hải tặc bách thú có một vị. Chính vì có ngọn nguồn như vậy, Thái Dương Kim Ô nhìn thấy Kim tới cũng có chút hiếu kỳ. Chỉ có điều bây giờ sự hiếu kỳ của Thái Dương Kim Ô cũng đi kèm với sự thất vọng. Đôi con ngươi đen nhánh của nó tràn ngập sự nghi ngờ rất lớn, đến cả một chiêu thông thường của nó cũng không đỡ nổi. Chủng tộc như vậy có cần thiết phải tham khảo sao? Chương 523, phân tích chuyên sâu. Trên thực tế, Thái Dương Kim Ô đã nghĩ vấn đề này một cách đơn giản. Mặc dù họ Tổ Sĩ Mã đã tham khảo đặc điểm chủng tộc lần lợi dị ạn, nhưng nó cũng chỉ là một trong những căn cứ tham khảo mà thôi. Kim của thế giới này được biển cả công nhận là mạnh nhất, và lực lượng của hắn, họ Tổ Sĩ Mã cũng cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên tinh lực chủ yếu tập trung vào luyện ngục vô song bạo nhiệt ba động pháo mà Kim đã sử dụng trong thời kỳ đầu. Thế là, việc nghiên cứu cũng được ưu tiên về tài nguyên và tinh lực cho lĩnh vực này. Vì sự chú trọng đặc biệt của họ Đồ Simaz, việc nghiên cứu của phân thân hỏa của hắn liền tương đối thuận buồm xuôi gió. Trong các huyễn thú hệ hỏa, từ những thí nghiệm nhỏ ban đầu đến sau đó bắt đầu tiến lên. Có Phượng Hoàng Thiên về khôi phục, Ngục Hỏa Viên Thiên về hủy diệt, Cửu Vĩ Hỏa Hồ Thiên về nóng dựng. Từng bước một nghiên cứu đều đang làm nền cho mục tiêu cuối cùng của hạng mục này, cho đến khi luyện ngục tam đầu khuyển ra đời. Sau khi con huyễn thú này ra đời, sức mạnh của nó vẫn kém so với tưởng tượng của Orosimaz. Sau khi nghiên cứu, cuối cùng hắn đã hiểu ra. Với hủy diệt, hắn không có đủ sự tích lũy, rất khó mô phỏng hoàn chỉnh loại hỏa diễm của Kim. Lúc đó Orosimaz trong quá trình nghiên cứu cũng có ý tưởng mới, không có ý định bắt chước hoàn toàn nữa. Thế là, hắn tập trung tinh lực vào sự nóng bỏng của hỏa. Thông qua sự hướng dẫn kỹ thuật của một người nào đó, Thái Dương Kim Ô mới thuận lợi ra đời. Thái Dương Kim Ô tập trung tâm huyết của Orosimaz để tối đa hóa sát thương của hỏa diễm nó. Hắn đã lần lượt tham khảo đặc điểm của thủy thẩm đấu, quang xuyên suốt, lực cộng hưởng, độc truyền và các công việc khác. Cuối cùng lấy tộc lợn nảy dị ạn làm nguyên gốc để tối ưu hóa, mới đản sinh ra Thái Dương Kim Ô. Có thể nói, sau khi Thái Dương Kim Ô ra đời, toàn bộ hạng mục nghiên cứu lấy luyện ngục vô song bạo nhiệt ba động pháo của Kim làm đối tượng đã kết thúc. Việc nghiên cứu hạng mục này khiến bản thân họ Rổ Xì Mạn đã sáng tỏ rất nhiều phép tắc trong lĩnh vực hỏa diễm. Trong tám cái phân thân của hắn, sức chiến đấu của hỏa họ Rổ Xì Mạn từ ban sơ chỉ đúng quy đúng cụ, đã trực tiếp siêu việt một phân thân và đi tới vị trí thứ nhất. Có thể tưởng tượng được, lần nghiên cứu kéo dài này đã mang lại cho họ Rổ Xì Mạn thu hoạch lớn như thế nào. Tình hình các cường giả hỗn đản, các người đám người kia còn phải xem kịch bao lâu nữa. Lúc này, Cái Đu nhìn Thái Dương Kim Ô đang ngước nhìn mình phía dưới, cũng trực tiếp quát to lên với các cường giả còn đang xem kịch ở khu vực trung tâm. Hắn ở đây đã sinh đã tử, những người khác đều đang xem kịch. Hắn làm sao nhịn được? Phần kho báu cuối cùng cũng không phải mở ra là của hắn, cũng không thể để người khác kiếm tiện nghi. Xem ra tuyển thủ Cái Đu của chúng ta sau khi giao thủ với Thái Dương Kim Ô đã hiểu ra đạo lý không thể đơn đả độc đấu. Giờ này khắc này, các vị tuyển thủ đang ngắm nhìn kia lại sẽ hành động thế nào đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tin tức lớn Mọt Gẳng sẽ kéo dài thông báo cho ngài. Theo sự bất mãn của Cái Đu, Mọt Gẳng lập tức nhanh chóng đưa tin lên. Nói thật, nếu không phải Cái Đu đang ngay trước mặt, miệng của Mọt Gẳng cũng sẽ không nguyện chuyển như thế. Các từ như chạy thối chết, hoảng sợ cầu viện, chật vật không chịu nổi, một chiêu bại trận có lẽ sẽ được tuân ra từ miệng của hắn. Những năm gần đây, Mọt Gẳng đã cảm nhận đầy đủ niềm vui thú của việc tìm đường chết. Chỉ là điều kiện tiên quyết là không thể thật sự chết, vẫn phải nắm chắc độ tốt. Thật sự là phiền phức. ta lại không muốn đi đối mặt với ba tôn huyền thú thủ hộ kia. Những tên đó mạnh ngoại hạng, vẫn là đi lên nghỉ ngơi a. Cách khu vực trung tâm không xa, không ít thân ảnh đều đang ở đây. Dạ mạ dạ cơ bản đều ở đây. Vừa rồi chính là phong kỳ Esger Lù đã mở miệng. Bây giờ, Esger Lù nói xong, liền vai khiêng thần diệt cụ cầu người thắng liêm đao, từng bước một hướng về lầu các màu đỏ ở phía xa mà đi. Khăn trùm đầu thanh sắc cùng áo góc áo rộng rãi phiêu đãng, khiến hắn nhìn qua vô cùng lười nhác không bị ràng buộc. Đã như vậy, chúng ta cũng không góp náo nhiệt này. Dù sao cũng là thánh thú của bất kỳ giáo chúng ta sao có thể đối với bọn chúng bất kính đâu. Một ông lão gia tử nhìn qua có gương mặt hòa ái, có nếp nhăn, gần 60 tuổi, chống gậy nói một cách hòa ái. Hắn lên tiếng cũng khiến các dạ mạ tạ khác chú mục. Thánh thú? Lúc nào nhóm huyễn thú thủ hộ lại trở thành thánh thú của bất kỳ giáo? Phải biết, bất kỳ giáo ngoại trừ dạ mạ tạ cũng chỉ có một số ít người nhận ra bọn chúng. Thông tin rất bí mật. Tự nhiên trong nội bộ bất kỳ giáo cũng không có thuyết pháp này. Theo ông lão gia tử này rời đi, cũng không ít dạ mạ tạ đi theo rời đi. Thân phận của lão gia tử này cũng không đơn giản. Tên hắn là ở Trình Sết, là một kỳ trong dạ mạ tạ của bất kỳ giáo. Ngoại trừ thân phận này, quan trọng nhất vẫn là thân phận khác của hắn, người sáng lập bát kỳ giáo. Ở Trình Sệt vốn là một người du thương lập nghiệp trên biển, thậm chí tại một nước nào đó còn dùng quan hệ để có được một cái danh hiệu quý tộc. Bất quá đó đều là chuyện lúc trước. Trong lúc thời đại chúng thần sắp tiến đến, sau khi hắn phân tích cẩn thận, hắn đã vận dụng toàn bộ tài sản để đánh cược, tạo ra hình thức ban đầu của bát kỳ giáo, hấp dẫn một nhóm giáo chúng sùng bái ra mạ tạ đại thần cùng một vài kẻ dạ tâm. Từ đó đã đặt nền móng cho thịnh vượng của bát kỳ giáo bây giờ. Theo phần lớn thành viên dạ mạ tạ đi xa, một cậu bé trẻ tuổi tóc vàng ở gần ở Trình Sệt nhất hỏi nhỏ: "Lão gia tử, bất kỳ giáo chúng ta lúc nào lại có thêm thánh thú?" Nghe hắn hỏi, khuôn mặt cười híp mắt ban đầu của ở Trình Sệt hơi mở ra. "Ngay tại vừa rồi." "A?" Câu trả lời của ở Trình Sệt khiến cậu bé tóc vàng này hơi sững sờ. "Đứa nhỏ đốc, nhóm huyền thú thủ hộ xem như kiệt tác cao nhất của đại thần. Bọn chúng xem như thánh thú của chúng ta có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề là không có vấn đề, chỉ là không biết bọn chúng có đồng ý không ạ." "Bọn chúng có đồng ý hay không là chuyện của bọn chúng, còn chúng ta có phong hay không là chuyện của chúng ta." "Tiểu Bạc Cồn, sau này ngươi phải cúc cung tận tụy vì thánh thú đại nhân. Bọn chúng đại biểu cho đại thần đó." "A a." Nhìn thấy cậu bé tóc vàng chỉ hai ba câu đã bị dao động, những người khác đều một mặt thương hại, lo lắng cho trí thông minh của hắn. Cậu bé tóc vàng này là kim kỳ trong dạ mạ tạ, tên là Bạc Cồn. Trong tất cả dạ mạ tạ, chỉ có Bạc Cồn là thuần túy nhất, bởi vì hắn là từ tầng dưới chót một đường tẩy não mà đi lên, gia nhập từ tầng dưới chót ngay từ ban đầu của bát kỳ giáo. Các câu như cúc cung tận tụy vì dạ mạ tạ đại thần, chết thì mới dừng hắn thật sự đã nghe lọt vào đầu. Ở trong tình thế như vậy mà đi lên, chờ đến khi có cơ hội giao lưu chân chính với họ Tổ Sĩ Ma thì lại càng ghê gớm, bởi vì mị lực bản thân của họ Tổ Sĩ Ma phù hợp với ảo tưởng của hắn. Có thể nói, trong Dạ Mạ Tạ, bàn về tín ngưỡng với Dạ Mạ Tạ đại thần thì chỉ có hắn là đơn thuần và cuồng nhiệt nhất. Đương nhiên đơn thuần về đơn thuần, những người khác bây giờ cũng không hề xem thường hắn. Lần này, vì đông đảo thế lực tham dự, Dạ Mạ Tạ cho dù đối với huyền thú đảo càng thêm quen thuộc, có ưu thế tiên tri, nhưng không phải mỗi người đều như nguyện có được kho báu mong muốn. Trong đó chỉ có một nửa người đã được như nguyện, và trong đó đồng thời đã bao gồm Kim Kỳ Bạc Cồn. Cậu bé trẻ tuổi nhìn qua phổ thông này đã có được huyền thú trái ác quỷ, kim bằng, một huyền thú hệ kim. Tiềm lực trực tiếp tăng vọt lên. Các giả mạ tạ không tận nhân ý khác cũng chỉ có thể dựa vào ưu thế tiên tri để lấy được khế ước thạch huyền thú, tốt hơn một chút thì là không thuộc tinh. Còn có một tên xui xẻo kém chút gì cũng không có được. Vạn hạnh vẫn có mấy giả mạ tạ giúp hắn một chút mới có được một khế ước thạch lưỡi. Có thể nói, bây giờ giả mạ tạ đã bắt đầu có sự phân tầng rõ ràng. Chương 524, các thế lực lớn để tiểu chương 524, các thế lực lớn để tiểu một bên khác, một đám hải quân tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn gần như đều là tướng lĩnh cấp cao của hải quân. Dù sao, ở đây thực sự rất nguy hiểm, cho nên các tướng lĩnh hải quân không có dẫn dắt hải quân khác đi vào, mà là để bọn họ dừng lại tại một vùng rừng rậm gần hẻm núi thi đấu. Trước đây trong các trận đại chiến liên tiếp, bọn họ đã phát hiện các khu vực khác nhau. Dư ba của chiến đấu đáng sợ sẽ bị hạn chế trong một khu vực, cho nên khi dừng lại ở nơi đó, các hải quân khác cũng tương đối yên tâm. Lúc này, trong số mấy người cầm đầu của các tướng lãnh hải quân, Bục Sạc Lino một lần nữa thay đổi tính mắt, nhìn các thành viên giả mạ tạ đang dần dần đi xa. Hắn cũng nhếch miệng, chậc chậc chậc. Đám người bất kỳ giáo kia thật đúng là quá đáng, tùy tiện tìm một cái lý do liền tránh đi xem kịch. Chúng ta cũng rời đi a, cái cánh tay nhỏ chân ngắn này của ta không thích hợp chiến đấu với những kẻ đáng sợ như vậy đâu. Đối với sự bực tức của Bộc Salino, gặp là người phản ứng đầu tiên, hắn vừa lột vừa sắn tay áo, vừa cười nói: "Ha ha ha, các ngươi muốn thế nào không quan trọng, còn lại các ngươi cùng tờ SUZLU thương lượng a. Ta bây giờ nhưng có chút việc gấp." Gặp vừa nói xong, liền vội vã hướng về một vách đá ở ranh giới hẻm núi mà đuổi theo. Hắn vừa đi, một con quái vật sắt thép kỳ dị cao mấy mét ở bên cạnh hắn cũng lơ lửng đi theo. Thân ảnh kia là giờ dạ cùng sao? Tờ SUZU nhìn gặp khẩn cấp như hỏa cháy rời đi, cũng hướng về phương hướng hắn rời đi mà nhìn. Ở đó, nàng nhìn thấy trên vách đá của hẻm núi, một con giết khổng lồ dài chừng vài trăm mét, hiện ra lênh quang, đang lười biếng xoay quanh trên vách đá nham thạch. Trên đầu nó còn đứng một thân ảnh hoàn toàn bị áo khoác màu xanh sẫm che giấu. Nhìn thân ảnh kia, tờ SUZU trực tiếp có ngờ tới. Nhưng nhìn con giết khổng lồ kia, tờ SUZU có chút lo lắng cho gạc. Cho dù gạc bây giờ đã thành công khế ước được một con huyền thú tên là thép nham quái, nhưng con nô công bên dưới giờ dạ gồm kia vừa nhìn cũng không dễ đối phó. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy một tia sương mù quỷ dị màu xanh lá cây chạy ra từ miệng con rết kia. Con huyễn thú đó có độc, có độc huyễn thú đối với gặp tùy tiện là vô cùng phiền phức. Bây giờ tờ Suzu chỉ hy vọng tên dở dạ gồng kia còn nhớ rõ gặp là cha hắn, hạ thủ không cần không nhẹ không nặng. Buxalino, lên đi. Mục tiêu, con kim ô kia. Trong hải quân, ạ kẻ đủ không để ý đến gặp đã rời đi. Hắn đặt ánh mắt lên Thái Dương Kim Ô, nói thêm một câu rồi liền trầm mặc đi về phía bên kia. Bì bì bì. Sakazuki, ngươi không cần lẩm bẩm nữa a. Nhìn ạ kẻ đủ không trả lời, vẫn tự mình đi tới. Buxalino a một mặt bất đắc dĩ. Thật là, có thần diệt cụ thật là khó lường đâu. Thật khiến người ta hâm mộ. Hắn vừa nói như thế, vừa cắm tay vào túi quần, chậm rãi đi theo. Người khiến người ta hâm mộ là ngươi đi. Các tướng linh cấp cao khác nghe buộc xạ Lino chửi bới cũng sắc mặt đỏ lên. Nghe buộc xạ Lino đã có được huyễn thú trái ác quỷ bất tử điểu, bọn họ đều một mặt hâm mộ ghen ghét. Cho dù đã nghe qua một gẳng quảng bá, nhưng khi tự mình xác nhận lại có cảm giác không giống nhau. Bọn họ cũng muốn may mắn như vậy. Tên được tiện nghi còn khoe mẽ này, nên cầm đi dội nước. Khi hải quân bên này làm ra an bài, các thế lực khác cũng như thế. Tại sân bên trong, băng hải tặc dâu trắng cũng đã tới nơi này. Đương nhiên đại đa số người đã bị dâu trắng mệnh lệnh đi khu vực an toàn chờ. Bên cạnh dâu trắng chỉ có Marco cùng vị sở tạ còn ở lại đó. Bây giờ bọn hắn một mặt cảnh giác nhìn thân ảnh có tóc kim sắc dài đến tận đất trước mặt dâu trắng. Thân ảnh này chính là tứ hoàng đứng đầu, sư tử vàng. Hiện tại hắn đang huyền diệu trang bị mới của mình với dâu trắng. Ha 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 ha, dâu trắng, đến xem hoa văn kim sắc trên thân kiếm, cảm nhận được không? Cái lực lượng cường đại này, đây chính là thần diệt cụ kim hoàng song kiếm. Nói đến, cái tên này vẫn là ta đó. Ha 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 ha. Lúc này trong tay sư tử vàng bung hai thanh bội đao có hoa văn kim sắc, vừa nói còn vừa cười, nhìn nụ cười khoe khoang trên mặt sư tử vàng, cái cằm của dâu trắng hơi nâng lên, ánh mắt có một cô ý vị tràn ngập ghét bỏ. Sư tử vàng, nếu như ngươi vẫn là tới tìm ta khoe khoang, vậy ngươi có thể cút. Ha 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 ha, dâu trắng ngươi vẫn là như thế khiến người ta hỏa lớn a. Thế nào, tới băng hải tặc của ta a? Dâu trắng, chỉ cần chúng ta liên hợp, thế giới này mặc chúng ta ngang ngược. Sư tử vàng nói đến thuận miệng vốn muốn nói sẽ bị bọn hắn thống trị, nhưng sau đó lời đến miệng vẫn đổi thành mặc chúng ta ngang ngược. Cuối cùng da mặt của hắn không dày như vậy. Nghe lời nói trầm mặc một khoảnh khắc của sư tử vàng cùng lời cuối cùng, dâu trắng trực tiếp ít có liếc mắt. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Sư tử vàng nói lời này, nói khoác không làm bản nháp, chỉ cần hắn tin hay không là được. Cốc cốc cốc. Lúc này, dâu trắng không tiếp tục để ý sư tử vàng, quay đầu nhìn về hướng lầu các mà tiến lên. Trận chiến này, hắn đã không có ý định tham dự, kho báu sau cùng hắn cũng không trông cậy vào. Bây giờ Marco có thể có được một khỏa huyễn thú trái ác quỷ, hắn liền đã thỏa mãn. Nói thật, nếu không phải lo lắng sau này Marco bọn hắn không cách nào sinh tồn trong thời đại cuồng bạo này, dâu trắng không muốn tham gia loại đại hội do người khác tổ chức này. Hắn chỉ muốn cùng các con trai an ổn sinh hoạt trên biển cả. Có điều, sức mạnh của hắn không còn là chỗ dựa vững chắc của hắn nữa. Thực tế như thế, hắn cũng chỉ có thể vì con trai mà đi truy tìm sức mạnh. Ha 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 ha. Dâu trắng, ngươi vẫn là quật cường như vậy. Nhìn thấy dâu trắng rời đi, sư tử vàng cũng không bận tâm. Hắn nhìn hai người đi theo dâu trắng, gọi Marco lại. Marco, ngươi ăn huyễn thú trái ác quỷ, chắc hẳn đã cảm nhận được cái lực lượng cường đại kia rồi. Nếu như ngươi muốn phát huy trọn vẹn tiềm lực kia, liền tới băng hải tặc phi không của ta. Chỉ có chỗ của ta, chỉ có tại huyễn thú đảo này, ngươi mới có thể có được lực lượng cường đại hơn. Đối với lời mời gọi của sư tử vàng, Marco không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Đừng có nằm động, ta nhưng là muốn lủng lão cha thành vương. Ngữ khí kiên định kia của hắn khiến sư tử vàng khẽ giật mình, suy nghĩ không khỏi phiêu đãng. Vương, vua hải tặc sao? Thật sự là quá lâu xa. Loại đồ vật này vẫn còn tồn tại sao? Chỉ là mấy năm trôi qua mà luôn có cảm giác đã trôi qua rất lâu rồi. Lúc này, lời nói của Marco lập tức khơi dậy hồi ức của sư tử vàng. Thời đại này, sự theo đuổi vua hải tặc của hải tặc dường như đã không thể mưu cầu danh lợi. Bọn hắn dòm ngó là sức mạnh giống như thần minh. Thần minh cao cao tại thượng có thể hủy diệt thế giới. Con đường này điển hình nhất chính là ma thần ô mẹn sụ cú nạ, hải tặc nằm mơ cũng muốn bắt trước người đàn ông kia. Vua hải tặc. Thật sự là ngây thơ a. Coi như tên Roger kia phục sinh, vua hải tặc hắn cũng không cách nào lại gánh vác, bởi vì sự tồn tại của ta. Muốn làm thì làm vua thế giới. Ha 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 ha. Tiếng cười của sư tử vàng khiến các cao tầng băng hải tặc phi không phía sau hắn muốn chửi đối. Vua thế giới. Lão đại cái này trên đầu cũng không cắm bánh lái a. Chẳng lẽ trước đó hắn có bệnh cũ gì mà bọn hắn không biết, bây giờ lại tái phát. Chương 525, gặp gỡ bất ngờ chương 525, gặp gỡ bất ngờ cục cục cục. Tiếng bước chân nhanh chóng vang lên tại nơi ranh giới của hẻm núi thi đấu. Gặp lúc này nhanh chóng đi tới phía dưới vách đá. Lập tức nhảy một cái, trực tiếp bật lên bay vọt vài trăm mét, đi tới phía dưới con nô công khổng lồ đang chiếm giữ nơi này. Đắc. Tại một lần nữa hạ xuống, thân thể lơ lửng của cương nham quái đã tiếp nhận hắn. Sau đó nó chậm rãi bay lên cao, đi tới đối diện con rết khổng lồ. Giờ dạ gồng, thằng nhóc nhà ngươi thật đúng là khó tìm a. Ném thẳng con trai cho ta rồi biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi làm cha kiểu gì vậy, không xứng chức một chút nào. Ta nghe gặp văn hỏi, khuôn mặt bị chiếc mũ và áo khoác màu xanh lục che lại của giờ dạ gồng chỉ kịp mở miệng một chữ thì bị ngắt lời. Xoẹt, xoẹt. Cuồng phong đột ngột nổi lên. Tay phải của gặp quấn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ, lôi quang lấp lóe trong tay hắn. Ha ha ha. Đừng nói nhảm, trước hết để ta đánh một quyền rồi nói sau. Nhìn thấy gặp nhảy lên mà đến, nắm đấm mang theo sự chấn động đáng sợ kia oanh kích tới hắn. Làn da của Dở Dạ gồng dưới mũ trùm chỉ cảm thấy có chút run rẩy. Hắn không nghĩ tới lần chào hỏi của phụ thân lại chào ra như vậy. Xem ra trước đó hắn ném phỉ cho ông ấy chăm sóc, đối với hành động này ông ấy có không ít oán khí sao? Bất quá Dở Dạ gồng không có cách nào để ý nhiều như vậy. Nắm đấm của phụ thân hắn bây giờ cảm giác còn kinh người hơn trước. Hắn cũng không dám trực tiếp dùng đầu để đón. Hô hô hô. Gió xung quanh bắt đầu gào thét, thân ảnh trong suốt của Phong Chi Cự Long quấn quanh Dở Dạ gồng, bao phủ lấy hắn. Lòng bàn tay phải của Dở Dạ gồng giơ lên, ra dáng tương tự với tư thái ba cái long chảo. Gió từ trong hư không truyền đến tiếng gào thét của long, thủ chảo của Phong Chi Cự Long và lòng bàn tay của hắn hòa hợp. Long chảo quyền cuồng long vương, được luyện thành lợi chảo để phá nát những cường quyền ngang ngược bá đạo, nó trực tiếp buộc phát ra. Ầm ầm. Cú đấm thống kích đón đầu của gặp trực tiếp va chạm vào lợi chảo của Dở Dạ gồng. Tiếng oanh minh bắn nổ vang vọng phía chân trời, sóng xung kích cực lớn bao phủ ra. Theo sóng xung kích quyết tán, vách đá dưới chân và xung quanh của hai người lại không bị xung kích nổ tung. Sóng xung kích có thanh thế lớn khuyết tán ra, giống như sóng biển gặp phải đá ngầm, không cách nào gây ra tổn thương. Gió đang phát tiết, sóng xung kích do hạ sổ cụ hạ kỷ của gặp tạo ra theo gió của Dở Dạ gồng bay thẳng lên phía chân trời. Tầng mây trên bầu trời trực tiếp nứt ra một vết nứt, nhìn qua giống như bầu trời đã nứt ra. Động tĩnh nơi này cũng khiến một số người tập trung ánh mắt ở đây. Bất quá sự chú ý của mọi người càng nhiều là đặt ở ba đại huyền thú thủ hộ, bởi vì chiến đấu bên phía chúng nó cũng đang vang dội. So với sự giao phong giữa hải quân truyền kỳ và thủ lĩnh quân cách mạng, rõ ràng vẫn là trận chiến giữa nhóm bán thần và những huyền thú đáng sợ kia càng đáng xem hơn. Ha ha ha. Dở Dạ gồng, xem ra thực lực của ngươi tiến bộ không ít ta. Gặp cười lớn, tăng lớn cường độ, đánh lui thân hình của Dở Dạ gồng mấy bước, rồi tiếp tục lùi lại, rơi xuống trên lòng bàn tay của cương nham quái. Dở Dạ gồng nghe được lời tán thưởng của gã, đưa tay thả xuống, ngừng lại lòng bàn tay có chút rung động. So với việc thực lực bản thân đề thăng, hạ sổ cụ hạ kỷ của phụ thân hắn lại càng kinh người hơn. Hiệu quả của thần dược thánh quang quả nhiên kinh người, thậm chí ngay cả thực lực của phụ thân hắn cũng có thể đề thăng không ít. Hô hô hô. Gió trong suốt đang chuyển động, xung quanh phảng phất bị kín một tầng cồn trắng. Đến giờ phút này, Dở Dạ gồng mới mở miệng lần nữa. Phụ thân, vì trải qua như thế nào? Nghe được giọng nói trầm ổn của Dở Dạ gồng, gặp cười nói một cách tùy tiện. Ha ha ha, xem ra thằng nhóc nhà ngươi còn không quên con trai. Yên tâm, cháu trai này của ta hoạt bát lắm, chỉ là quá phiền, động một chút lại khóc, nghe ta nắm đấm đều cứng rắn. Lời này vừa ra, làn da của Dở Dạ gồng lại có chút run rẩy. Hắn sẽ khóc chỉ sợ không chỉ là nguyên nhân đơn thuần từ bản thân, Dở Dạ gồng vẫn nhớ rõ hồi nhỏ phụ thân hay trêu chọc hắn. Phụ thân lúc này, không đợi Dở Dạ gồng nói xong, con giết khổng lồ dưới chân trực tiếp sát phong cảnh, ngắt quãng cuộc trò chuyện của bọn hắn. Giọng nói vừa dày vừa nặng có chút khấu động tâm huyền. Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Nhắc nhở các ngươi một chút, nơi này chính là thính phòng. Các ngươi muốn đánh thì cần tiếp tục đánh. Nếu không tên tám xà kia mà tới gây sự thì nguy hiểm lắm đó. Lời nói của con giết khổng lồ khiến gặp khẽ giật mình. Tám xà là? Bất quá thính phòng, cứ như vậy gặp gành hoàng thạch vách đá cũng có thể làm thính phòng sao? Gặp nhìn một vòng vách đá xung quanh, cũng cảm thấy mới lạ. Phản phất nhìn ra sự nghi hoặc của gã, con giết khổng lồ tiếp tục mở miệng giảng giải. Toa hẻm núi thi đấu này là nơi huyễn thú dùng để chiến đấu. Bình thường nếu có huyễn thú chiến đấu, những kẻ ngắm nhìn cũng là ở đây mà ngồi. Dù sao, có huyễn thú hình thể rất lớn, ví như con bạch tuộc lớn kia ở đằng kia. Nó rất chiếm vị trí. Nghe con giết khổng lồ nói ra, gặp nhìn đến vị trí mà nó nói tới. Ở nơi đó quả thật nhìn thấy một con bạch tuộc lớn màu cam. Thậm chí con bạch tuộc kia hắn có chút quen mắt, trước đó đã từng nghe tới thậm chí đã xem qua dưới đáy biển, đó là hải quái cờ dạ kèn. Không nghĩ tới con quái vật này vậy mà cũng đã trở thành huyễn thú của huyễn thú đảo. Thân ảnh trên đầu nó, thủ lĩnh thất tội bại của đại thuyền đoàn Gat, anh hùng ngư nhân tộc Tiger, cũng khiến gặp nghiêm trọng. Tên đó cũng không đơn giản, thực lực nghe nói đã đạt đến trình độ thợ săn bảo thạch nhị tinh. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại. Chính ngươi cũng rất chiếm vị trí được không? Gặp quay đầu nhìn con nô công lớn dưới chân Dở Dạ gồng cũng rất muốn phun tào. Đối với dục vọng chửi bới của gặp, con nô công lớn không để ý, mà tiếp tục giảng giải. Nói thật nếu không phải Dở Dạ gồng nhân loại này là khế ước giả của nó đều không thèm để ý tám xà là con bắt kỳ độc xà ở phía dưới. Tên kia thế nhưng là người chú trọng nhất trật tự quyết định của đại thần. Bây giờ nó là vì phải tuân thủ kết giới ra đặc ngoài kia nên chưa tới so đo với các ngươi. Nếu không thì vừa nãy các ngươi đánh nhau ở đây sẽ phải lộ ra. Ngay cái vẻ mặt các ngươi may mắn của con nô công lớn kia khiến gặp không khỏi yên lặng. Thân phận của hắn là gì? Hải quân truyền kỳ, anh hùng hải quân, đỉnh phong của biển cả thời đại trước, làm sao lại phải lo lắng cái này? Tư lạc. Nhìn xuống phía dưới, một mảng lớn đại địa bị khói tím có thanh quang ăn mòn, cảm thụ loại cảm giác tim đập nhanh không hiểu kia. Gặp cười. Được rồi. Tất nhiên khi đi tới địa bàn của người khác thì tự nhiên phải tuân thủ quy củ của người khác làm chính, cũng không phải hắn sợ, chủ yếu là lễ phép. Dở Dạ gồng, xem ra ngươi đi tới huyễn thú đảo cũng có thu hoạch, con nô công lớn này không giới thiệu một chút sao? Nhìn con giết khổng lồ dưới chân Dở Dạ gồng, cái lớp giáp sắc phảng phất khoác lên áo giáp đỏ thẫm. Gặp ở khoảng cách gần quan sát, cũng càng xem càng ưa thích, vừa lớn lại vừa xoái. Giống đâu với con thép nham quái mà hắn khế ước, nhìn giống như một cục thép thú cùng. Nhìn ánh mắt có chút sáng lên của gã, Dở Dạ gồng cũng có chút bất đắc dĩ. Phụ thân lúc nào cũng không đứng đắn. Hy vọng vì sau này lớn lên tính cách giống hắn mà không phải giống ra hắn. Rất nhanh, hai bên liền giới thiệu lẫn nhau một chút. Những con huyễn thú đi theo bên cạnh gặp và dở dạ gồng lần lượt là thép nham quái của gạt và huyễn thú của dở dạ gồng tên là con giết trưởng lão. Chúng đều được khế ước bằng huyễn thú khế ước thạch, cũng là dùng môn khế ước bình đẳng. Chương 526, ba loại khế ước và câu chuyện của gạt dở dạ gồng. Chương 526, ba loại khế ước và câu chuyện của gạt dở dạ gồng. Huyễn thú khế ước thạch có 3 cách dùng. Đó là chủ phó khế ước, bình đẳng khế ước và nghịch chủ phó khế ước. Loại thứ nhất, chủ phó khế ước, chủ yếu là huyễn thú làm tay sai, còn chủng tộc khác làm chủ nhân. Lực ràng buộc dựa trên sự chênh lệch về tinh thần lực giữa hai bên. Điều đáng chú ý là khi tinh thần của chủ nhân không tốt, lực ràng buộc đối với tay sai cũng sẽ giảm xuống. Điều này có nghĩa là nếu huyễn thú không cam tâm làm tay sai thì rất dễ bị phản vệ. Loại thứ hai là bình đẳng khế ước. Đây là loại khế ước mà các huyễn thú trên huyễn thú đảo hiện tại dễ chấp nhận nhất. Hầu như tất cả những người dùng khế ước thạch tại huyễn thú đại hội đều dùng loại này. Trừ khi thật sự bị đánh bại một cách cưỡng chế, nếu không sẽ không có huyễn thú nào tự chọn chủ phó khế ước. Loại thứ ba là nghịch chủ phó khế ước. Loại này thì chủ nhân là huyễn thú, còn tay sai là chủng tộc khác. Tuy nhiên, loại khế ước này cũng có nhược điểm. Vì nền tảng của huyễn thú khế ước thạch là hệ thống chi lực huyễn thú, nên nó có hiệu quả ràng buộc rất cao đối với huyễn thú trong một thời gian nhất định. Còn đối với những cường giả ở các hệ thống khác, nhất là những người có sức mạnh không kém gì huyễn thú, thì hiệu quả sẽ bị giảm đi rất nhiều. Dĩ nhiên, nếu đối phương là một bạch bản hoặc một hệ thống yếu kém, thì ngược lại có ưu thế rất lớn. Cả gặp và dở dạ gồng đều sử dụng bình đẳng khế ước, chủ yếu là vì họ không đánh bại những huyễn thú này. Gặp thì tốt hơn một chút. Cương nham quái là con thép u cục mà hắn phát hiện trên một thiết sơn khi đang đi dạo trên huyễn thú đảo. Hắn cảm thấy hứng thú với con quái vật này. Gặp đã dùng cách luyện quyền để công kích nó, coi nó như một cái bao cát. Lúc đó, cương nham quái đang ngủ trong thiết sơn thì bị gặp đánh thức bằng những cú đấm bang bang. Sau đó, thép nham quái cảm thấy nắm đấm của gặp rất cứng, hơn nữa tính cách thú vị, nên có ý niệm muốn cùng hắn đi ra ngoài xem. Vừa vặn nó lại có một khỏa huyễn thú khế ước thạch. Thế là, gặp đã mơ mơ hồ hồ khế ước với thép nham quái. Giờ dạ gồng thì hoàn toàn khác. Ban đầu giờ dạ gồng có gặp con phong yếu, một thân diệt cụ đang đi lại, nhưng giờ dạ gồng vừa đánh không lại nó, lại không thể thuyết phục nó. Nếu không phải phong díu khá sợ sinh và không thích tranh đấu, giờ dạ gồng dây dưa có lẽ sẽ bị nó thưởng cho thêm vài nhát. Về sau khi phong kỳ tới, giờ dạ gồng liền trực tiếp bỏ cuộc. Sau đó, giờ dạ gồng gián tiếp đi qua nhiều khu vực khác nhưng đều không có thu hoạch tốt. Cuối cùng, hắn đặt ánh mắt vào một độc triều. Nơi đó xương độc màu xanh lá cây khiến các tuyển thủ khác khó mà đi vào tìm đòi, nhưng điều này đối với giờ dạ gồng không phải vấn đề gì. Vì gió của hắn có thể xua tan xương độc. Khi đến huyễn thú đảo và nghe mọt gẳng quảng bá về những người khác, giờ dạ gồng cũng có tính toán riêng. Khi nhìn thấy con huyễn thú giết đang phun ra xương độc trong độc triều, giờ dạ gồng đã đưa ra quyết định. Nếu không thể có được sức mạnh phong hệ để đề thăng bản thân, thì sức mạnh của độc xương mù kết hợp với gió của hắn cũng có thể là một cách đề thăng chiến lược rõ ràng. Cuối cùng, hắn cũng có được sự tán thành của con giết trưởng lão. Và vì kho báu ở đây là khế ước thạch, nên hắn đã thuận lợi khế ước với nó. Ầm ầm. Khi giờ dạ gồng và gặp tiếp tục nói chuyện cũ, ba đại huyễn thú thủ hộ đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Toàn bộ hẻm núi đã hình thành 4 chiến trường. Ba cái là của các huyễn thú thủ hộ và còn một cái là của Uchiha Mạ Đạ Dạ và Eren. Uchiha Mạ Đạ Dạ khi tới đây, sau khi xem xong một màn kịch, liền để mắt tới Eren. Kho báu sau cùng gì đó hắn căn bản không cảm thấy hứng thú. Hắn tới đây chỉ muốn cùng Eren lại đại chiến một trận. Cho nên, hắn trực tiếp mở ra tuấn hống sở sạ nổ hóa phong hỏa võ thần hình thái, bọc lấy thân cửu vĩ, tạo thành cái mà một người nào đó gọi là tuấn hống sở sạ nổ hóa phong hỏa võ thần cửu vĩ hình thái, và trực tiếp động thủ với Eren. Đối với hành động của hắn, Eren mỉm cười, rút ra nạ cụ tỏ ra để đáp lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ chiến lực đã thăng lên quá nhiều so với trước. Mấy trạng thái được ra, lại thêm cửu vĩ. Nếu như còn tay không thì rõ ràng là quá ngạo mạn. Cho nên, Eren vẫn có chút nghiêm túc khi chiến đấu với Mạ Đạ Dạ. Hắn vừa chiến đấu, đồng thời còn phân tâm quan sát trận chiến của các huyễn thú thủ hộ khác. Đối với những kiệt tác cao nhất do họ Tổ Sĩ Mạn sáng tạo này, Eren vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhất là con Thái Dương Kim Ô kia, trong cơ thể nó có lực lượng đáng sợ. Thứ yếu là con Minh Phủ Chi Long, con dở dạ gồng kia hiển nhiên thuộc hệ linh hồn. Điều này Eren cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Đường đường đường. Mạ Đạ Dạ ở ngay trên mi tâm của Sở Sạ Nổ Ho. Lúc này hắn nhìn Eren nhỏ bé ở phía dưới. Nhìn Eren sử dụng bội đao để ngăn trở hai thanh kiếm Sở Sạ Nổ Ho và lợi trảo vung vẩy tốc độ cao của cửu vĩ. Trong tình huống này, hắn vẫn có tâm trí để ý những nơi khác. Rõ ràng tốc độ của hắn bây giờ rất nhanh, đồng thời sức mạnh cũng vô cùng mạnh mẽ. Người đàn ông trước mắt vẫn nhẹ nhàng như vậy, thực lực sâu không lường được khiến Mạ Đạ Dạ bắt đầu càng nghiêm túc hơn. Vậy mà lại phân tâm trong lúc giao chiến. Đã như vậy, thì thử chiêu này a. Hệ thở mạn mạn dễ kỳ ủ của Mạ Đạ Dạ nhanh chóng chuyển động. Để điệp ra nhiều trạng thái như vậy, bản thân hắn cần tập trung độ cao. May mắn bây giờ Sở Sạ Nổ Ho bọc trên thân cửu vĩ. Cách này đã tỉnh lược phần lớn tinh lực di động, khiến hắn có thể thao tác một cách cực đoan hơn. Cửu vĩ, chờ lát nữa hành động theo mệnh lệnh. Mạ Đạ Dạ giao tiếp với cửu vĩ trong thế giới nội tâm, còn cửu vĩ thì trợn trắng mắt. Nó đã nói nó có tên rồi mà cứ cửu vĩ mãi, còn mệnh lệnh. Cái tên hỗn đản này tốt nhất nhanh chóng xéo đi khỏi Huyễn Thú đảo, sau này cũng không muốn nhìn thấy hắn. Rất nhanh sau cuộc giao lưu nội tâm, con ngươi của cửu vĩ hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Tên này vậy mà còn có thể làm được loại chuyện này sao? Ừ. Lúc này, Eren cũng phát hiện sự khác thường từ phía Mạ Đạ Dạ. Khoe miệng hắn hiện lên một nụ cười, Dạ Nạ Cụ Tỏ tùy ý hóa giải chiêu kiếm Sở Sạ Nổ Ho thế đại lực trầm. Sóng xung kích cực lớn bao phủ xung quanh. Đất đá trên mặt đất theo bạo phong kịch liệt nổ tung bay múa, phía chân trời bị bao phủ một lớp bụi khói. Cuối cùng sẽ có chiêu thức thú vị gì đây? Đối với chiêu thức tiếp theo của Mã Đa Dạ, ánh mắt hơi phản quang của Esgen đã thể hiện sự chờ mong của hắn. Tư Lạc, Tư Lạc. Từ phía trên sở xạ nổ, từng khỏa câu ngọc đan sen hắc bạch hình thành, có hơn vài chục khỏa. Sau đó liền bị Mã Đa Dạ ném về phía Esgen. Dạ xạ cả no mạ gạ tạ mạ gùn bầu chi họa bản đây chính là chiêu thức mà Mã Đa Dạ lợi dụng năng lực của gùn bầu chi họa để đánh ra bằng sở xạ nổ. Về phần tại sao lại chọn chiêu này? Chính là vì trạ cờ dạ của gùn bầu chi họa càng ổn định hơn, có thể trở thành khúc dạo đầu cho chiêu thức tiếp theo của hắn. Những thứ này là. Esgen nhìn những câu ngọc được Mã Đa Dạ ném tới nhưng không đánh vào người hắn, mà lơ lửng xung quanh hắn theo một khoảng cách nhất định. Hắn càng tò mò hơn. Mã Đa Dạ trên đầu cựu vĩ nhìn Esgen không ngăn cản hành động của mình, cũng trực tiếp bắt đầu công kích chính thức. Lịch thông linh phi lôi thần chỉ trong nháy mắt, cựu vĩ cùng sở xạ nổ bọc lấy nó trực tiếp tiêu thất. Trước vẻ mặt kinh ngạc của Esgen, lập tức xuất hiện trên phía sau lưng của hắn. Thanh kiếm sở xạ nổ khổng lồ phảng phất thần binh từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng vào Esgen. Làm. Giá nạ củ tỏ của Esgen nâng cao, trực tiếp ngăn cản lần công kích này. Giang giác. Giang giác. Mặt đất hắn đứng cũng trực tiếp nứt ra bạo toái. Sau lần công kích này, Mã Đa Dạ cũng không ngừng, song kiếm của hắn một lần nữa vung vẩy tốc độ cao. Thân ảnh khổng lồ kia cũng giống như quỷ ảnh xuất hiện ở mọi nơi xung quanh Esgen. Nhanh. Nhanh không gì sánh bằng. Giống như thuần di. Hoặc có lẽ chính là thuần di. Tất cả công kích đều chút xuống Esgen. Chương 527, Hoàng đế phe phái, lúc thần chương 527, Hoàng đế phe phái, lúc thần đao đao liệt hỏa, đao đao liệt hỏa. Mã Đa Dạ mỗi lần thuần di là hai thanh kiếm sở xạ nổ o lại bay lên. Phong và hỏa bùng phát từ kiếm sở xạ nổ o, tạo ra hiệu ứng đao đao liệt hỏa. Một giây trước còn ở phía trước Esgen, giây sau đã ở sau lưng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mã Đa Dạ đã mang theo cựu vĩ di chuyển không biết bao nhiêu lần. Nhìn lướt qua, xung quanh Esgen dường như đều là võ thần khổng lồ mang theo ngọn lửa tím và dòng chảy năng lượng. Chiêu thức này chính là nghịch thông linh phi lôi thần do Mã Đa Dạ mới nghiên cứu ra. Đã có người từng nói với hắn rằng thông linh thuật có hướng phát triển tiềm năng hơn. Sau khi Mã Đa Dạ chiến đấu với sứ đồ và nhận được đủ điểm danh vọng để nâng cấp thông linh thuật lên cấp S, hướng phát triển này đã trở nên rõ ràng với hắn. Ban đầu, thông linh thuật có thể thông linh thú đến chỗ mình, cũng có thể nghịch thông linh bản thân đến chỗ thông linh thú. Vậy thì, liệu có khả thi không khi đặt thức của thông linh thuật vào trạ cờ dạ để nghịch thông linh? Tất nhiên, ý tưởng này cần một nhận thức không gian phi thường. Nhưng Mã Đa Dạ được ban cho thông linh thuật như một năng lực, và năng lực này đã mang lại cho hắn khả năng tương tác không gian mạnh mẽ. Vì vậy, chiêu thức này đã có tính khả thi để Mã Đa Dạ thực hiện. Trước đây, khi nghỉ ngơi bên hồ, Mã Đa Dạ đã không thử chiêu này. Chủ yếu là vì Esgen đã tạo áp lực rất lớn cho hắn, và với tính thử thách cao như vậy, hắn phải chuẩn bị thật đầy đủ. Với dòng trạ cơ dạ ổn định của Gùn Bảo Uchiha, Mã Đa Dạ cuối cùng đã tạo ra chiêu thức này. Còn tên chiêu thức đã được một người nào đó đặt trước cho hắn, nghịch thông linh phi lôi thần. Đương đương đương. Lần đầu tiên sử dụng chiêu thức này với sở xạ nổ, Mã Đa Dạ vẫn còn chưa quen với việc chuyển đổi góc độ di chuyển tốc độ cao, nên các đòn tấn công chưa được trôi chảy. Nhưng theo thời gian, độ mượt mà đang được cải thiện. Ầm ầm. Cách cách. Cách cách. Gió đang gào thét, hỏa đang gào thét. Phong và hỏa diễm đã che giấu khu vực giao chiến của Esgen và Mã Đa Dạ, giống như một cơn lốc xoáy hỏa diễm khổng lồ bao phủ lên bầu trời. Đương đương đương. Với tần suất cao và các góc độ tấn công khác nhau như vậy, người khác có lẽ không thể nào ngăn cản một cách hoàn hảo được. Nhưng Esgen vẫn dùng dạ nạ cụ tỏ để đỡ đòn tấn công của Mã Đa Dạ. Khi thì hướng về phía trước, khi thì nâng cao, khi thì hạ xuống, hắn chỉ đứng yên tại chỗ. Dù Mã Đa Dạ nhanh chóng vượt qua không gian để tấn công, hắn vẫn không làm gì được Esgen. Mặc dù Mã Đa Dạ tạm thời không làm gì được hắn, Esgen vẫn có chút kinh ngạc. Lại có thể vượt qua không gian. Giống như sân ý đồ của Hố Lão, có phải nguyên nhân là do những quả cầu đen trắng xung quanh không? Nhìn những quả cầu đen trắng đan xen xung quanh, trên mặt Esgen hiện lên một nụ cười. Đáng tiếc, cho dù có thể nhanh chóng vượt qua không gian, nhưng khi xuất hiện, ngay cả phản ứng hay hành động cũng đủ để các cường giả phản ứng lại. Nếu bản thân không có tố chất, thì dù có chiêu thức như vậy cũng vô ích. Đương đương đương. Ầm ầm. Trong cuộc tấn công tốc độ cao, Mã Đa Dạ ngày càng thích ứng với hình thức tấn công này. Trong tiếng gào thét của hỏa diễm và cuồng phong, Esgen cũng bắt đầu tập trung thêm một chút tinh lực. Tuy nhiên, những đòn tấn công như vậy vẫn không thể tạo áp lực cho hắn. Thậm chí nếu hắn muốn, bản thân hắn cũng có thể sử dụng kỹ năng di chuyển không gian như sân ý đồ mà chỉ những mẹ nó mới dùng. Nhưng khi đối mặt với đối thủ cung cấp, đợi thời cơ mới là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, bây giờ Mã Đa Dạ vẫn không được Esgen coi là tồn tại thực sự cung cấp. Nhưng Esgen vẫn có những mong đợi khác với Mã Đa Dạ. Còn gì nữa không? Giọng Esgen từ từ quanh quẩn trong lốc xoáy hỏa diễm. Nếu chỉ có như vậy, nhưng không thể cho ta đủ áp lực. Tên này, Mã Đa Dạ đang di chuyển tốc độ cao, nghe giọng nói bình thản của Esgen. Hệ thở mạn mạn dễ kỳ ủ của hắn không khỏi phát ra ánh hồng quang nhẹ. Đương đương đương. Mã Đa Dạ im lặng, chỉ tăng tần suất thuấn di lên. Cơn lốc xoáy hỏa diễm khổng lồ bao phủ lên bầu trời, gây nát mặt đất xung quanh thành than đen. Sóng xung kích thậm chí lan đến cả phong ấn ở trung tâm không xa. Đông đông đông. Từng đợt dao động từ quả cầu kim sắt truyền ra xung quanh. May mắn là lúc này không có nhiều người còn ở lại đây. Những người còn dám ở lại đều là những cường giả xứng đáng trên đại dương. Dư ba của cuộc tấn công tạo ra dao động vẫn chưa thể khiến họ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, họ cũng ngưng trọng nhìn bóng người khổng lồ ẩn hiện trong khu vực lốc xoáy hỏa diễm kia. Thật là kinh người, tên đó vậy mà lại mạnh đến trình độ này. Rõ ràng là một hình thể khổng lồ như vậy, lại có thể tấn công nhanh như thế, hơn nữa cách di chuyển này hoàn toàn không có quy tích. Chẳng lẽ là thuần di không gian sao? Trong khu vực này, phần lớn thành viên của cơ quan bạo lực tối cao ám mạc tạ ruột đồ đằng đã tụ tập ở đây. Người vừa nói là chiến xa, một thành viên của phe hoàng đế. Hắn trông giống một thanh niên bất lương. Phong cách ăn mặc cũng ổn. Một bộ vest đen cùng một cặp kính râm ngầu. Chỉ là mái tóc có vẻ phi chủ lưu, màu đỏ xù xì, còn che khuất một mắt. Nhìn qua có vẻ rất nghiêm túc. Các thành viên khác đều đứng cách hắn một khoảng nhất định. Chỉ có một người đàn ông đứng gần hắn. Lúc này, chiến xa nhìn quá trình chiến đấu của Mã Đa Dạ và bắt đầu phân tích. Trong các thành viên của Tạ Ruột Đồ Đằng có Shinigami, một người có năng lực không gian. Chiến xa có mối quan hệ khá tốt với Shinigami, nên việc suy luận không khó. Chỉ là suy luận của hắn khá hay, nhưng khi kết hợp với mái tóc của hắn thì lại có một cảm giác quái dị. Có vẻ như vậy là không sai. Bên cạnh chiến xa, người đàn ông mặc phong cách hoa lệ giống một quốc vương lên tiếng. Hắn là cộng sự của chiến xa, đồng thời cũng là người đứng đầu phe hoàng đế, có danh hiệu là hoàng đế. Trong Tạ Ruột Đồ Đằng có 4 phe phái. Yếu nhất là ẩn dạ và Shinigami thuộc phe trung lập. Mạnh nhất là phe thời vương sùng bái thần minh giờ y ho. Còn phe hoàng đế là một phe phái do hoàng đế, một kẻ dã tâm, cầm đầu. Thái độ của phe phái hắn đối với ám mạc hay thế thân giờ y ho khá mơ hồ. Luôn có một thái độ qua loa nhưng lại khiến người khác không tìm ra lỗi. Sở dĩ tình huống này xảy ra, ngoài việc giờ y ho buông tay và dùng túng quyền hạn cơ bản. Còn một nguyên nhân chính yếu nữa. Các thành viên của Tạ Ruột Đồ Đằng đều biết rằng thế thân Bảo Châu không phải do giờ y ho chế tạo. Thế thân Bảo Châu có nguồn gốc từ một nữ thần, chính nàng đã đưa nó đến tổ chức ám mạc. Tình huống này đã dẫn đến việc một bộ phận thành viên do hoàng đế cầm đầu có suy nghĩ khác trong lòng. Họ không coi giờ Io là một tồn tại tối cao vô thượng. So với việc gọi giờ Io là thế thân như bên ngoài, các thành viên của tổ chức Tạ Ruột Đồ Đằng muốn gọi bột giờ Io là thần hơn. Chương 528, vận mệnh nữ thần, Thái Dương Kim Ô chiến trường. Chương 528, vận mệnh nữ thần, Thái Dương Kim Ô chiến trường. Hử. Mặc kệ, các ngươi cứ tiếp tục ở đây đợi đi. Nơi này thực sự quá đỗi nguy hiểm. Tại khu vực biên giới, một nữ nhân nhìn qua ưu nhã mỹ lệ thốt lên như thế. Nói xong, nàng liền thản nhiên hướng về một phương hướng rời đi. Nàng chính là thành viên cuối cùng của phe phái nữ thần thuộc Tạ Ruột Đồ Đằng, danh hiệu nữ hoàng, tên Xì Dạ. Phe phái nữ thần lấy 3 tỷ bội nhật nguyệt tinh cầm đầu. Phe phái này tôn sùng nữ thần. Nguyên nhân chủ yếu là 3 tỷ bội nhật nguyệt tinh được nữ thần ban đầu tự mình ban cho Bảo Châu. Sau đó, họ mới tiến nhập Tạ Ruột Đồ Đằng, bởi vậy bọn họ càng thêm tôn sùng nữ thần. Sau này, toàn bộ nữ tính thành viên của Tạ Ruột Đồ Đằng đều được thu nạp vào phe phái này. Nữ hoàng, người yêu cùng với nữ tế tự thêm vào 3 tỷ bội nhật nguyệt tinh. Tổng cộng 6 người, được xem như thành viên nòng cốt của phe phái. Các nàng sùng kính vị vận mệnh nữ thần chấp trưởng vòng quay vận mệnh kia. Bây giờ, thành viên phe phái nữ thần đang chờ đợi tại đây chỉ có duy nhất nữ hoàng một người. Lúc này, nàng cảm thụ được ba động nguy hiểm xung quanh. Dư ba chiến đấu từ khu vực trung tâm nơi ủ trí Hạ Mã Đạ Dạ cùng Esgen giao phong, cùng với dư ba của ba con huyền thú đáng sợ đang chiến đấu tại ba phương vị ngoại vi, quả thực khiến nơi này trở nên cực kỳ nguy hiểm khi bị kẹp ở giữa. Bởi vậy, nàng quyết định rời xa nơi này. Hiện tại, nàng chuẩn bị chạy tới bên cạnh đồng bạn mang danh hiệu tình nhân. Không biết tên lộ bị kia chạy tới chỗ kiếm thánh nói những gì. Nhìn qua kích động đến thế, Xì Dạ mang theo đôi mắt làn thu thủy nhìn về phía một tòa lầu các màu đỏ ở nơi xa. Trên đỉnh cao nhất lộ thiên của tòa lầu, nàng có thể nhìn thấy hai thân ảnh không rõ đang trò chuyện gì. Trong đó có một thân ảnh chính là đồng bạn Lộ Vi. Vừa nãy, nàng ta đã khoác vai kiếm thánh rồi bỏ tới. Vẻ mặt kích động kia khiến nàng cứ ngỡ họ đã gặp phải tỷ bội thất lạc nhiều năm. Suy tư một lát, Xì Dạ liền từ bỏ suy xét. Không quan trọng, bất kể thế nào, cứ thế mà bỏ rơi nàng thì quả là quá đáng. Nàng một mình thế này thực sự rất cô khổ linh đinh. Khoe miệng Xì Dạ khẽ dương lên. Quyết định sẽ được tiểu Lộ Vi ủ ấm, để nàng được bù đắp tâm linh bị thương tổn này một cách thỏa đáng. Hô hô, cùng phong bao phủ, tán hoa rung động, mái tóc kim sắc mềm mại theo gió lay động. Trong sóng xung kích kịch liệt, Xì Dạ nhanh chóng tiến bước về phía Lộ Vi. Sóng xung kích dọc đường đều bị một bình chướng vô hình ngăn cản. Nếu có cường giả tại đây, hắn sẽ thấy bên trong hư không có một khí tức lâm viên an lành vờn quanh nữ hoàng. Đây chính là một chiêu thức của thế thân của nàng, tên là Thủy Mị Thủ Hộ. Ý nghĩa là một cảnh giới mỹ lệ không thể vượt qua. Phong thái nhìn qua độc đáo, khiến tâm thần thanh thản. Xét về một chiêu thức phòng hộ, hiệu quả của nó vẫn rất đáng nể. Lúc bình thường, thợ săn bảo thạch tam tinh rất khó đánh vỡ phòng ngự này, thêm vào đó, bản thân Xì Dạ còn sở hữu lực công kích không tầm thường. Bởi vậy, chiến lực của nàng rất cao. Tại hiệp hội thợ săn, nàng còn có thân phận thợ săn bảo thạch tam tinh. "Tiểu Lộ Vi, ta tới rồi." Một tiếng thanh tuyến bị gió cắt đứt còn sót lại. Tên nàng ta kia có đôi khi thực sự quá đỗi nhảy thoát, rõ ràng danh hiệu là nữ hoàng cơ mà. Nhìn bóng lưng Xì Dạ đi xa, một số thành viên của Tạ Ruột Đồ Đằng cũng thầm chửi rủa trong lòng. Sau đó, bọn họ lại đặt ánh mắt vào ba con huyễn thú thủ hộ. Hiện tại, chư vị đều tạm thời án binh bất động, bởi vì 3 tỷ bội nhật nguyệt tinh của Tạ Ruột Đồ Đằng đã ra tay. Bọn họ cũng chỉ có thể chậm đợi thời cơ. Dỗ Lin nhìn hình cầu kim sắc cách đó không xa. Chỉ cần kết giới được mở ra, chư vị liền có thể trực tiếp cướp đoạt. Chờ khi cướp được rồi, với năng lực của ta muốn rời khỏi nơi đó chỉ là việc nhỏ. Đồ vật một khi đã thật sự đến trong tay ta, kẻ khác liền đừng mơ tưởng cướp đi. Đây chính là lực lượng thời gian, đây chính là sức mạnh của phụ thần. Dỗ Lin nhìn lòng bàn tay của mình, có chút mê suy nghĩ. Không giống với tất cả các thành viên khác của Tạ Ruột Đồ Đằng sử dụng thế thân Bảo Châu, thế thân của Dỗ Lin không phải do thế thân Bảo Châu mang lại, mà là được giờ ý ho chọn chúng sau đó trực tiếp ban cho sức mạnh. Chính bởi lẽ đó, Dỗ Lìn cũng vô cùng sùng bái bột giờ ý ho của bọn họ. Hắn cũng tự nhận là phụ thần của giờ ý ho. Mối quan hệ này, giờ ý ho không phủ nhận nên xem như đã được ngầm thừa nhận. Kế tiếp, cứ ở đây chờ đợi đi. Hy vọng những tên kia đừng khiến ta thất vọng. Âm thanh bị cuồng phong chôn cất. Trong chiến trường của ba con huyễn thú thủ hộ, bên Hải Dương Kim Ô có bốn người đang công kích nó. Một người là bách thú cải đủ, còn có đại tướng hạ kẹ đủ cùng với Kiz đang đánh xì dầu. Cuối cùng, còn có một kẻ giờ được mệnh danh là thần tốc, cả tạ cụ gì. Trong trận chiến đấu này, hạ kẹ đủ cùng cái đủ vừa là chủ lực công kích vừa là lá chắn. Nhưng hạ kẹ đủ vốn không thích đánh phối hợp. Ngoài Kiz, phạm vi công kích của hạ kẹ đủ trực tiếp nhắm thẳng vào Kim Ô cùng với cả cái đủ lẫn cả tạ cụ gì. Dù sao, trong mắt hạ kẹ đủ, cải đủ và cả tạ cụ gì đều là đại hải tặc, hắn đương nhiên không hề có ý nghĩ sát thương nhầm. Trong tình huống này, cả tạ cụ gì buộc phải theo sát thân thể cao lớn của cải đủ. Hắn lấy thân thể cải đủ làm tấm chắn. Với tốc độ của hắn, việc này không hề khó khăn. Biên giới Hover được cả tạ cụ gì vận dụng thuần thục. Hắn khi thì dùng biên giới Hover, khi thì dùng trái ác quỷ nhu nhu của mình để quấy rối, thậm chí che chắn tầm mắt Kim Ô quá trình vô cùng thuận hoạt, chắc chắn hắn có thể kịp thời né tránh mỗi khi nguy hiểm sắp tiến đến. Ầm ầm, một quả Thái Dương Kim sắc mấy chục trượng bay vọt mà đến. Đối mặt chiêu thức này của Thái Dương Kim Ô, ạ kẽ đủ cũng cắn răng dùng ra nham tương thiết quyền khổng lồ để đánh kích tới. Hồng quang vô tận bám vào trong nham tương của hắn, khiến nham tương nhìn qua đỏ tươi phá lệ. Phanh, cách cách, cách cách, cả hai chạm vào nhau, phát ra âm thanh kỳ dị. Cuối cùng, cả hai trực tiếp triệt tiêu. Nhìn thấy thành quả như vậy, ạ kẽ đủ cũng hơi hài lòng. Lúc trước, khi chiến đấu với Sù Lỏng, hắn đã thuần thục 50 công suất thu phát của luyện ngục lung thủ. Mặc dù sau đó hắn vẫn không đánh bại được Sù Lỏng, nhưng việc đó chỉ vì huyễn thú kia tốc độ quá nhanh. Hiện tại, đối mặt với huyễn thú được mệnh danh là tối cường này, quả nhiên là có tác dụng thấy rõ. Kẻ trước mắt thập phần cường đại, nếu không có thần dịch cụ, hắn bị miểu sát cũng là có khả năng. Điểm này, ạ kẽ đủ không thể không thừa nhận. Bởi vậy, việc hắn có thể cùng nó đánh có qua có lại xem như là không tệ. Cho dù trong lòng hắn cảm thấy không nên, nhưng tận sâu trong nội tâm ạ kẽ đủ quả thực có một tia mừng thầm như thế. Ngươi có phải đang vui mừng quá sớm? Kim Ô gia hỏa này còn lâu mới nghiêm túc, nó bất quá chỉ cảm thấy thú vị, nên mới cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Luyện ngục bên trong thần diệt cụ phảng phất cảm nhận được tia mừng thầm trong lòng ạ kẽ đủ. Nó trực tiếp dội nước lạnh lên hắn không ngừng nghỉ. Không thể nào. Nghe được âm thanh của luyện ngục nơi đáy lòng, trong mắt ạ kẽ đủ hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cũng không phủ nhận luyện ngục một cách trực tiếp. Là một thành viên trên hòn đảo này, việc luyện ngục hiểu rõ về Thái Dương Kim Ô tất nhiên sẽ sâu sắc hơn hắn. Chỉ là, chính bởi lẽ đó, ạ kẽ đủ mới có chút không thể nào tiếp thu được. Vì cái gì? Trên lệch vì sao lại lớn đến như thế? Đến cả con huyễn thú này, một con huyễn thú được cái gọi là thần minh chế tạo ra, cũng có lực lượng như vậy. Vậy thì, lực lượng của nam nhân kia rốt cuộc hiện tại mạnh đến mức nào? Ạ kẽ đủ khó có thể tưởng tượng. Hắn chỉ có thể mê đầu tiếp tục công kích. Công kích càng ngày càng cuồng bạo đại biểu cho tâm tình chập chờn của hắn. Ồ, lại nhại. Cả tạ cụ gì, trước đây nghe nói về tốc độ của ngươi, bây giờ xem xét thực sự là trơn trượt không kém. Thế nào? Có cần tới bên ta không? Ta bảo đảm ngươi có thể thu được địa vị sẽ không hề kém Lìn, hơn nữa còn không cần nghe theo Lìn khoa tay múa chân. Suy tính một chút đi. Cả tạ cụ gì? Kèm theo công kích cuồng bạo của ạ kẽ đủ nhắm vào Kim Ô, cải đủ cũng nhân lúc rảnh rỗi mời cháo cả tạ cụ gì bên cạnh. Đối với hành động cả tạ cụ gì cứ đứng bên cạnh hắn xem như khiên thịt này, hắn cũng không tức giận. Ngược lại, cải đủ bất ngờ trước tốc độ mà cả tạ cụ gì đã triển hiện ra. Đồng thời, khi quan sát ở khoảng cách gần, hắn luôn có một loại cảm giác không cân đối. Chương 529, cải đủ và cả tạ cụ gì. Chương 529, cải đủ và cả tạ cụ gì. Ta cự tuyệt. Bách thú cải đủ, muốn mời chào ta thì đi nói với mẹ ta đi. Lời nói bình thản của cả tạ cụ gì khiến miệng cải đủ hơi méo. Ô làm nhảm làm nhảm. Đúng là một gã lạnh nhạt. Có lẽ King sẽ có chung ngôn ngữ với ngươi. Bất quá, loại chuyện này không cần đội vã cự tuyệt. Chờ sau này, khi Lìn cũng vi thuật ta, đến lúc đó. Lúc này, trên mặt cải đủ lại mang theo nụ cười. Lần này, thế lực của hắn tăng trưởng vô cùng nhanh. Vì không chỉ hắn có được trái ác quỷ sợi dạy hứa, mà ổ càn bằng hỉ vũ mạ cũng có một huyễn thú trái ác quỷ tên là bát tí lửa biên. Không chỉ có hỉ vũ mà ản giờ hiệu, thuyền trưởng băng hải tặc hủ phẹt dưới trường hắn, cũng có huyễn thú trái ác quỷ kim tiềm tử. Tiềm năng của những huyễn thú trái ác quỷ này đủ để họ trở thành hai mánh tướng tuyệt đối. Còn về việc có chấn áp được họ hay không, cải đủ vẫn tương đối tự tin. Cơ sở của hai người kia yếu hơn hắn rất nhiều. Ngay cả khi đã ăn huyễn thú trái ác quỷ, chiến lực của họ cũng chỉ đạt đến trình độ thợ săn bảo thạch tam tinh. Thậm chí hủ phẹt có khả năng cao còn chưa đạt được. Hai người như vậy, cải đủ vẫn có lòng tin để kiềm chế. Vì vậy, trong tình huống thực lực của băng hải tặc bách thú tăng trưởng lớn, cải đủ có ý định chiếm đoạt băng hải tặc Bitmon. Hắn tin rằng Lìn chắc chắn sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy băng hải tặc Rose mới phục sinh, đại khái là vậy. Còn về nguyện vọng của nàng, cùng lắm thì sau này hắn sẽ giúp một chút. Nhìn đôi mắt khổng lồ của cải đủ dường như đang toan tính điều gì, nội tâm của cả tạ cụ gì cũng có một tia lo lắng. Nhưng bây giờ, việc cấp bách của hắn vẫn là còn Kim Ô trước mắt. Lần này, cả tạ cụ gì chủ động tới cùng những người khác đối đầu với Kim Ô là có nguyên do. Trước đó, khi thám hiểm huyễn thú đảo, Bitmon đã gọi điện. Bà yêu cầu cả tạ cụ gì đi lấy cho bà một thần diệt cụ hoặc huyễn thú trái ác quỷ. Đáng tiếc, hai loại đồ vật này rất khó có được, ngoài thực lực, còn cần phải có vận khí để gặp được. Cả tạ cụ gì cần phải bảo vệ những người nhà đi cùng hắn, nên tự nhiên không thể đi tìm một mình. Cuối cùng, cả tạ cụ gì chỉ có được một không phục tinh. Bây giờ, Bitmon lại có mệnh lệnh mới, phong ấn một con huyễn thú mạnh mẽ mang về cho bà. Và mục tiêu bây giờ rất rõ ràng, chính là Thái Dương Kim Ô trước mắt Cạ Tạ Cụ Dị, huyễn thú mạnh nhất được Dạ Mạ Tạ đại thần xác nhận. Bít Mom xem trực tiếp mà thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên, mục tiêu này có hoàn thành được hay không thì rất khó nói. Muốn sử dụng không thuộc tinh, điều kiện đầu tiên là huyễn thú phải ở trạng thái không thể phản kháng. Do đó, Cạ Tạ Cụ Dị cần cùng những người khác đánh bại Thái Dương Kim Ô, đây là một mục tiêu vô cùng khó khăn. Cạ Tạ Cụ Dị không ôm hy vọng lớn. Hắn ra tay, chỉ là để làm an lòng trái tim có chút nhạy cảm của Bít Mom. Lộc cộc, lộc cộc. Vô số bánh mật hóa thành sợi, mang theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ dày đặc, cuốn chặt lấy Kim Ô cái đủ cũng sử dụng vô số cây cối để cuốn lấy Thái Dương Kim Ô. Ngoài những đòn tấn công đó, hắn cũng thản nhiên sử dụng Dạ Xạ Cạ Nỉ No Mạ Gạ Tạ Mạ để kiểm chế Kim Ô trong số những người tấn công, hắn là người nhàn nhã nhất. Hắn tới đây cũng chỉ vì ạ kẻ đủ. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là không có quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng, vì đặc tính của bất tử điểu. Ngọn lửa của Kim Ô không phải là mối đe dọa lớn đối với hắn, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại. Nếu thật sự cảm thấy nguy hiểm, hắn sẽ là người đầu tiên bỏ chạy. Ầm ầm. Đối mặt với những đòn tấn công đa dạng, Thái Dương Kim Ô cũng không nhân nhượng. Ngọn lửa kim sắc được nén lại, một khoảng mặt trời chỉ vài mét bắt đầu phát sáng và bao phủ xung quanh, tạo thành một dòng lũ lửa. Nhiệt độ vốn chỉ vài nghìn độ trực tiếp tăng lên đột biến trên 100,000 độ. Những vật thể tấn công nó đều tan biến. Hơn nữa, dòng lũ lửa còn cuồn cuộn cuộn tới phía đám đông. Mặc dù nhiệt độ hạ xuống theo khoảng cách, nhưng nó vẫn mãnh liệt hơn so với những đòn tấn công trước. Trong quá trình này, sóng xung kích nóng rực cũng bao phủ xung quanh. Vài trăm mét vuông dường như biến thành một lò lửa. Cảm nhận được nhiệt độ tăng cao, hắn trực tiếp hoảng sợ. Dạ Xạ Cạ Nỉ No Mạ Gạ Tạ Mạ vô số hạt ánh sáng vàng như lửa bắn tới, tấn công dòng lũ lửa đang bao phủ xung quanh như những hạt mưa kim sắc. Ầm ầm, chỉ có những đốm lửa bùng nổ, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Tất nhiên, vụ nổ cũng giúp kéo dài việc dòng lũ lửa bao phủ họ. Đám đông cũng có đủ thời gian để lùi lại. Bì bì bì. Thật là đáng sợ. Chiêu vừa rồi nếu bị đánh trúng thì sẽ lột ra đấy. Nhìn mặt đất phía trước bị ngọn lửa làm bốc hơi và hiện lên một mảng nham tương nóng bỏng, Kỳ đã lùi ra một khoảng cách nhất định, bĩu môi. Bây giờ Kỳ đã ăn trái ác quỷ tỏ gì no mi, mô đen, Phoenix, cho phép hắn hồi phục trong ngọn lửa. Nhưng ngay cả như vậy, chiêu vừa rồi của Kim Ô vẫn rất nguy hiểm với hắn. Tiềm năng của bất tử điểu hắn vẫn chưa phát huy hết, đối mặt với chiêu vừa rồi của Thái Dương Kim Ô vẫn quá nguy hiểm. Sakazuki, hay là chúng ta rút lui thôi. Tiếp tục đánh thế này không có lợi lộc gì đâu. Lời nói của Kỳ khiến sắc mặt Dạ Kẻ Đủ có chút âm trầm. Hắn vẫn không muốn rời đi. Chính vì nơi này nguy hiểm, hắn mới càng phải ở lại. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể kích hoạt sức mạnh của thần diệt cụ ở mức độ nhanh nhất. Dưới sự nguy cơ sinh tồn lớn, hắn và thần diệt cụ có thể đạt được cộng hưởng cao hơn, từ đó giải phóng sức mạnh mạnh mẽ hơn. Đây là điều luyện ngục đã nói với hắn. Không hề nghi ngờ, Ạ Kẻ Đủ bây giờ không hài lòng với thực lực hiện tại của mình. Hắn còn muốn tiến thêm một bước, thậm chí giành được kho đao cuối cùng kia. Nhìn vẻ mặt kiên định của Ạ Kẻ Đủ, thì trực tiếp nhún vai. Hắn đã quyết định sẽ chỉ đánh xì dầu từ xa. Không phải hắn không trọng nghĩa khí, mà thật sự là hắn đã cố gắng hết sức rồi. Hắn cũng không muốn trở thành một bất tử điểu bị tiêu chết. Xuất hiện nữ kỵ sĩ khi đội hình bên này còn đang do dự có nên tiếp tục chiến đấu hay không, một thân ảnh khoác kiên giáp kỵ sĩ đang đi về phía họ. Thân ảnh này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vì người này hoàn toàn bị kiên giáp và mũ giáp che kín, không lộ mặt. Người này vẫn luôn ở trên thuyền thánh dực của tổ chức thánh săn, sau đó lại đi theo bên cạnh Hoa Thiên Lưu nổ rộ mỉ của thánh dực. Rõ ràng là một thành viên của thánh dực, tất nhiên cũng có thể là người của thần tích chi quốc. Tóm lại, kỵ sĩ này có vẻ có địa vị không thấp. Tất nhiên, đó không phải là điều thu hút sự chú ý nhất. Trước đây, phe thánh dực đã là người đầu tiên có được huyễn thú trái ác quỷ thiên mã. Và viên trái ác quỷ đó đã được giao cho kỵ sĩ này, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Không biết đã được cất ở đâu. Đây chính là lý do khiến kỵ sĩ này trở thành tâm điểm. Có huyễn thú trái ác quỷ mà lại không ăn, rất nhiều người đều thèm muốn viên huyễn thú trái ác quỷ đó. Sau đó, hành động của kỵ sĩ này càng kỳ lạ. Một con đùn nhỉ còn trong truyền thuyết trên huyễn thú đảo đã đi theo kỵ sĩ này. Từ đó, không ít người suy đoán đây là một nữ kỵ sĩ. Nếu không thì không thể giải thích được. Tóm lại, người này hiển nhiên đã thu hút không ít sự chú ý bây giờ, nàng lại đi thẳng về phía Kim Ô, càng khiến người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ nữ kỵ sĩ này thực lực mạnh đến mức dám đối mặt với con huyễn thú đáng sợ kia sao? Chương 530, nữ kỵ sĩ và cuộc chiến của Bát Kỳ Độc Xà. Chương 530, nữ kỵ sĩ và cuộc chiến của Bát Kỳ Độc Xà đang trong tầm mắt chú ý của những người xem trực tiếp và các tuyển thủ có mặt tại hiện trường. Nữ kỵ sĩ tiến đến trước mặt nham tương của Thái Dương Kim Ô rồi dừng lại. Lúc này, nàng rút bội kiếm bên hông ra, nhắm thẳng vào Kim Ô điện hạ. Ở một bên khác, Nozomi, người đang chiến đấu với huyễn thú thủ hộ Bát Kỳ Độc Xà, cũng phát hiện ra nữ kỵ sĩ đã đi về phía Thái Dương Kim Ô. Thấy cảnh này, nàng có chút lo lắng. Tại sao Hỉ Nã lại để cho điện hạ đi chiến đấu với con Thái Dương Kim Ô đó? Mặc dù trong lòng Nozomi có chút oán trách, nhưng nàng cũng biết Hỉ Nã căn bản không thể quên nổi, cũng không đủ thực lực để giữ điện hạ lại. Dù sao, thực lực của điện hạ nàng cũng không thể nào đoán được. Xoẹt, xoẹt. Khi Nozomi có chút phân tâm, Bát Kỳ Độc Xà đã điều khiển vô số khói độc màu tím, mang theo ánh sáng xanh, bao phủ lấy Nozomi. Những nơi khói độc đi qua, không còn một mảng cỏ. Thậm chí cả đất đá cũng bị ăn mòn, phát ra âm thanh kỳ lạ rồi biến mất. Một lớp đất ra dường như bị quét đi. Mặt đất còn lại cũng mang theo màu tím quỷ dị, nhìn qua đã thấy rất độc. Đối mặt với cuộc tấn công như vậy, Nozomi đã mất tiên cơ và đang chuẩn bị phòng ngự. Bầu trời như có mây đen chuyển mình, một vầng thái dương đột nhiên xuất hiện, rải xuống ánh dương quang. Khói độc đang lao về phía nổ rồ mỉ trực tiếp va chạm với dương quang, phát ra âm thanh cách cách quái dị, sau đó cả hai triệt tiêu. Thấy cảnh này, Kỳ Xà có chút muốn chửi tới. Tại sao bên nó lại khó khăn như vậy? Một đám người lại quần đầu nó. Quan trọng là còn có hai người mạnh như thế, thậm chí còn có chút khắc chế nó. Dưới trạng thái bình thường, nó chỉ có thể bị họ áp đảo mà đánh. Đây không phải đang bắt nạt một con rắn chung thực sao? Lúc này, Bát Kỳ Độc Xà có chút ngưỡng mộ Thái Dương Kim Ô và Minh Phủ Chi Long ở bên kia. Một con thì trực tiếp đánh tơi bởi một đám tiểu bằng hưu, con còn lại chỉ đơn đấu với một sứ đồ ma tộc, lối đánh dưỡng sinh. Chỉ có nó bị xem như chuột đất mà đánh, quá đáng mà. Tiềm lực của các kẻ thù thực ra là một trong ba huyễn thú thủ hộ, Bát Kỳ Độc Xà cũng không yếu đến vậy. Dù sao, nó là kiệt tác hợp tác của họ Rồ Si Mạn Mục và họ Rồ Si Mạn Độc. Lấy sinh mệnh chi lực để thúc đẩy độc thuộc tính, độc của nó có thể trực tiếp khắc chế chính bản thân sinh mệnh. Mối đe dọa với sinh mạng là vô cùng lớn, là một gánh nặng không thể chịu đựng được. Đã mang danh giả mạ tạ, thì sức mạnh tự nhiên cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là bây giờ, nó phải đối mặt với hai phe đội ngũ có thực lực và năng lực không thể xem thường. Một phe là Hoa Thiên Lưu Nổ Dồ Mì. Năng lực của nàng là hệ quang nhiệt, có thể khắc chế xương độc của tám xà ở một mức độ nhất định. Thêm vào đó, thực lực của Nổ Dồ Mì cũng thuộc hàng đỉnh cao. Trong tình huống một chọi một, giả mạ tạ no họ Dồ Sì cũng không chắc chắn có thể thắng. Một phe khác là ba chị em Nhật, Nguyệt, Tinh của Tạ Rột Đồ Đằng. Trong số đó, người chị cả Dương Nữ được thế nhân gọi là Dương Nữ. Sức mạnh của Dương Nữ cũng có một sinh mệnh lực dồi dào. Thế thân của nàng tượng trưng cho Thái Dương, thứ mang lại sinh mệnh lực cho đại địa. Nếu nói độc của Bát Kỳ Độc Xà là âm, có thể đầu độc sinh mệnh, thì sức mạnh của Dương Nữ giống như dương, có thể cứu vãn sinh mệnh. Sức mạnh của hai người có thể nói là khắc chế lẫn nhau, va chạm với nhau có khả năng cao sẽ triệt tiêu. Ngân nguyệt trên bầu trời, nhật nguyệt luân chuyển, ánh nguyệt quang trắng xóa chiếu rọi lên thân Bát Kỳ Độc Xà. Mắt nó lập tức thất thần. Đó là năng lực của người nữ, một trong ba chị em Nhật, Nguyệt, Tinh, mê hoặc. Đây là sức mạnh có thể mê hoặc tâm linh. Là một trong những thành viên đầu tiên có được thế thân Bảo Châu, sức mạnh của Nguyệt nữ tự nhiên không thể xem thường. Quy mô sức mạnh có thể đạt đến tiêu chuẩn cấp trung của Huyễn Vương trung cấp. Nếu nàng muốn nổi danh, việc có được danh hiệu bán thần cũng là điều dễ dàng. Vì vậy, việc nàng ra tay phụ trợ đã khiến Bát Kỳ Độc Xà gặp rắc rối. Nàng đứng bên cạnh hỗ trợ, khiến tâm trạng của Bát Kỳ Độc Xà vô cùng bùng nổ. Tiêu hết ngàn độ nhìn thấy Bát Kỳ Độc Xà thất thần trong chốc lát, nộ dỗ bị không hề khách khí. Tuyệt chiêu công suất lớn trực tiếp được mở ra. Từng đóa hoa khổng lồ bắt đầu tỏa ra xung quanh, mang theo những sợi kim quang quấn quanh. Nhìn qua như ảo mộng. Những hạt ánh sáng bắt đầu ngưng tụ và bộc phát trong nụ hoa. Ầm ầm. Từng luồng quang lưu nóng bỏng xuyên thủng xương độc xung quanh Bát Kỳ Độc Xà. Sau đó, chúng nổ tung ngay trên thân Bát Kỳ Độc Xà. Một số bộ phận bị nổ tung, tỏa ra mùi thịt cháy, một số vị trí thậm chí bị quét rộng. Ánh sáng từ quang lưu bay vọt từ phe này sang vách đá phía cuối. Khi đến gần vách đá, một kết giới kim sắt trực tiếp hiện ra, ngăn chặn những luồng quang lưu này. Bên Bát Kỳ Độc Xà cũng trực tiếp bị đau mà tỉnh lại. Nhìn luồng quang lưu vẫn còn đang tấn công nó nhanh chóng sử dụng xương độc để phòng ngự. Xương độc đã ăn mòn quang lưu kim sắc. Đồng thời, nó không chịu được nữa mà trực tiếp né tránh. Cuối cùng, nó đã vất vả đối phó xong chiêu này. Hào hào. Huyết nhục bị thiếu hụt trên thân đang nhanh chóng khôi phục. Với năng lực sinh mệnh của mình, việc Bát Kỳ Độc Xà chữa trị thương thế không thành vấn đề. Nhưng năng lực của nhân loại kia thực sự vô cùng phiền phức. Thật sự rất muốn giết chết nàng. Bát Kỳ Độc Xà với oán niệm tràn đầy, tám cái đầu người và 16 con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào nguyệt nữ. Người bình thường mà bị nhìn như thế chắc chắn sẽ dùng mình. Nhưng nguyệt nữ thì khác. Nàng là một phụ nữ tóc đen trông có vẻ thanh lịch và lười biếng. Mặc một bộ quần áo thanh khiết, bên hông có một chiếc thắt lưng màu đen buộc một huy chương nguyệt trương màu bạc. Lúc này, nàng thấy Bát Kỳ Độc Xà lướt mắt, khóe miệng trực tiếp khẽ cong lên. Nàng lộ ra một nụ cười thanh lịch, mang theo một chút thần bí khó lường. Nhìn thấy nụ cười của nhân loại này, Bát Kỳ Độc Xà lập tức nổi giận. Đây là đang chế nhạo nó sao? Thái Dương Kim Ô bùng nổ sức mạnh chưa kịp chuẩn bị tấn công, Bát Kỳ Độc Xà đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt dữ dội. Cảm nhận được luồng nhiệt này, nó đột ngột quay sang nhìn về phía Thái Dương Kim Ô không thể nào. Tên Kim Ô kia lại chơi thật sao? Chỉ thấy bên kia, hình dáng ban đầu đen kịt của Thái Dương Kim Ô đã thay đổi lớn. Thân hình của nó trở nên thon dài hơn, đồng thời màu sắc trên người từ đen chuyển sang kim sắc, trông vô cùng thần thánh. Từng sợi quang ảnh kim sắc từ người nó rũ xuống, quấn quanh, mang theo nhiệt độ cao đáng sợ. Nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên một cách điên cuồng. Nhìn thấy hình thái này của Thái Dương Kim Ô, Bát Kỳ Độc Xà trực tiếp bó tay. Hình thái này được gọi là nguyên thủy căn nguyên hình thức. Đây là hình thái mà huyễn thú chỉ có thể nắm giữ khi đạt đến huyễn thú giai đoạn cuối, đạt tới trình độ huyễn vương thượng cấp. Nguyên lý của nó là tập trung hạt huyễn thú ngọc chảy về cơ thể để đạt được hình thái này. Muốn kiểm soát hình thái này, cần phải có lực kiểm soát cực cao. Nếu chưa đạt đến huyễn vương thượng cấp thì đừng mơ tưởng, mà chỉ cần có thể kiểm soát hình thái này, chiến lực của huyễn thú sẽ tăng lên một cách đột biến. Bây giờ, Bát Kỳ Độc Xà im lặng là vì hình thái này mạnh thì có mạnh, nhưng bây giờ chúng đang kết nối với cái giới. Khi Thái Dương Kim Ô mở hình thái này, kết giới căn bản không thể kết nối với Kim Ô, mối liên kết trực tiếp đều bị ngọn lửa nhiệt độ cao khủng khiếp làm tan biến. Điều này có nghĩa là gánh nặng duy trì kết giới trực tiếp chuyển sang nó và Minh Phủ Chi Long. Tuy nhiên, trọng tâm của Bát Kỳ Độc Xà lại không nằm ở kết giới, bởi vì nó chuẩn bị chạy. Trong số ba con huyễn thú thủ hộ, nguyên thủy căn nguyên hình thức của Thái Dương Kim Ô là đáng sợ nhất. Bây giờ nó lại ở gần Thái Dương Kim Ô, không cẩn thận là sẽ bị liên lụy. Nếu bị ảnh hưởng ở trạng thái bình thường, có khả năng sẽ bị miểu sát. Chương 531, Nguyên Thủy Căn Nguyên Bạo Ngọc, Mạ Đạ Dạ Thảm Bại. Chương 531, Nguyên Thủy Căn Nguyên Bạo Ngọc, Mạ Đạ Dạ Thảm Bại. Hô hô. Bất kỳ độc xà chủ động rời đi, Nhật Nguyệt Tinh ba tỷ muội cùng Nozomi không ngăn cản. Ngược lại, thần sắc cả bốn đều ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Nóng bỏng sóng xung kích từng lớp bao trùm tới từ phương kia. Chỉ thấy nơi ấy, một vòng thái dương đang chậm rãi dâng lên. Nhiệt độ thật đáng sợ, Nozomi thần sắc lo lắng nhìn thân ảnh nữ kỵ sĩ không xa phía trước thái dương kim ô, nàng ấy có địa vị bất phàm. Nàng là thần tích chi vương nữ nhi, thần tích chi quốc công chúa, tên là Tamits. Mặc dù tại thần tích chi quốc thân phận Tamits không công khai, nhưng thập nhị thánh kỵ cùng một bộ phận cao tầng đều biết. Nếu lần này không phải thần tích chi vương cho phép, Nozomi đã chẳng muốn mang nàng ra ngoài. Giờ đây, để nàng đối mặt huyễn thú khủng bố như vậy, Nozomi tự nhận mình đã thất trách. Việc cấp bách là nhanh chóng bù đắp. Một bên khác, ở trung ương khu vực, Eren cùng Uchiha Madara cũng đình chỉ chiến đấu. Mặc dù là vì thái dương kim ô biến cố, nhưng thực tế coi như không có biến cố, Uchiha Madara cũng sẽ kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản, đòn sát thủ sau cùng của hắn đã dùng hết, hơn nữa sau khi sử dụng đã trọng thương Eren. Nhưng điều này cũng khiến Eren lần nữa tiến hóa, tương đương với từ sụp đổ thứ tư đến sụp đổ năm. Đạt tới trình độ này, sức mạnh Eren lại bắt đầu tăng vọt. Nếu lấy tinh thần thuộc tính, hệ chủ của Shinigami để luận, kỳ thực thì tương đương với cấp SS đi đến cấp SS. Không sai, y nguyên vẫn là cấp SS. Cấp SS là một khu vực, mà cùng là cấp SS lại có chênh lệch rất lớn. Eren là thuộc về tinh thần thuộc tính từ nhập môn cấp SS đi đến cấp SS cực hạn. Tới trình độ này, hắn đã có thể cảm thấy lực lượng của mình quy mô cùng tiền bối ở khu vực trung ương huyền thú đảo thí nghiệm không xê xích bao nhiêu. Chỉ là bây giờ Eren lại không hề vui vẻ. Trước mắt Thái Dương Kim Ô mang đến cho hắn không ít uy hiếp cảm giác. Cho dù lực lượng của hắn vượt xa Thái Dương Kim Ô, nhưng huyền thú này năng lực quá mức đáng sợ. Nhiệt độ cao kia, dù hắn hiện tại đối mặt cũng vô cùng khó giải quyết. Hết ngồi đáy giếng, có thể tưởng tượng được người sáng tạo huyền thú này, họ Orochimaru, năng lực chắc chắn mạnh hơn. Hỗn đản Mã đã ra, chuẩn bị rút lui, Kim Ô tên kia lại đang dùng nguyên thủy căn nguyên hình thức. Ở lại nữa, ta sợ là muốn lộ ra. Lúc này, Cửu Vĩ trước mặt Eren nhìn thấy nam nhân khủng bố kia thất thần nhìn về phía Kim Ô ở đằng xa, cũng làm xong chuẩn bị trốn mất. Nó đã quyết định, Mã Đa Gia nếu không rời đi, nó sẽ tự mình chạy. Vừa rồi nó đã tận lực, thực sự không làm gì được tên khủng bố này. Bị chúng chiêu kia của nó, vậy mà còn trở nên càng thêm khủng bố, thực sự là gặp quỷ. Vừa rồi, Cửu Vĩ cùng Uchiha Mã Đa Gia phối hợp, khi Mã Đa Gia không ngừng công kích, huyết thú chi lực của nó không ngừng thẩm thấu chạy vào hỏa diễm long quyển cực lớn bao phủ trong chiến đấu. Cuối cùng, tại thời điểm Mã Đa Gia lần nữa tiến công, từ hỏa diễm long quyển nổ bắn ra vô số hỏa diễm xiển xích phong tỏa hành động của Eren. Sau đó, nó sử dụng ra nguyên thủy căn nguyên hình thức nghịch hướng bản, nguyên thủy căn nguyên bạo ngọc. Vốn là, nguyên thủy căn nguyên hình thức có 3 bước. Bước đầu tiên là ngưng kết huyễn thú hạt. Bước thứ 2 là đem ngưng tụ huyễn thú hạt chạy vào thể nội. Bước thứ 3 là đem huyễn thú hạt chạy vào thể nội vận chuyển theo phương hướng nhất định. Huyễn thú nhóm bị kẹt lại ở bước thứ 2. Đem ngưng tụ huyễn thú hạt chạy vào thể nội, nói dễ làm khó. Bởi vì huyễn thú hạt ngưng tụ đều vô cùng cuồng bạo, bản thân mang theo tính công kích không gì sánh kịp. Muốn đem những hạt này chạy trở về, cần lực khống chế đáng sợ để nó trở nên ôn hòa, cùng tố chất thân thể kinh khủng để chống đỡ hình thức này. Hai điều này cơ bản chỉ có đến trình độ thượng cấp huyễn vương mới có thể làm được. Bất quá huyễn thú ngọc của huyễn thú kỳ thực còn có một cách dùng khác. Đó chính là khi ngưng tụ huyễn thú hạt, nếu thêm một địch nhân tiến vào trung tâm sẽ như thế nào. Thế là nguyên thủy căn nguyên hình thức địch hướng bản, nguyên thủy căn nguyên bạo ngọc ra đời. Nói đơn giản, huyễn thú khi ngưng tụ huyễn thú ngọc, địch nhân trực tiếp ở ngay trung tâm. Lúc này chỉ cần huyễn thú không còn cố gắng duy trì tính chất ôn hòa của huyễn thú hạt, ngược lại phát huy ra tính chất của bạo, địch nhân sẽ phải chịu công kích vô cùng đáng sợ. Phía trước, Cửu Vĩ tại cuối cùng quyết chiến với Uchiha Mã Đa Dạ, đã muốn dùng chiêu này giải quyết Mã Đa Dạ. Nhưng chiêu này có hai thiếu sót lớn. Đầu tiên là địch nhân không thể chạy trốn. Thứ hai là ba động sức mạnh của địch nhân không thể quá lớn, bằng không ngưng kết huyễn thú ngọc sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hai khuyết điểm này hợp lại khiến chiêu thức có chút gân gà. Lúc Cửu Vĩ muốn dùng chiêu này với Uchiha Mã Đa Dạ, dấu hiệu quá mức rõ ràng, vẫn muốn gò bó Mã Đa Dạ. Nhưng Mã Đa Dạ không chịu ngoan ngoãn đứng yên để đánh, cuối cùng là không thành công. Tuy nhiên, sự khác thường này của nó cũng khiến Mã Đa Dạ lưu tâm, sau đó trong giao lưu cũng lý giải được chiêu thức này của Cửu Vĩ. Cho nên, Mã Đa Dạ trực tiếp chuẩn bị dùng nó trên người Eren. Lần này còn thuận lợi hơn nhiều. Eren trực tiếp bị trói buộc, lực lượng cũng không bạo động dãy rủa, cứ như cố ý để Cửu Vĩ công kích vậy. Thế là, khi Cửu Vĩ dùng nguyên thủy căn nguyên bạo ngọc công kích, ở nhiệt độ cao đến hơn 100 vạn độ, linh lực phòng ngự của Eren trực tiếp hỏng mất. Trực tiếp chìm trong nhiệt độ cao như thế, ngay cả Eren cũng suýt chết bất đắc kỳ tử. Áp lực sinh tồn mạnh mẽ khiến hắn lần nữa tiến hóa, thu được thắng lợi cuối cùng của trận chiến này. Ân Cửu Vĩ nghe được Mã Đa Dạ dứt khoát trả lời. Lỗ tai nó không thể tin được điều mình nghe, cứ nghĩ với tính cách người này chắc chắn cần nó khuyên bảo. Không ngờ lần này lại dứt khoát đến vậy. Thật không dễ dàng a. Một bên cảm thán, Cửu Vĩ một bên di chuyển cước bộ của mình nhanh chóng rời đi. Lúc Cửu Vĩ rời đi, Eren cũng nhìn sang. Uchiha Mã Đa Dạ đứng trên đầu Cửu Vĩ, ở trên cao nhìn xuống. Hai người bốn mắt đối diện, phảng phất qua rất lâu. Một cái ôn hòa, một cái cao ngạo. Lần này là sự cao ngạo bị thua. Cho dù Mã Đa Dạ ở trên cao nhìn xuống, nhưng hắn rõ ràng biết, lần này hắn chiến bại, mà lại là thảm bại. Sự hứng hở cùng nắm mọi thứ trong tay của tên kia, Mã Đa Dạ sao lại không cảm giác được? Thất bại như vậy, đối với hắn mà nói, là một sự sỉ nhục. Huyễn thú đại hội sau này thế nào đối với Mã Đa Dạ đã không trọng yếu. Hoặc có lẽ, tại Mã Đa Dạ thất bại một khắc này, nó đã kết thúc. Lần tiếp theo, hắn sẽ không còn yếu đuối như vậy. Nam nhân này, để hắn tới đánh bại. Chấp niệm lượn vòng trong nội tâm, Mã Đa Dạ cùng Cửu Vĩ biến mất khỏi tầm mắt Ezen. Mà Ezen cũng tiếp tục nhìn về phía Thái Dương Kim Ô phản quang thấu kính không cách nào thấy rõ ánh mắt của hắn, chỉ có khóe miệng hơi hơi nhếch lên, chứng minh tâm trạng của hắn không tệ. Chương 532, Minh phủ Chi Long, giống như Thái Dương Kim Ô. Chương 532, Minh phủ Chi Long, giống như Thái Dương Kim Ô thi đấu hẻm núi một bên khác. Một đầu hỗn độn sắc cự long hình thể giống rồng phương Tây, đang cùng một ma tộc đại chiến. Gã ma tộc này mang khuôn mặt tắc ma, khoác hoàng y liễu, chính là Minh phủ Chi Long cùng ma tộc sứ đồ hoàng y liễu trước đó. Hoàng y liễu đối với Minh phủ Chi Long một trong tam đại thủ hộ huyết thú, rõ ràng tiên về lĩnh vực tinh thần cảm thấy hứng thú, liền chạy tới đại chiến. Song phương vừa đánh vừa nói chuyện, hệt như dưỡng sinh đấu pháp trong truyền thuyết. Hoàng y liễu cảm thấy hứng thú với Minh phủ Chi Long, mà Minh phủ Chi Long cũng tương tự đối với ma tộc cảm thấy hứng thú. Bởi vì sau cùng bảo tàng kỳ thực có liên quan đến ma tộc. Đương nhiên, chỉ là một chút quan hệ. Điều quan trọng hơn là ma tộc, với tư cách sinh mệnh thể thiên về tinh thần, khiến Minh phủ Chi Long cảm thấy thân cận hơn. Không giống với các huyền thú khác, Minh phủ Chi Long là huyền thú có thể đi lại giữa sinh và tử chi giới. Nó ra đời từ nghiên cứu của họ Đỗ Sĩ Mạn về lĩnh vực tinh thần. Đối thủ cũ của họ Đỗ Sĩ Mạn, Hizoka, là cường giả lấy lĩnh vực tinh thần làm chủ. Vì để ứng phó Hizoka, họ Đỗ Sĩ Mạn tự nhiên cũng gia tăng tìm tòi nghiên cứu lĩnh vực này. Thế là, trong quá trình không ngừng nghiên cứu, kết hợp với năng lực La Sinh môn của bản thân, thượng cấp huyền vương Minh phủ Chi Long cuối cùng đã ra đời. Bất quá, Minh phủ Chi Long sinh ra, là sinh ra. Vì thuộc tính của nó chênh lệch quá lớn so với các huyền thú khác, sự khác biệt giữa sinh và tử vẫn còn rất lớn, dẫn đến từ khi ra đời tới nay, bạn bè của nó thật sự rất ít. Huyền thú cùng hệ với nó, đối mặt với uy áp xâm nhập hồn phách của nó liền lơm lớm lo sợ. Huyền thú khác chùn bước khi đối mặt khí tức tử vong của nó. Thái Dương Kim Ô cũng không để ý, chỉ là Minh phủ Chi Long ở bên cạnh nó khó chịu gần chết. Nó có thể cảm nhận rõ ràng bản chất nóng bỏng của Kim Ô, điều này với một kẻ ưa thích bóng mát thật sự rất khó chấp nhận. Còn về Bát Kỳ độc xà, một thân xương độc, Minh phủ Chi Long nhìn xem liền không thích. Đối với nó, hiện thực thật tàn khốc. Cũng may nó còn có một chút an ủi, đó là đi minh giới nhìn những hồn thể cùng bái nó. Cái cảm giác được một đám người chết cùng bái, xưng hô là minh phủ dở dạ gồng thần thật sự rất tốt. Đáng tiếc, nơi đó có Xin Nhĩ Gệ Mị cai quản, mà nó không thể đoán được thực lực của Xin Nhĩ Gệ Mị, cho nên mỗi lần cũng không dám dừng lại quá lâu. Nhịp sống cứ thế, lần này gặp được một ma tộc sứ đồ thích trò chuyện, Minh phủ Chi Long vẫn tương đối cao hứng. Ui ui ui, huyền thú kia tình huống gì vậy? Đột nhiên trở nên đáng sợ như thế, xem ra kết giới này quả thật không dễ phá. Minh Long lão đệ, hay là ngươi buông tay một chút đi. Nghe Hoàng Y Lìa đầu tiên e ngại, tiếp đó lại thương lượng, Minh phủ Chi Long trực tiếp tối sầm mặt. Ta không phải là nam. Vậy chính là Minh Long lão muội ta cũng không phải nữ. Hoàng Y Lìa nghe vậy, khuôn mặt sốc nổi cực kỳ kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi là nhân yêu đặc hữu của tân thế giới sao? Tại tân thế giới, có một ma văn công hội đặc thù vô cùng nổi danh. Ngay cả ma tộc sứ đồ cũng từng nghe thấy. Đó chính là ma văn công hội do nhân yêu tạo thành, tên là Nhân Yêu Thiên Đường. Ma văn công hội này làm việc rất tà môn. Đương nhiên, cái này kỳ thực cũng chẳng là gì. Rừng vốn lớn thì chim nào cũng có. Nhân yêu là cái gì? Thấy Minh phủ Chi Long dáng vẻ nghi hoặc, Hoàng Y liền nâng chán, mở xỉ cái một đợt. Bất quá, Minh phủ Chi Long nghe xong không có phản ứng gì. Nó nói thẳng không phải, rồi chuẩn bị rút lui. Tình huống khẩn cấp, nó lười nhác nói chuyện vớ vẩn với Hoàng Y, ý tưởng của nó và Bát Kỳ độc xà giống nhau, cùng muốn rời xa vị trí này. Khí tức vô cùng nóng bỏng của Kim Ô khiến nó khó chịu. Vẫn là nhanh chóng chạy trốn mới là chính đạo. Còn về việc thủ hộ kết giới, cái này không phải bắt buộc, bọn nó lúc nào lui cũng được. Tại điểm này, họ Dỗ Sĩ Mạn căn bản không có yêu cầu gì. Chỉ là, huyền thú nhóm vẫn sẽ tận trách. Nhưng tình huống bây giờ thì không có biện pháp. Một bên khác, Thái Dương Kim Ô bên này. Lúc này, một mảng lớn khu vực trước mặt nó đã biến thành nham tương bốc hơi. Nếu không phải nó thu liễm nhiệt lượng cực độ vào vòng sáng kim sắc quanh thân, có lẽ còn tệ hơn. Đối diện nó, một nữ kỵ sĩ đứng thẳng trong hư không. Nàng khoác ngân giáp nhìn qua uy phong lẫm lẫm, thanh bội đao trong tay vừa là đao lại không bằng kiếm. Hình dáng có chút giống với bội kiếm có thể phóng thích quang pháo của thần tích chi vương. Chỉ là, chuôi kiếm này đều là kim sắc. Lưỡi kiếm như gương, có kim sắc đường vân. Lúc này, nữ kỵ sĩ cầm thanh kiếm này hướng về phía Kim Ô nhìn qua cực kỳ thần thánh, phản phất tái hiện hình ảnh anh hùng nhân loại đại chiến thần thú trong một số ấn phẩm phổ biến. Lúc này, Thái Dương Kim Ô không dám xem thường nữ kỵ sĩ trước mắt. Vừa rồi, đối mặt nàng, nó đã dùng trạng thái bình thường dưới đại chiêu xí dương để thăm dò. Dù sao, nó có thể cảm nhận được nàng ta sức mạnh trên quy mô hoàn toàn không kém nó. Chỉ là, hiệu quả thăm dò không tốt. Rõ ràng kẻ nắm giữ luyện ngục lung thủ muốn cưỡng ép lên chiến đấu đều bị dư ba trọng thương bay ra ngoài, mà nàng ta lại cứ như người không việc gì. Không chỉ vậy, một kiếm phản công thậm chí khiến nó sinh ra cảm giác chiến bại. Chính vì thế, Thái Dương Kim Ô mới lựa chọn mở ra nguyên thủy căn nguyên hình thức. Thật sự là đối thủ trước mắt quá quỷ dị, nếu không phải nó không chú ý, có thể đã bại mà chưa xuất toàn lực. Nếu thật như thế, danh tiếng tối cường huyền thú của nó sẽ bị hỏng, thể diện đại thần cũng bị vứt sạch. Cũng chính vì thế, Thái Dương Kim Ô mới quả quyết dùng toàn lực. Lúc này, nhiệt độ cao lan tỏa từ thân nó đạt 15 triệu độ, tương đương nhiệt độ lôi Thái Dương. Dù vậy, Thái Dương Kim Ô vẫn không cảm thấy mình chắc thắng. Nàng kỵ sĩ kia phản phất ung dung không đổi, khiến Thái Dương Kim Ô đối diện như lâm đại địch. Nàng kỵ sĩ, tên Tamix, là một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp, trông cực kỳ giống thần tích chi vương. Nàng cũng không có thong dong như vẻ bề ngoài. Dù sao, đối mặt một huyền thú phát ra nhiệt độ Thái Dương đáng sợ, Tamix không bỏ chạy đã là tốt rồi. Lần này, thiếu nữ đến huyễn thú đại hội chính là muốn chứng minh mình có năng lực độc lập tự chủ, có thể làm chút chuyện cho thần tích chi quốc. Đương nhiên, quan trọng hơn là để phụ thân biết, nàng là một nữ nhi lợi hại. Chỉ là, nhìn trước mắt kẻ khủng bố kia, tay cầm kiếm của Tạ Mịch vẫn có chút run. Thật đáng sợ a. Nhìn ánh mắt lăng lệ đến chói mắt của Thái Dương Kim Ô, Tạ Mịch cảm thấy nội tâm đang run rẩy dưới lớp mũ giáp. Song phương cứ thế giằng co một hồi. Kim Ô không nhìn thấy ánh mắt dưới mũ giáp, chỉ cảm thấy khí chàng đối phương đang ba động mãnh liệt. Không thể kéo dài được nữa, bằng không sức mạnh sẽ lãng phí vô ích. Nhưng đối thủ này rất mạnh, không thể khinh thường. Nó nhất định phải nhất kích kiến công. Thái Dương Kim Ô nghĩ vậy. Kim Viêm bắt đầu ngưng kết ở hai cánh của nó, một tia kim tuyến trên cánh hóa thành kim viêm chạm kích. Hiu. Kim Viêm chạm kích bắn về phía Tạ Mịch, mang theo cực nóng vô tận, khiến xung quanh long trời lở đất. Sóng xung kích cực nóng phát tiết ra ngoài, đại địa dạn nước hòa tan, nham tương sôi sục. Chương 533, thời gian ngừng lại cùng chúng thần phép tắc chương 533, thời gian ngừng lại cùng chúng thần phép tắc cố lên, ngươi có thể làm được, đây là sức mạnh ba ba trao cho ta. Khi Thái Dương Kim Ô chuẩn bị công kích, Tạ Mịch liền thầm lặng tự cổ vũ trong lòng. Khi Thái Dương Kim Ô bắt đầu ngưng kết công kích, Tạ Mịch cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tại đây lập lời thề, thế giới không có vật gì ta không thể chạm. Thái Dương a, xin lấy quang mang bảo vệ ta. Kèn hiệu chiến thắng a, xin mang lại chiến thắng cho ta. Liên tiếp ba đạo ngôn linh, thanh kiếm của nàng quanh quẩn vô tận kim sắc quang mang cùng lăng lệ, chém thẳng về phía Kim Ô. Tạ Mịch bẩm sinh có hai năng lực, một là quang mang, một là chiến thắng. Sức mạnh quang mang giúp nàng ở mức độ lớn nhất miễn nhiễm với nhiệt độ cao, ngoài ra còn có thể dùng để công kích. Còn sức mạnh chiến thắng thì giống như tên gọi, chỉ cần địch nhân ra tay, nàng có thể dùng lực lượng tuyệt đối vượt qua địch thủ để giành thắng lợi. Ngoài hai năng lực này, thanh kiếm trong tay nàng có tên Thệ Chi Kiếm, sở hữu sức mạnh cắt đứt và bật. Đương nhiên không có gì là tuyệt đối, sức mạnh của Tạ Mịch cũng có quyền trọng cực cao, trong đó năng lực chiến thắng là cao nhất. Giờ đây, các năng lực đồng thời bộc phát, lấy năng lực chiến thắng làm hệ tâm, uy lực không thể khinh thường. Ngay cả Thái Dương Kim Ô cũng cảm thấy đầu mình lơ lửng đầy chữ nguy bởi kim viêm của nó đã bị chém đứt, lưỡi đao chĩa thẳng vào thân nó. May mắn Kim Ô vẫn còn dư lực, chưa thật sự bộc phát toàn bộ, bằng không dưới sự áp đảo của năng lực chiến thắng kia, sẽ rất khó xoay người. Trong lúc nguy cấp, khi Thái Dương Kim Ô chuẩn bị bộc phát sức mạnh mạnh hơn để ứng phó Tạ Mịch, dạ bộ dù ồ. Thời gian đình chỉ, nham tương sôi trào, vô số sóng xung kích, bụi mù lơ lửng, đều như bị thời gian đọng lại trong hồ phách mà dừng hẳn. Đây là lúc này, Tạ Mịch cảm nhận được thân thể trở nên chậm chạp, cứ như đang ở trong dòng nước. Kiếm của nàng vẫn tiến tới, nhưng thấy Thái Dương Kim Ô đứng yên không động, Tạ Mịch liền mạnh mẽ chuyển hướng công kích về phía chân trời. Trong thoáng chốc, bầu trời trực tiếp đứt gãy một vết đen, nhưng sau đó cũng lập tức dừng lại. Tạ Mịch không để ý đến dị tượng trên chân trời, mà tập trung vào xung quanh. Nhìn vạn vật bị đọng lại, nàng như có điều suy nghĩ. Thời gian bị đình chỉ sao? Nàng không hề xa lạ với sức mạnh thời gian ngừng lại. Thời điểm thường thấy nhất là khi nàng đến hẻm núi Vĩnh Đông chơi cùng Bạch Băng. Tên kia lúc nào cũng tùy ý dùng sức mạnh đóng băng thời không để trêu chọc nàng, thậm chí dùng để gian lận khi chơi đùa. Nếu không phải nàng có thể phản ứng lại, nàng đã chẳng muốn chơi cùng. Tạ Mịch thâm nhà danh Bạch Băng, sau đó cẩn thận cảm thụ thế giới bị đọng lại này. Cảm giác này không giống với khi nàng bị Bạch Băng đóng băng thời không. Nếu là loại kia, kẻ có nhiệt độ cao đến mức quỷ dị này tuyệt đối có thể hành động. Cho nên, đây chính là sức mạnh của Ám Mạc Thời Vương trong lời đồn đại ở Đại Dương Bao La sao? Nàng quay đầu nhìn về vị trí trung tâm thi đấu hẻm núi. Nơi đó, những xiềng xích hình cầu kim sắc đang từng cái nứt ra. Một bóng người đang hai tay ôm ngực lơ lửng trên không, đồng thời trước mặt hắn, một thân ảnh kim sắc đang không ngừng ở vào trung tâm phong ấn. Chính là Ám Mạc Tạ Dột Đồ Đằng Thời Vương Dỗ Lìn cùng thế thân thế giới của hắn. Bây giờ Dỗ Lìn đang ra sức công kích phong ấn. Lúc trước, vì Thái Dương Kim Ô mở ra nguyên thủy căn nguyên hình thức, bắt kỳ độc xà cùng Minh Phủ Chi Long tuần tự chạy ra khỏi tiết điểm kết nối với kết giới trung ương. Thêm vào kết nối trên người Thái Dương Kim Ô cũng bị hỏa diễm làm mờ, điều này khiến phong ấn trung tâm bảo tàng bị khóa bởi thi đấu hẻm núi bị giải khai. Tất cả xiềng xích kim sắc đang từng cái nứt ra, vốn chỉ cần một chút thời gian nữa là sẽ sụp đổ. Nhưng Dỗ Lìn, người chờ ở bên cạnh, không thể đợi lâu như vậy. Vì hắn ở khá gần Thái Dương Kim Ô, khu vực xung quanh đã là nham tương, thành viên khác đều chạy, chỉ có hắn còn ở lại. Trong tình huống này, hắn thật sự rất khó chờ. Nếu tiếp tục chờ, bên kia lại dở trò gì, hắn sẽ rất khó khăn để đoạt được bảo tàng. Nhưng hắn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của phụ thần, sức mạnh thời gian ngừng lại không thể dùng nhiều. Thế giới này có chúng thần, loại sức mạnh tác động đến thời gian thế giới tất sẽ gây nên sự chú ý của chúng thần. Nhiễu loạn trật tự thời gian thế giới này không phải vấn đề, nhưng quan trọng nhất là nếu vị thần nào khó chịu tìm hắn gây sự thì sẽ rất rắc rối. Khi Dỗ Lìn nhanh chóng làm đứt những xiềng xích yếu ớt kia, ở sở cai ý ạ, cách huyễn thú đảo không xa, họ Dỗ Xỉ Mạn dự tính tọa trên ngai vàng, một mặt chế giễu nhìn cảnh tượng tại thi đấu thung lũng. Bây giờ họ Dỗ Xỉ Mạn có thể hành động được cũng rất đơn giản. Bản chất của thời gian ngừng lại của Dỗ Lìn là dùng phép tắc thời gian nhiễu loạn trật tự thời không. Dị thường như vậy, họ Dỗ Xỉ Mạn tự nhiên có thể phát giác. Cấp bậc càng cao, càng gần với bản chất phép tắc, càng có thể cảm nhận được nhiều chuyện hơn, cùng với sự dị thường mất cân đối. Đồng thời, cũng có thể miễn nhiễm một số dị thường. Bây giờ chúng thần được tôn sùng, bọn họ đều có thể dựa vào bản chất phép tắc để phớt lờ thời gian ngừng lại ở trình độ này. Thậm chí có thể xuyên qua ba động thời không dị thường để tìm kiếm đầu nguồn. Điều này có nghĩa là, nếu kẻ nhiễu loạn thời gian ở không xa thần minh, sẽ bị bắt được trận tướng, vô cùng lúng túng. May mắn là thời gian ngừng lại của Dỗ Lìn đã được giờ ý ho nói chuyện với chúng thần, đồng thời Dỗ Lìn cũng bị hạn chế số lần sử dụng. Nếu có ai thật sự khó chịu, vẫn có thể tìm địch thủ nào đó để luyện tập. Đây là lời hứa, hoặc cũng có thể là lời khiêu khích, của giờ Iho. Vì thế, ở một chiến trường trong Á thời không, giờ Iho cũng không ít lần bị giờ Omen Sukuna đánh tơi tả, nhưng ngược lại hắn vẫn không hề sợ hãi. Cứ đánh không chết thì cứ thoải mái mà lãng phí thôi. Không ngờ Hiroka-kun lại làm ra năng lực vô thanh vô tức như vậy sao? Thú vị, xem ra người này ta hẳn nên mang về nghiên cứu một chút. Lúc này, họ rồ xì mặt nhìn về phía một thân ảnh tại thi đấu thung lũng. Chỉ thấy trong hẻm núi, ở khu vực cách xa trung tâm, cả tạ cụ gì đang hành động. Thời gian trên người hắn đang lưu động, triệt tiêu sự giam cầm của thời gian ngừng lại. Đây chính là năng lực chân chính của cả tạ cụ gì, thời gian gia tốc. Mặc dù thế nhân cho rằng hắn sở hữu năng lực thần tốc, nhưng bản chất của cả tạ cụ gì không phải là năng lực tốc độ, mà là năng lực gia tốc thời gian. Đây chính là niệm năng lực hắn được hỉ rổ cả dụ phát mà thành. Bây giờ cả tạ cụ gì nhìn thấy cảnh tượng xung quanh bị thời gian ngừng lại, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là tranh giành bảo tàng với rổ lìn. Cả tạ cụ gì vô cùng sáng suốt. Thật ra cho dù có đi qua, cả tạ cụ gì cũng không đánh lại. Mặc dù dựa vào năng lực thời gian gia tốc có thể hành động, nhưng trong tình huống này cả tạ cụ gì giống như một bản sao trắng. Hiện tại hắn, ngoại trừ năng lực thời gian ra thì thực lực ứng cũng chỉ ngang với trình độ thợ săn bảo thạch một sao. Nếu thật sự đi lên, sợ là bị thế thân của rổ lìn bang bang vài lần miểu sát. Có được thế thân với chiến lược tỷ lệ thuận với thuộc tính tinh thần, rổ lìn thật sự có năng lực này. Nhất là thế thân của hắn, về mọi mặt tố chất trong cùng cấp thế thân cũng là đứng đầu. Cho nên, lúc này, cả tạ cụ gì đặt mục tiêu lên huyễn thú ở ranh giới hẻm núi. Hắn còn không quên phải tìm huyễn thú trong lòng cho Big Mom. Nắm chặt không phược tinh trong tay, cả tạ cụ gì đi tới trước mặt Minh Phủ Chi Long. Bên Thái Dương Kim Ô nhiệt độ quá cao, hắn không cách nào đến gần, hơn nữa nữ kỵ sĩ bên đó cũng có thể chuyển động, nên hắn căn bản không có ý định. Còn bên Bát Kỳ Độc Xà, xung quanh cũng là xương động, hắn cảm thấy không thể đến gần. Cho nên, chỉ còn có thể chọn Minh Phủ Chi Long. Cảm thụ được khí tức tử vong vót tim trước mắt, cả tạ cụ gì bắt đầu phong ấn. Chương 534, hư không người điều khiển cùng Hắc Tử Long Vương, Etzen tiến hóa phép tắc. Chương 534, hư không người điều khiển cùng Hắc Tử Long Vương, Etzen tiến hóa phép tắc. Tên kia là muốn làm gì? Cách Minh Phủ Chi Long không xa, trên tầng cao nhất của một lầu các màu đỏ, mấy đôi mắt hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Chính là Nhật Nguyệt Tinh Ba tỷ muội. Bây giờ, các nàng có thể chuyển động trong tình huống thời gian ngừng lại, cũng là vì tình huống đặc biệt. Muội muội nhỏ nhất trong ba người, tên là Tinh Nữ, ngoại hiệu trên biển cả là Ngôi Sao. Năng lực thế thân của nàng Ngôi Sao ngụ ý cho hy vọng. Phần hy vọng này thể hiện qua việc làm lại, hoặc nói là đi qua. Cho nên, thế thân của nàng có thể khiến thời gian hiện tại quay lại. Đương nhiên, phạm vi có hạn chế, cơ bản chỉ dùng trên một cá nhân, dùng cho nhiều người thì tiêu hao quá lớn. Khi rỗ lìn thi triển thời gian ngừng lại, năng lực của nàng cũng khởi động, biến bản thân và hai tỷ tỷ thành huyễn tượng đi qua. Logic đại khái là, ngươi ngừng thời gian hiện tại, liên quan gì đến chuyện của ta trong quá khứ? Thế nên, bây giờ các nàng ở trong một trạng thái đi qua. Các nàng không thể ảnh hưởng ra bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến các nàng. Đây là một cách dùng của năng lực thế thân của tinh nữ, nhưng vẫn có thời gian hạn chế. Bất quá so với thời gian ngừng lại của rỗ lìn, nàng vẫn có thể trụ vững. Ngoài tinh nữ, trong thi đấu hẻm núi còn có vài người khác có thể hành động. Hai trong số đó là hai vị hoàng nữ đến từ hỗn độn giới vực, chi phối hoàng nữ ạn có gì ạ và tử triều hoàng nữ Saken. Kẻn dù của các nàng nằm trong thời không do hỗn độn nữ thần kiểm soát, phiến thời không kia không bị ảnh hưởng bởi thời gian ngừng lại. Khi đến huyễn thú đại hội, các nàng đã dặn dò kẻn dù của mình, có dị thường thì tự động truyền tống tới. Giờ đây, hai đạo truyền tống trận xuất hiện. Một thân ảnh năng lượng màu u lam hình người tỏa ra ánh sáng hình vòng cung, cùng một con rồng phương tây thon dài, vảy mịn đen như mực, đồng thời xuất hiện từ hai pháp trận. Chúng là kẻn dù của chi phối hoàng nữ, hư không người điều khiển, và kẻn dù của tử triều hoàng nữ, Hắc Tử Long Vương. Hai kẻn dù này vừa xuất hiện đã dựa vào khế ước để giải trừ trạng thái thời gian ngừng lại của hai vị hoàng nữ. Với tư cách là kẻn dù do hỗn độn nữ thần ban cho, ở một mức độ nhất định, bọn chúng có thể mượn liên hệ với thời không của kẻn dù để chống lại dị thường thời không này, chỉ cần chúng có thể phát giác. Mà bản thân hư không người điều khiển, lực lượng của nó đã tiếp cận thời không. Mặc dù không có năng lực thời không, nhưng lại có thể cảm giác được dị thường của thời không. Cứ như vậy, việc chống lại thời gian ngừng lại càng trở nên đơn giản. Hai vị hoàng nữ cũng theo đó thoát khỏi giam cầm. Mặc dù hành động vẫn chậm chạp hơn bình thường, nhưng cuối cùng cũng có thể di chuyển. Đây chính là thế giới thời gian ngừng lại sao? Nhìn thấy mọi người đều đứng yên, cảm giác này thật không tồi. Cũng có chút giống với hư không chi phối của án có gì à người đấy. Tử Chiêu hoàng nữ xà kèn thuận tay vuốt mái tóc bằng nhạt, hướng tú nói. Tình huống chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với thời gian ngừng lại như bây giờ là lần đầu tiên các nàng làm. Mặc dù thời gian ngừng lại của thời vương nổi danh khắp đại dương, nhưng không mấy người có thể cảm nhận được. Không có sự chuẩn bị trước, có khi còn chưa kịp cảm nhận, hắn đã dùng xong rồi. Lần này là lần đầu tiên Sở Kẹn nhìn thấy thế giới bị thời gian đình chỉ. Điều này có chút giống với một chiêu thức của hư không người điều khiển. Nguyên lý có thể khác, nhưng từ góc độ thị giác thì tương tự. Nghe Sở Kẹn nói, ản có gì ạ không đáp lời, mà nhìn về phía khu vực trung tâm, nơi thế thân đang ở vào quả cầu kim sắc. Tên kia muốn ăn một mình, thật quá đáng. Hắc Tử, mau lên trừng trị hắn. Với sự sai bảo của Sở Kẹn, Hắc Tử Long Vương cũng lườm trắng mắt. 100 đàn. Ngươi sao không đi cướp luôn đi? Cho nên, ngươi có cho hay không? Ha ha ha, cho mới là lạ. Nhiều nhất 50. Bằng không ngươi cứ ở đây xem kịch đi, về ta thèm chết ngươi. Rất nhanh, song phương thỏa thuận xong xuôi. Hắc Tử Long Vương chuẩn bị gầm lên gia nhập chiến trường. Một bên khác, người được xưng là ngàn hai đạo hóa bù ghi, lúc này ở trên một gác xếp khác. Ánh mắt hắn tràn ngập hoảng sợ, trong mắt đảo loạn, nhưng cơ thể từ đầu đến cuối không thể hành động. Trong cơ thể hoặc linh hồn hắn, một tia kim quang đang ngoan cường chống đỡ ý thức để miễn trừ thời gian ngừng lại. Đây là bản chất của thế thân kẻ ngu, chỉ là nó chưa hoàn toàn trưởng thành, phát huy được đến trình độ này đã là cực hạn. Hơn nữa thì không được. Vì thế, Bugi chỉ có thể nhìn không gian bất động trước mắt, một cảm giác như gặp quỷ lại bị quỷ đè. Ngoài Bugi, Ezen ở giữa không trung gần khu vực trung tâm, ánh mắt cũng từ từ linh động trở lại. Ý thức của hắn đang chìm vào một loại thích ứng với va chạm phép tắc. Sức mạnh của Hồ Giải Ổ Củ, có thể nói, lấy tiến hóa làm chủ đạo, là một phép tắc tiến hóa vô cùng bất hợp lý. Bây giờ, dưới sự dị thường của thời không, Ezen người hoàn toàn khống chế được năng lực Hồ Giải Ổ Củ đang dần dần đạt được kháng tính thời không nhờ sự ăn mòn của nó. Đây là kết quả của việc tiến hóa không ngừng thích ứng với dị thường thời không. Đầu tiên là đôi mắt, rồi biểu cảm, tiếp đến cổ và tứ chi. Rất nhanh, Ezen thu hồi toàn bộ cảm quan của mình. Đồng thời, hắn cũng đạt được thành quả nhất định về kháng tính thời không. Có lẽ, chỉ cần trải qua nhiều dị thường thời không như vậy, hắn có thể từ từ miễn dịch, cuối cùng đạt được kết quả phớt lờ thời gian ngừng lại. Đây chính là sự đáng sợ của tiến hóa. Đương nhiên, tiến hóa mạnh thì mạnh, nhưng cũng có hạn chế. Vì tiến hóa rất khó để tiến hóa chính bản thân nó. Nghe có vẻ lòng vòng, nhưng giải thích bằng phép tắc thì dễ hiểu hơn. Số lượng phép tắc tiến hóa trong bản thân Hồ Diệu Ổ Cụ là cố định, rất khó để tăng thêm. Bằng không thì cứ chân trái giẫm chân phải trực tiếp xoắn ốc lên vũ trụ rồi. Tiến hóa của Ezen hiện tại chỉ có thể mở rộng sự lĩnh ngộ của các phép tắc khác, và giới hạn của sự lĩnh ngộ các phép tắc đó lại bị hạn chế bởi chính giới hạn của phép tắc tiến hóa. Đương nhiên, không phải là phép tắc tiến hóa không thể thăng cấp, chỉ là rất khó, phải dựa vào sự chồng chất của thời gian tự nhiên. Đây chính là thời gian ngừng lại sao? Thật là một sức mạnh không tồi. Có lẽ, cấm thuật thời gian của Sao Sổ Si Hệ Tỷ có thể học tập một chút. Ezen nhìn thế thân đang công kích quả cầu kim sắc không xa, khóe miệng hơi nhếch lên. Bây giờ, tại Sao Sổ Si Hệ Tỷ cũng có quỷ đạo liên quan đến thời không. Hơn nữa, đó là cấm thuật. Loại cấm thuật này chỉ có phó đội trưởng và một số cao tầng nhất của các cơ quan Sao Sổ Si Hệ Tỷ khác biết sự tồn tại của nó. Đồng thời, trên bề mặt, chỉ có đội trưởng và quỷ đạo trưởng những si nhị gã mỹ địa vị cao nhất mới có tư cách học tập. Ezen bây giờ với tư cách đội trưởng đội 5, đương nhiên cũng có tư cách học tập. Đương nhiên đó là chuyện sau này. Bây giờ Ezen hứng thú hơn với phong ấn đang tan vỡ ở trung tâm. Cái gọi là bảo tàng cuối cùng có thể sánh ngang sức mạnh thần minh, rốt cuộc là cái gì đây? Điểm này khiến Ezen rất hứng thú. Trong hẻm núi, Dỗ Lín nhìn xiềng xích kim sắc bị thế thân của hắn gần như phá vỡ hoàn toàn, nhưng sắc mặt lại không hề hưng phấn quá mức. Bởi vì thỉnh thoảng ngừng thời gian, hắn lại phát hiện không ít người có khả năng hành động trong thế giới bị ngừng lại này. Những kẻ đó, mỗi người đều không đơn giản. Hiện tại cũng đang nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ đang chờ phong ấn phá vỡ để giáng cho hắn một kích lôi đỉnh. Điểm này hắn không thể không đề phòng, nhưng hắn cũng không thể không nhắm mắt mở ra bảo tàng. Chương 535, Minh Phụ Chi Long Nổ, cuối cùng bảo tàng công bố. Chương 535, Minh Phụ Chi Long Nổ, cuối cùng bảo tàng công bố. Giống tại lúc quả cầu vàng sắp bị thế thân của Dỗ Lìn phá nát, ở phía Cạ Tạ Cụ Gì, một thân ảnh từ bên cạnh Minh Phụ Chi Long bắn ra, máu đỏ như huyết ngọc còn nói ra không ít. Thân ảnh này chính là Cạ Tạ Cụ Gì. Lúc này, thanh không phược tinh trong tay hắn đã biến mất, hoặc có lẽ là đã không còn. Vừa rồi khi hắn phong ấn Minh Phụ Chi Long, sự va chạm giữa không phược tinh và thời không bị đọc lại đã kích hoạt Minh Phụ Chi Long, bởi bản chất phép tắc của nó vốn thiên về linh hồn và thời không, hai lĩnh vực này cực kỳ nhạy cảm với thời không. Sự va chạm này đã trực tiếp đánh thức nó. Khi tỉnh lại, nó phát hiện mình đang bị vặn vẹo và dần dần bị phong ấn vào không phược tinh. Cảm giác này giống như một giây trước còn đang tán gẫu, đánh rắm với người khác, giây sau đã bị người khác xem như người chết, nhốt vào quan tài. Trải nghiệm như vậy trực tiếp khiến tâm tính của Minh Phụ Chi Long nổ tung. Vì thế, lẽ đương nhiên, huyết thú chi lực trong cơ thể nó cũng nổ theo, trực tiếp thổi bay không phược tinh thành bã vụn. Trong tình trạng chưa phong ấn xong, không phược tinh không hề kiên cố như vậy. Sau vụ nổ, nó còn tặng cho Cạ Tạ Cụ Dị một cú đớp. Nếu không phải họ Dỗ Xỉ Mãn đột nhiên truyền âm, Cạ Tạ Cụ Dị không chừng đã bị long tức của nó chôn bụi. Đối với biến cố bên Cạ Tạ Cụ Dị, Dỗ Lìn ở trung tâm không để ý, hắn bây giờ quan tâm hơn đến bảo tàng trước mắt. Giang giác, giang giác. Kèm theo một hồi tiếng vỡ vụn, quả cầu vàng bể nát, lộ ra chân dung bên trong. Chỉ thấy một cây quyền trượng kim sắc cao bằng người, lọt vào tầm mắt. Từng đường vân màu đen như rắn bò từ đôi kéo dài khắp quyền trượng. Quyền trượng tựa như một vương miện thu nhỏ, có tám cạnh. Bên cạnh đầu quyền trượng hoa lệ, còn có tám quả cầu khoảng 10 cm vây quanh, bốn đen, bốn trắng. Đây chính là bảo tàng cuối cùng sao? Một cây quyền trượng. Nhìn qua bề ngoài cũng không tồi. Nhìn quyền trượng trước mắt, Dỗ Lìn cảm thán trong lòng, trực tiếp tiến lên đưa tay muốn lấy cây quyền trượng đang lơ lửng xuống. Giống. Một tiếng gầm gừ cực lớn kèm theo tử vong thủy triều đen như mực cập tới. Hắc Tử Long Vương thao túng tử chi triều trực tiếp bao phủ Dỗ Lìn. Đối mặt với vô tận tử triều, thế thân của Dỗ Lìn không hề nhường nhịn, trực tiếp tiến lên ngăn cản thủy triều dâng. Thật đúng là những kẻ khiến người ta khó chịu. Dỗ Lìn nhìn tử triều xung quanh, không tiếp tục cưỡng ép lấy quyền trượng. Bởi ngoài uy hiếp của Hắc Tử Long Vương, Ezen ở không xa cũng đang cười híp mắt nhìn hắn. Còn có nữ kỵ sĩ đáng sợ của thần tích chi quốc và những người khác cũng đang nhìn chằm chằm. Cưỡng ép đi lấy, áp lực quá lớn. Có vẻ chỉ có thể chậm rãi chờ thời cơ. Dỗ Lìn thầm tính toán trong lòng. Hắn vẫn còn có thể dùng thời gian ngừng lại. Trước tiên chờ những kẻ này giằng co, rồi tại thời cơ thích hợp ngừng thời gian. Hắn cũng chú ý tới những kẻ này không phải không chịu ảnh hưởng. Chỉ cần lợi dụng thích đáng, vẫn có cơ hội. Hắn không biết quyền trượng trước mắt có thể dùng ngay sau khi lấy xuống hay không. Thật ra, Dỗ Lìn không biết là cảm giác của mình sai hay có vấn đề gì. Quyền trượng trước mắt nhìn qua bề ngoài không tồi, nhưng hắn lại không cảm nhận được ba động sức mạnh quá kinh ngạc, chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ. Tình huống rốt cuộc là thế nào, hắn cũng không biết nguyên do, chỉ có thể cho là cảm giác của mình có vấn đề. Hô hô hô, thời gian bắt đầu một lần nữa di chuyển. Thời gian ngừng lại của Dỗ Lìn là một phút. Bình thường, một phút với sức mạnh và tốc độ thế thân của hắn đủ để định đoạt chiến cuộc. Chỉ là bây giờ trong trường thi đấu lại có nhiều người có thể hành động trong thời gian ngừng lại. Điều này ít nhiều khiến hắn có chút lúng túng. Ầm ầm, kèm theo thời gian di chuyển, phía chân trời cũng chuyển tới tiếng nổ lớn. Rất nhiều tuyển thủ tại hiện trường không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn lên bầu trời thấy một vết nứt lớn đang quyết tán. Không bao lâu, bầu trời như xuất hiện một lỗ hổng dài hẹp, trông như một vết thương trên trời. Đó là cái gì? Trời bầu trời đứt gãy, một khe nứt thật dài. Rất nhiều tuyển thủ kinh ngạc. Cảnh tượng bầu trời nứt ra bọn họ không phải chưa từng thấy. Sự va chạm giữa những bá giả có hạ sổ cũ hạ kỳ mạnh mẽ cũng có thể tạo ra cảnh tượng trời dạng. Nhưng cảnh tượng đó thường chỉ giới hạn tại một khu vực nhất định. Cảnh tượng bây giờ, nơi mà từ chỗ nữ kỵ sĩ có thể nhìn thấy bầu trời đều đứt gãy, thì rất hiếm gặp. Thật mạnh. Kiếm đạo của nữ kỵ sĩ đó nhất định là cấp cao nhất. Trong trường thi đấu, một vài kiếm sĩ có ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tạ Mịt trước mặt Thái Dương Kim Ô, vì lúc trước nàng ra tay rất nhanh, bọn họ vốn không thấy rõ. Nên một số người không có cảm nhận về thời gian ngừng lại, chỉ cho rằng Tạ Mịt ra tay quá nhanh khiến họ nhìn mờ. Bọn họ không chú ý đến điều gì khác, mà chỉ si mê nhìn vết nứt trên chân trời. Hiệp hội kiếm đạo phân chia kiếm đạo 12 phẩm. Phẩm thứ 10 đã là tiêu chuẩn đại kiếm hảo. Những đại kiếm hảo này phần lớn là cường giả có thể khai sáng kiếm đạo lưu phái của riêng mình. Còn về đại kiếm hảo 11 phẩm thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ có thể làm được những việc kinh thiên động địa như một kích chém đứt núi cao, chẻ đôi hòn đảo. Cấp bậc mạnh hơn, đại kiếm hảo 12 phẩm thì càng đáng sợ hơn. Đã từng, hiệp hội kiếm đạo dựa vào quan hệ và thù lao đã mời kiếm thánh của tỷ bội kiếm xã để làm tiêu chuẩn cho phẩm kiếm đạo thứ 12. Vị kiếm thánh đó đã thiết lập tiêu chuẩn, có thể chém đứt một ngọn núi cao ngàn mét cách đó 50 km. Tiêu chuẩn này khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng nàng đã dễ dàng chém đứt một ngọn núi cao hơn 3.000 mét ở hòn đảo hoang được kiếm đạo hiệp hội chọn. Sau đó, không ai còn dị nghị gì nữa. Bây giờ, với cảnh tượng trên chân trời, không ai còn hoài nghi tạo nghệ kiếm đạo của nữ kỵ sĩ. Trong lúc mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên chân trời, Mặc Gẳng cũng đã nhạy cảm phát giác được sự bất thường tại hiện trường. Không biết từ lúc nào, đột nhiên xuất hiện hai kẻ rủ vô cùng hút mắt, cùng với phong ấn quả cầu vàng từ từ đứt gãy đến lúc lộ ra trong ngáy mắt. Nhìn Dỗ Lìn, người ở gần bảo tàng cuối cùng, Mặc Gẳng như có điều suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không quá lắm miệng. Thật ra, hắn không dám đắc tội với Dỗ Lìn, kẻ có thể dùng thời gian ngừng lại. Với Mặc Gẳng, năng lực thời gian ngừng lại này quá khủng khiếp, đồng thời cũng rất dùng mình. Căn bản không có năng lực phản kháng. Nếu lắm miệng quá mà bị Dỗ Lìn ghi hận, hắn có nằm mơ cũng không yên giấc. Vì thế, hắn đặt mục tiêu vào bảo tàng cuối cùng. Bây giờ, đây mới là trọng điểm. Úc úc úc. Những khán giả thân yêu và các tuyển thủ, cuối cùng, phần thưởng cuối cùng của Huyễn Thú Đại Hội đã lộ diện. Mặc Gẳng cầm micro lên, cảm xúc mãnh liệt nói. Cũng chỉ có vị trí của hắn mới có thể ngăn cách sức nóng tàn dư của Thái Dương Kim Ô, bằng không hắn đã chẳng có tinh thần như vậy. Vậy thì, để ta Mặc Gẳng tin tức lớn giới thiệu cho mọi người một chút. Phần thưởng cuối cùng này, theo giọng nói oang oang của Mặc Gẳng, ánh mắt của khán giả và tuyển thủ đều bị hấp dẫn đến trung tâm thi đấu thung lũng. Nhìn cây quyền trượng đang lơ lửng, tỏa ra vòng sáng kim sắc nhàn nhạt. Trong mắt mọi người, rất nhiều đều tràn đầy lửa nóng. Chương 536, tối cường thần diện cụ chương 536, tối cường thần diện cụ tại lúc Mặc Gẳng hấp dẫn sự chú ý của đám đông. Thái Dương Kim Ô cũng bắt đầu hủy bỏ nguyên thủy căn nguyên hình thức. Bởi thanh âm của đại thần băng vẳng bên tai, nghe được phân phó, Thái Dương Kim Ô lập tức thu liễm nhiệt độ cao của mình. Thật ra, lời phân phó này tới rất kịp thời, khiến nó nhẹ nhàng thở ra. Đánh nhau với nhân loại trước mắt, Thái Dương Kim Ô thật sự chịu áp lực rất lớn. Đánh thắng không có chỗ tốt, đánh thua thì mất mặt. Bây giờ lời nói vừa vặn, có thể vững vàng mà mò cá. Tạ Mịt nhìn Kim Ô tỏa kim sắc vầng sáng tiêu tan, lông vũ biến trở về màu đen. Nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng tụt xuống, nhưng tốc độ tụt vô cùng bất thường. Chỉ chốc lát, mặt đất bốn hóa thành nham tương lại nhanh chóng nguội lạnh, thậm chí từ từ đóng băng. Kim Ô kia đang đảo ngược, hướng xung quanh hấp thu nhiệt độ. Xem như tâm huyết chi tắc của họ Độ Simaz, hắn đã dốc sức vào các phương diện của Thái Dương Kim Ô, trong đó 64 linh liên quan đến năng lực bay liên tục của Thái Dương Kim Ô được coi trọng vô cùng. Lực bạo phát của Thái Dương Kim Ô lớn, nhiệt độ cao, chiến lực mạnh, nhưng mà tiêu hao cũng kinh khủng không kém. Vậy làm sao để giảm bớt tiêu hao hoặc nhanh chóng hồi phục sức mạnh? Đáp án cuối cùng chính là thể hiện như bây giờ. Hướng vạn vật hấp thu nhiệt lượng, khiến nhiệt lượng tiến vào trong cơ thể Kim Ô để nhanh chóng chuyển hóa thành huyễn thú chi lực có thể sử dụng. Quá trình này đối với Thái Dương Kim Ô kỳ thực là trạng thái nghỉ ngơi hồi phục, nhưng đối với ngoại giới, kết quả nó tạo ra lại vô cùng đáng sợ. Nhiệt độ sẽ truyền đi, bình thường từ nơi có nhiệt độ cao chạy về nơi có nhiệt độ thấp, nhưng đến Thái Dương Kim Ô, nó lại đảo ngược. Nhiệt độ trong cơ thể nó là cao nhất, lại liên tục không ngừng hấp thu nhiệt lượng từ vạn vật. Điều này tạo nên một cảnh tượng đáng sợ, chính là vạn vật hạ nhiệt độ, thậm chí kết băng, đóng băng. Nguyên nhân chỉ vẹn vẹn là Thái Dương Kim Ô đang hồi phục năng lượng cho bản thân. Cách làm cướp đoạt nhiệt lượng vạn vật này khiến Thái Dương Kim Ô ngoài cái tên này ra, còn được gọi rổ xì mà đặt cho một cái tên khác, dĩ mạ minh nha. Cướp đoạt nhiệt lượng của vạn vật, mang đến ngủ say, yên tĩnh và tử vong cho vạn vật, chính là phó chức của Thái Dương Kim Ô nói đến. Linh cảm cướp đoạt nhiệt lượng của họ rổ xì mà vẫn là từ băng viêm nữ vương của tỷ bội kiếm xã trên đại dương bao la mà có. xung quanh là băng thiên tuyết địa, nhưng thanh kiếm trong tay lại là cực nóng. Đó chính là năng lực băng viêm nữ vương đã từng sử dụng. Tình huống đặc thù này khiến họ Đỗ Si Mạn chú ý, từ đó tìm được linh cảm. Lạnh quá, kẻ này đang làm cái gì vậy? Ở gần Thái Dương Kim Ô, Tạ Mịt cảm thụ nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống. Nàng trời sinh có năng lực quan mang, đối với loại nhiệt độ thấp này không mấy quan tâm. Nhiệt độ thấp này khiến Tạ Mịt nhớ tới lúc đi đến thung lũng Vĩnh Đông, lúc nào cũng bị phạm nhân vây khốn. Nếu không phải Bạch Băng là một trạch nữ, sống chết không chịu đi ra, nàng thấy nàng ta đáng thương nên mới từ bi chạy tới thăm. Không ngờ nàng ta còn không cảm kích, tự xưng tỷ tỷ, hơi tí lại lấy danh xưng tỷ tỷ ra dọa nàng, thậm chí còn bắt nàng đóng vai nữ buộc. Thật sự rất tức giận. Ta ở bên ngoài chiến đấu, tên kia bây giờ đoán chừng đang chơi game. Trạch nữ, đại trạch nữ. Cho nên, vì sao ba nhìn Bạch Băng nhiều hơn nhìn nàng? Trong này rốt cuộc có bí quyết gì? Tạ Mịt cảm thụ nhiệt độ thấp xung quanh, tâm tư miên man bất định. Cuối cùng, nàng vẫn đi đến kết luận, quả nhiên vẫn là phải đi qua học tập một chút. Thái Dương Kim Ố không biết thiếu nữ trước mắt chỉ vì nhiệt độ thấp mà suy nghĩ nhiều như vậy. Nó chỉ hấp thu nhiệt độ đến điểm đóng băng thì ngừng lại. Mặc dù hồi phục không quá nhiều, nhưng vẫn tương đối khả quan. Bây giờ sự chú ý của nó cũng đặt vào Tạ Mịt đang đứng yên trước mắt. Vì sao con chim lớn kia đang giải thích về bảo tàng, mà nhân loại trước mắt lại vẫn nhìn chằm chằm nó? Chẳng lẽ không có hứng thú với bảo tàng, hay là muốn đánh lên nó? Kim Ố bắt đầu suy nghĩ. Từ khi ra đời, nó thu được rất nhiều tin tức về việc nhân loại xảo quyệt và tà ác, chỉ có nhân loại nắm giữ nguyên thú chi lực mới có thể tin tưởng. Đây là tin tức của bát kỳ giáo vận chuyển, gọi tắt là tẩy não. Vì thế, bọn chúng còn chuyên môn thuê một vài phóng viên am hiểu ấn phẩm để biên kịch cho bọn chúng. Chủ đề chính của câu chuyện là rất nhiều nhân loại là kẻ xấu, chỉ có tổ chức bảo vệ nguyên thú lấy bát kỳ giáo làm nguyên mẫu mới đáng dựa vào. Có tính chất câu chuyện, các nguyên thú mới thích xem. Đương nhiên, trí tuệ của nguyên thú rất cao, còn không đến mức bị dao động đến mức quẹt mặt. Chỉ là Thái Dương Kim Ố đản sinh thời gian không dài, mới hơn 2 tháng. Hiện tại nó vẫn tương đối tin tưởng luận điệu kia. Thân thể của nó bắt đầu kéo căng đề phòng nhân loại khoác giáp trước mắt. Nhất thời, song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tại lúc Tạ Mịt và Kim Ố đối mặt, mọi gẳng đã bắt đầu liên tiếp giảng giải. Úc úc, nhìn kia, phần thưởng cuối cùng này ánh sáng chói mắt biết bao, toàn thân trượng sáng chói như hoàng kim, thiết kế với các góc cạnh rõ ràng khiến lòng người rung động. Góc cạnh này phải vô cùng góc cạnh hỗn đản. Mọi gẳng kẻ này có vấn đề. Thổi phồng gì vậy, thậm chí bắt đầu nói nhảm, đầu óc không thanh tỉnh sao? Ngược lại thì nói nhanh một chút đi, khiến người ta cấp bách chết mất. Lúc này, đông đảo khán giả xem trực tiếp cùng đám tuyển thủ đang mong đợi. Rất nhiều trong số họ muốn hỏi tội mà gặng. Cây quyền trượng nhìn qua hoa lệ cao quý này, chính là thần diệt cụ chân quý nhất của Huyền Thú đại hội, cũng là thần diệt cụ mạnh nhất, Huyền Ma Quy Xảo. Hẳn vì quá nhiều ám nghiệm, lần này mọt gặng nói nhanh hơn rất nhiều. Căn cứ tài liệu giới thiệu, nó được chế tạo từ mẫu xảo dở dạ gồng một trong ngũ đại thiên thai của thế giới bạo thực làm tâm, chính là kiệt tác cao nhất của dạ mạ tại đại thần. Theo mọt gặng thần sắc hùng dũng la lớn, tại danh giới thi đấu hẻm núi, hai vị ma tộc sứ đồ đều cảm xúc dâng trào. Trúc Dung trợn trừng mắt, còn Hoàng Y thì lại nhắm mắt. Trong lúc hai vị sứ đồ suy nghĩ miên man, lời giới thiệu của Mật Gẳng vẫn tiếp tục. Căn cứ vào tài liệu, khi thần diệt cụ Huyễn Ma Quy Xảo phát huy toàn bộ uy năng, phần sức mạnh kia thậm chí có thể sánh ngang thần minh. Điều này đã được Dạ Mạ Tạ đại thần tự mình chứng nhận. Chắc hẳn lần này những tuyển thủ may mắn có thể trải nghiệm uy năng của thần diệt cụ sẽ không phản bác. Nghe Mật Gẳng nói như vậy, hầu hết mọi người tại hiện trường đều nhìn chằm chằm thần diệt cụ trong hẻm núi với ánh mắt rực lửa. Nhất là những tuyển thủ đã thu được thần diệt cụ. Rất nhiều người trong số họ đã tự mình trải nghiệm chỗ tốt của nó. Vẹn vẹn chỉ là sơ bộ phát huy đã có thể bộc phát ra uy lực đáng sợ. Khi phát huy hoàn chỉnh, sức mạnh tất nhiên càng đáng sợ hơn, mà thần diệt cụ được chứng nhận có thể sánh ngang thần minh này, tự nhiên khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bất quá khi ánh mắt mọi người cùng nhiệt, Mặc Gẳng lại đỏ mắt, nói ngược lại: "Thần diệt cụ mạnh nhất này muốn phát huy uy lực mạnh nhất cần một vài điều kiện." Lời nói có chút bí ẩn của Mặc Gẳng trực tiếp khiến lòng người dấy lên một cục nghẹn. Lời nói tiếp theo của hắn cũng nghiệm chứng sự nghi ngờ của mọi người. Chư vị có thể thấy 8 quả cầu như bảo ngọc quấn quanh đầu quần trượng. 4 viên hắc ngọc, 4 viên bạch ngọc. Đây chính là mấu chốt để thần diệt cụ Huyễn Ma Quy Xảo phát huy toàn bộ uy năng theo giọng nói kéo dài của Mặc Gẳng, lòng người giống như bị mèo cào ngứa. Chương 537, Huyễn Ma Quy Xảo hướng dẫn sử dụng, đại gia không nên đả thương hỏa khí. Chương 537, Huyễn Ma Quy Xảo hướng dẫn sử dụng, đại gia không nên đả thương hỏa khí. Tại lúc Mặc Gẳng thu hút sự chú ý của mọi người, gã móc ra một cái bình nước, ung ngục cùng ngục uống một hơi. Tiếp đó, trong ánh mắt oán niệm của những người xem trực tiếp, gã tiếp tục lời nói: "8 viên bảo ngọc này, chúng đều có tác dụng phong ấn." Nói đến đây, Mặc Gẳng không thừa nước đục thả câu nữa. 4 viên hắc ngọc mỗi viên đều có thể phong ấn một tuần ma, còn mỗi viên bạch ngọc có thể phong ấn một huyễn thú thuần chủng. Đáng chú ý là, hắc ngọc tốt nhất nên phong ấn bạo thực tuần ma, thuộc tính phong ấn nhất định phải là phong, địa, thủy, hỏa mỗi thứ một viên. Bạch ngọc cũng vậy, thuộc tính phong ấn cũng giống như thế, cần phong ấn huyễn thú có đủ phong, địa, thủy, hỏa mỗi thứ một con. Phong ấn như vậy là vì uy năng của thần diệt cụ này ở mức độ lớn dựa vào sự dung hợp của 4 hệ để phát huy. Cho nên, khi phong ấn nhất thiết phải cẩn thận lựa chọn. Đương nhiên, nếu phong ấn sai kỳ thực cũng có thể phóng thích ra và phong ấn lại một lần nữa. Nghe Mặc Gẳng nói như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Hóa ra thần diệt cụ này vẫn ở trạng thái chưa hoàn thành, cần phải đi tìm thuần ma và huyễn thú để phong ấn. Một giây sau, Mặc Gẳng cũng xác nhận sự nghi ngờ của mọi người. Tin tưởng mọi người đã đoán được, không tệ, thần diệt cụ này hiện tại vẫn còn ở trạng thái hoàn toàn mới, đang chờ chủ nhân của nó mang theo nó đại sát tứ phương. Lời này vừa ra, mọi người lập tức bó tay. Ngươi cho rằng nói hoàn toàn mới có thể thay đổi sự thật nó chưa hoàn chỉnh sao? Mặc rằng đây là đang đặc quỷ. Tin tưởng mọi người đều đặc biệt chờ mong lúc nó được sử dụng thật sự. Chỉ là nó vẫn còn một chút điều cần chú ý. Nhìn vẻ mặt muốn ăn đòn của Mặc rằng, những người xem trực tiếp đều nhịn không được muốn xuyên qua màn hình đâm hắn một nhát. Cho nên vẫn còn hạn chế. Tha rằng nói một lần hết tất cả đi. Đó chính là thực lực của thuần ma và huyễn thú được phong ấn vào 8 viên bảo ngọc tốt nhất phải ở cùng một đẳng cấp. Ngoài ra, cấp bậc phong ấn ít nhất phải là cấp ma vương hạ cấp trở lên. Cao nhất có thể phong ấn ma vương cấp trung cấp. Nhưng mà, nếu phong ấn huyền thu thuần ma ở cấp bậc này, những viên bảo ngọc khác phong ấn cũng tốt nhất phải là ma vương trung cấp. Bằng không, uy năng của thần diện cụ sẽ bị ảnh hưởng. Còn nữa, khi phong ấn ma vương trung cấp, không được vượt qua hạch tâm của mẫu xào giờ dạ gồng. Mẫu xào giờ dạ gồng dưới sự bồi dưỡng kỹ lưỡng của gia mạ tạ đại thần, cũng có đẳng cấp ma vương trung cấp, chỉ là cấp độ năng lượng chỉ ở tầng trung bình mà thôi. Cho nên, không cần vượt qua ma vương trung cấp tầng trung bình. Bằng không, hạch tâm dễ dàng siêu phụ tải, dẫn đến uy năng hạ thấp. Trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, Mặc Gẳng một hơi liền nói một tràng. Sau đó, gã còn một mặt chưa thỏa mãn. Đây đều là những hạng mục cần chú ý, mong mọi người khắc cốt ghi tâm. Đây chính là một chút điều cần chú ý mà ngươi nói sao? Mặc dù đám đông có nhiều quan niệm, nhưng Mặc Gẳng lại thấy chuyện đương nhiên. Bởi vì đoạn văn này của gã tóm gọn lại chỉ có hai chữ, cân bằng. Nếu mở rộng thêm chút nữa, chính là phong ấn trong khoảng từ ma vương hạ cấp đến ma vương trung cấp tầng trung bình, và cấp độ phong ấn cần cố gắng giữ ở cùng một cấp. Cho nên gã cảm thấy một chút cũng không có tâm bệnh. Nhưng bây giờ mọi người vướng mắc không phải ở ngôn ngữ rườm rà của Mặc Gẳng, mà là những ma vương bạo thực hiện đang xuất hiện trên thế giới, không có con nào thật sự phù hợp với bốn hệ địa, phong, thủy, hỏa. Huyết điệt có thể miễn cưỡng dựa vào thuộc tính thủy. Mặc dù có lời đồn về bạo thực thụ thôn vệ nham tương, nhưng thôn vệ nham tương không đại biểu nó sử dụng nham tương. Điều này chỉ thể hiện lực lượng thôn vệ của nó mạnh mẽ. Nuốt đảo kình cũng giống thế. Nó sống trong biển không có nghĩa là nó dùng thủy, cũng như người sống trên đất cũng không có lực lượng của đại địa. Còn về thai hoàng thì càng không liên quan. Có lẽ nó có cánh nên có thể tính là thuộc tính phong. Còn về mâu xảo giờ dạ gồng, đã sớm biến thành cỗ thần diệt cụ nằm trước mắt này rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là cấp ma vương. Rất nhanh, nhiều người xem nghĩ đến đây liền cảm thấy phật lòng. Họ phát hiện mình lo lắng thừa thãi. Dù sao, họ cũng chỉ có thể thành thật ngồi trước màn hình mà xem, những phiền não này liên quan gì đến họ. Đều tại Mặc Gẳng, ngôn ngữ của gã quá có tính chất mê hoặc, khiến họ đều cho rằng mình có thể nắm giữ thần diệt cụ này vậy. Cuối cùng, đám người xem trực tiếp dồn đoán niệm nhắm vào Mặc Gẳng. Mặc dù thần diệt cụ này nhìn như có không ít hạn chế, nhưng mà hạn chế càng nhiều, lại càng chứng thực sự cường đại của nó. Sức mạnh sánh ngang thần minh của thần diệt cụ có lẽ là thật. Nghĩ đến đây, lòng mọi người ngũ vị tạp trần. Thần minh, sự cường đại của họ, mọi người không thể tưởng tượng nổi. Không nói đến những dấu vết của quá khứ, chỉ thông qua huyền thú đại hội lần này, mọi người đã nhìn trộm được một góc. Những huyền thú cực kỳ cường đại trong khoảng thời gian ngắn hiện ra, hơn nữa thiên nhiên long vương càng khiến người ta ký ức còn tươi mới. Đến cả huyền thú được dạ mạ tại đại thần sáng tạo này cũng có sức mạnh khiến người ta trường sinh. Vậy thì, việc thần minh trường tồn dường như không cần phải chất vấn. Sức mạnh như thế, sinh mệnh vĩnh viễn. Đây chính là ấn tượng mà những vị thần đột nhiên hiện ra này tạo nên trong đầu mọi người. Cho nên, vì sao họ đều chỉ có thể ngồi ở đây mà xem? Đã từng có một cơ hội trở thành thần minh đặt trước mắt, mà họ lại ở đây xem trực tiếp. Thật sự thèm chết họ. Chậc chậc chậc, nghe thật đúng là phiền phức. Còn ma vương trung cấp, đây nếu động đến ma vương cấp bậc này, e rằng sẽ bị sứ đồ ma tộc bắt đi cày bừa mất. Thật đúng là đáng sợ. Ở biên giới hẻm núi, Kỷ đứng cạnh ạ kẹ nụ bị trọng thương. Vừa dùng hỏa diễm của mình trị thương cho hắn, một bên vừa chửi rủa. Việc phân chia cấp bậc ma vương lần này tại Huyền Thú Đại Hội đã được Mặc Gẳng sơ suất nói ra, cho nên mọi người đều có một vài khái niệm về cấp ma vương. Kỷ tự nhiên cũng hiểu rõ, thần diệt cụ này có thể phong ấn ma vương, hơn nữa lại cần đến bốn con. Ma tộc bên kia chẳng phải sẽ sủ lông sao? Ba vị sứ đồ cấp hai ách của ma tộc không phải là đồ trang trí, chọc giận ma tộc thật không sáng suốt, sẽ gây tổn hại rất lớn cho thế giới. Rất tốt, việc giải thích về thần diệt cụ mạnh nhất Huyền Ma Quy Xảo đến đây là kết thúc. Vậy thì, xin chư vị lý trí cạnh tranh. Mặc dù Huyễn Ma Quy Xảo ở hình thái mạnh nhất có thể sánh ngang thần mình, nhưng cũng xin mọi người không nên làm tổn thương hòa khí. Cuối cùng, Mặc Gẳng nói với một vẻ mặt như muốn khuyên răn mọi người hãy ôn hòa, làm người tốt. Mặc dù câu cuối của hắn không hề có chút hòa khí nào. Chương 538, loạn chiến tranh đoạt thần diệt cụ. Chương 538, loạn chiến tranh đoạt thần diệt cụ. Theo Mặc Gẳng tĩnh lặng lại, toàn bộ hiện trường chư vị tuyển thủ đều hướng về món thần diệt cụ ở trung tâm. Lúc này, rất nhiều người đều bắt đầu tính toán. Thời Vương Dỗ Lìn cũng đã rời xa trung tâm vài chục mét. Nhìn thấy Thời Vương rời đi, cùng với Hắc Tử Long Vương ở không xa, thần sắc của những người khác đều khác biệt. Kỳ thực, hiện trường đã có không ít người phát giác được sự bất thường. Ánh mắt của họ đều tập trung vào bảo tàng ở trung tâm. Bảo tàng đột nhiên mở ra cùng với sự xuất hiện đường đột của Hắc Tử Long Vương và Hắc Triều bên cạnh Dỗ Lìn khiến họ suy luận. Liên tưởng đến danh xưng Thời Vương của Dỗ Lìn, mọi chuyện liền trở nên rõ ràng. Trước đó, trong khoảng thời gian họ không thể cảm nhận, hiện trường có lẽ đã trải qua một trận giao phong. Điều này chứng tỏ, tại lúc thời gian ngừng lại, vẫn có người có thể hành động để ngăn cản Thời Vương. Điều này khiến không ít người ánh mắt lấp lóe. Thời gian ngừng lại của Thời Vương cũng không phải vô địch. Hiện trường không yên lặng quá lâu. Một tiếng nói mang theo vẻ ngông cuồng của thiếu nữ truyền đến. Đã thần diệt cụ này không ai muốn, vậy để ta tới thu nhận. Sa Ken lúc này cũng đi theo hẳn có gì à đến. Hắc Tử Long Vương cũng kịp thời vươn tay ra, vồ lấy thần diệt cụ không xa. Choang. Một âm thanh giòn vang vang lên, thân ảnh của Tạ Mịt cũng xuất hiện ở trung tâm. Một kiếm của nàng đã đánh bật vuốt của Hắc Tử Long Vương. Ha ha ha, quả nhiên có kẻ ngăn cản sao? Không biết vị kỵ sĩ này có muốn cùng ta quyết một trận thắng bại không? Nhìn Sa Kèn trước mắt với vẻ tươi cười, dáng vẻ hào sảng của nàng ta lại khiến Tạ Mịt có chút lúng túng, bởi vì nàng cảm nhận được một đặc chất nào đó ở nữ nhân trước mắt, rất giống với nàng. Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Tạ Mịt đã từng có một đoạn lịch sử đen tối. Đó là đủ loại câu chuyện tích tụ trong phòng của Bạch Băng, một thứ được gọi là trung nhị bệnh. Mặc dù thời gian phát bệnh không dài, nhưng lại bị Bạch Băng ghi chép lại, còn thỉnh thoảng bị nàng ta lôi ra uy hiếp. Tuy nhiên, bây giờ Tạ Mịt vẫn nhắm mắt khí thế hùng hổ. Chủ yếu là vì nàng nghe Tiểu Kim nói ba bà cùng ba vị hoàng nữ của hỗn độn giới vực đang hẹn hò, nàng sắp có thêm ba người mẹ. Khi Tiểu Kim nói ra điều này, Tạ Mịt trực tiếp ngỡ ngàng. Cho nên, lúc này đối mặt với Sa Kèn, nàng vẫn rất có khí thế. Nàng không hề đi đến hỗn độn giới vực. Ở đó, nàng quen biết Dụ Dị không lâu sau khi nàng ta chuyển từ đảo nữ nhi đến. Hơn nữa Dụ Dị không giống Bạch Băng Trạch nữ, Dụ Dị thỉnh thoảng sẽ quay về đảo nữ nhi. Cho nên, Tạ Mịt phần lớn là quen biết Dụ Dị ở đảo nữ nhi. Dĩ nhiên, những hoàng nữ khác, nàng chỉ thông qua báo chí và hình ảnh để hiểu rõ. Gặp mặt người thật là lần đầu tiên, nhưng bất kể thế nào, muốn làm mẹ nàng thì phải vượt qua cửa ải của nàng. Thật không tệ, ta có thể cảm nhận được đấu trí của ngươi. Đã vậy thì hãy đối mặt với Tử Chi Triều đi, hãy cho ta thấy ý chí của ngươi. Kèm theo tiếng cười lớn của Sa Kèn, Hắc Tử Long Vương liếc mắt một cái, sau đó hắc triều xung quanh tôn trào, thao túng khí tức tử vong bắt đầu dũng manh lao về phía Tạ Mịt. Vào lúc này, từng đạo kim quang nóng bỏng phá vỡ hắc triều xung quanh, tựa như ánh dương xua tan hắc ám. Muốn làm tổn thương điện hạ, trước tiên phải bước qua cửa ải của ta. Hô hô hô, Nộ Dỗ Mị đạp một đóa hoa bay thẳng đến. Nhìn thấy Nộ Dỗ Mị đến, hẳn có gì ạ càng thêm nghiêm trọng. Vị kỵ sĩ trước mắt đã mạnh đến mức đáng sợ, giờ lại thêm hoa thiên lưu, họ muốn thắng é rằng sẽ vô cùng khó khăn. Đương nhiên, muốn lấy được thần diệt cụ mạnh nhất này, đại chiến là điều không thể tránh khỏi. Nên đánh vẫn là phải đánh. Điện hạ sao? Thần Tích Chi Quốc các ngươi lúc nào có thêm một vị điện hạ? Nhưng ngươi vừa rồi khi nàng ta đánh Kim Ô thì không ra tay, giờ gặp phải chúng ta lại ra đây bày tỏ sự trung thành. Hoa thiên lưu Nộ Dỗ Mị, xem ra ngươi đúng là trung thành. Hẳn có gì à? Nhìn Nộ Dỗ Mị đối diện, nhẹ nhàng nói. Vài câu này đã sử dụng danh phận cùng với những gì nàng quan sát được trước đó để ly gián. Như vậy, giao chiến sẽ dễ dàng hơn. Kẻ này. Lúc này, ánh mắt Nộ Dỗ Mị nhìn Hẳn có gì à cũng trở nên sắc bén. Mặc dù trước đó không ra tay hỗ trợ có nguyên nhân khác. Thanh âm của Thánh Quang Chi Thần đột nhiên xuất hiện, bảo nàng không nên nhúng tay. Đã vậy, nàng dĩ nhiên phải tuân theo. Chỉ là bây giờ, nàng vẫn còn kịp giải thích với điện hạ. Nhưng Nộ Dỗ Mị cũng không lo lắng gì, nàng và Tạ Mịt đã ở cùng nhau một thời gian. Với tính cách của Tạ Mịt, nàng ta chắc chắn sẽ không bận tâm những chuyện này. Được rồi, các ngươi đừng lại nhảy nữa. Tiếp theo, hãy cùng tiến vào đại chiến cuồng hoan, để nên đón tận thế của các ngươi. Sa Kèn không thích làm mấy trò chiến thuật tâm lý, nàng chỉ muốn hai vị dũng sĩ trước mắt tới đối mặt với nàng, một ma vương. Rõ ràng, nàng đã bắt đầu nhập vai. Thời những dũng sĩ không sợ hãi, ta chính là thâm viên của thực chất ám, là thiên cựu không thể với tới, là tử vong chi hải không thể vượt qua. Nếu các ngươi thật sự muốn bảo vật này, vậy thì hãy đến nếm thử và vượt qua ta đi. Ha ha ha. Kèm theo tiếng cười điên cuồng của Sa Kèn, xung quanh dâng lên vô số tử chi triều, che kín cả bầu trời. Nhìn qua vô cùng hùng vĩ, quả thật có dáng vẻ của một trận dũng giả đại chiến ma vương. Chỉ là, hẳn có gì ạ bên cạnh Sa Kèn có một cảm giác muốn che mặt. Những lời thoại như vậy nàng ta đã nghe nhiều lần rồi. Vì sao kẻ này vẫn chưa thấy chán? Lần sau không cùng nàng ta đứng gần nhau nữa. Không nói đến tâm lý của hẳn có gì ạ. Đối diện nàng, Tạ Mịt cũng có cảm giác không đành lòng nhìn thẳng. Thật trung nhị. Vì sao nàng ta có thể mặt không đổi sắc mà nói ra những lời thoại trung nhị như vậy trước mặt người khác? Thật sự lợi hại. Mặc dù Tạ Mịt cảm thấy lung túng, nhưng cũng không khỏi bội phục nữ nhân trước mắt. Thật ra da mặt của nàng tương đối mỏng, vẫn chưa làm được đến trình độ này. Tiêu hết ngàn độ, từng đóa hoa lớn mang theo từng tia kim quang nhanh chóng nở rộ. Hẳn có gì ạ và Tạ Mịt đều có cảm giác không thể phản bắt được. Nhưng Nộ Dỗ Mị lại không hề ngây người. Nàng cũng không cảm thấy lời nói của Sa Kèn có vấn đề gì. Chỉ cần tự mình đứng trước vô tận tử chi triều, sẽ không có ý nghĩ nào khác. Nếu sơ ý một chút, thật sự sẽ chết người đấy. Ầm ầm. Trong lúc hai vị hoàng nữ của hỗn độn giới vực và người của thần tích đại chiến, những người khác cũng lâm vào tử chi cùng triều. Phạm vi công kích của tử triều hoàng nữ cực lớn. Chỉ cần là người có ý định muốn tranh đoạt thần diệt cụ mạnh nhất mà tiến gần khu vực trung tâm, họ khó tránh khỏi phải bước qua tử chi cuồng triều này. Dưới tình huống này, các cường giả bắt đầu một mặt chống cự tử chi triều dâng, một mặt chờ đúng thời cơ để đi lấy thần diệt cụ. Có người lấy liền có người ngăn cản. Không lâu sau, khắp bốn phía thần diệt cụ huyết ma về triều đã có không ít người lại chiến. Chương 539, giao tranh quyết liệt dưới màn hắc triều. Chương 539, giao tranh quyết liệt dưới màn hắc triều. Ôi cha ơi, nơi đó quả nhiên rất náo nhiệt. Rốt cuộc ta có nên nhúng tay vào không đây? Lúc này, dừng việc trị liệu cho hạ kẻ đủ, ánh mắt hướng về phía những đợt sóng đen quần quận ở xa. Trong phiến hắc triều bao phủ vài cây số này, đại chiến đang bùng nổ khắp nơi. Đủ loại sóng xung kích cũng kích thích thủy triều đen, khiến nó lay động như hải lưu. Những người có thể tiến vào, thấp nhất cũng cần trình độ của một thợ săn bảo thạch một sao. Bằng không, chỉ di chuyển trong những đợt sóng tử vong mãnh liệt kia cũng không chịu nổi. Cương giả bình thường, nếu không có nền tảng mật sổ sổ cụ hạ kỳ hùng hậu, rất khó chịu được sự ăn mòn sinh cơ của hắc triều. dù cho nó không nhắm vào những kẻ yếu, chỉ sự tồn tại của nó cũng tạo ra kết quả như vậy. Đương nhiên, bản thân Kỳ Dị tự nhiên không sợ, chỉ cần con kẻ dù đáng sợ kia không nhắm vào hắn, bây giờ có thể hóa thân thành bất tử điểu và bất tử hỏa diễm, hắn không hề sợ hãi. Chỉ là hắn đang tính toán có nên nhập trận hay không. Bên trong cường nhân quá nhiều, hai vị sứ đồ đã tiến vào, còn có thủ lĩnh của Cửu Ma Vương, Chiến Vương, một vài chiến lực của Bát Kỳ giáo cùng Dạ Mạ Tạ cũng vào tham gia náo nhiệt. Tạ Rốt Đồ Ám Mạc, Thần Tích Chi Quốc, Hoàng Nữ Hỗn Độn Giới Vực, Kiếm Thánh của Tỷ Bội Kiếm Xã, cùng với những kẻ có được thần diện cụ hoặc trái ác quỷ huyền thú đã tăng tiến thực lực. Thậm chí hắn còn nhìn thấy lão giả sư tử vàng cũng nhập trận. Thật ra, hắn cảm thấy trận diện vẫn tương đối khắc chế. Tất cả mọi người đang thăm dò, chưa bùng phát. Nếu thật sự làm thật, sẽ có một đám người phải thoát khỏi chiến trường. Cho nên, rốt cuộc hắn có nên vào hay không đây? Thật sự phiền não. Hắn cảm thấy nếu bản thân thật sự có thể đoạt được thần diện cụ rồi bay khỏi chiến trường, với tốc độ của hắn, có lẽ có khả năng giữ được nó. Nếu không được, dựa vào năng lực của bất tử điểu cũng có thể bảo toàn tính mạng. Vừa nghĩ như vậy, hắn thật sự có chút động lòng. Cục cục, kéo kẹt kéo kẹt. Lúc Kỳ Dị suy tư, A Kẻ Nù đã từ vách đá ranh giới đứng dậy, vặn cổ vài lần phát ra tiếng kêu giòn tan. Sau đó, hắn mặt không biểu cảm chuẩn bị xuất phát. Với A Kẻ Nù, việc có tham chiến hay không không cần do dự. Sau khi hồi phục từ trọng thương, hắn có thể cảm giác được khả năng khống chế thần diện cụ của mình linh hoạt hơn nhiều. Có lẽ không lâu nữa liền có thể mở ra giai đoạn tiếp theo. Cảm giác thực lực nhanh chóng tăng cao này khiến hắn muốn ngừng mà không được. Hắn không cách nào lý giải cảm giác của A Kẻ Nù. Việc hắn ăn trái ác quỷ huyền thú không cần phải kích động sinh tử, ngược lại cần lắng động tâm tư, tĩnh lặng đi thể hội loại thể nghiệm kỳ diệu kia. Trong quá trình đó, thuộc tính của hắn đang tăng trưởng. Không giống A Kẻ Nù trực tiếp mượn thần diện cụ, hắn có thể tăng cường thuộc tính của mình. Cho nên, hắn không cách nào trong một thời gian ngắn bộc phát thực lực nhanh chóng. Bây giờ thì luận thực lực đại khái có thể đánh ngang ngửa với gã bài sổ. Cho nên thực lực đang ở trong ngưỡng của bản thân. Hắn cuối cùng không hề khinh suất bước vào lĩnh vực bản thân như Cải Đủ. Cải Đủ ngoài việc phù hợp với trái ác quỷ huyền thú thanh long, bản thân thể chất đã ở cấp S. Với thể chất như vậy để phù hợp với trái ác quỷ huyền thú, trong một thời gian ngắn, Cải Đủ đã mở khóa không ít huyền thú chi lực của Sầy Dị Unomi. Cải Đủ như vậy về cơ bản giống như một huyền thú trung cấp huyền vương cấp. Lại thêm năng lực sinh mệnh cường đại của trái ác quỷ thanh long, chiến lực của hắn lập tức lên đến bản thân. Hưu. Nhìn A Kẻ Nù không một tiếng chào hỏi, trực tiếp bước lên hồng quang rồi bay vào phiến hắc chiều kia. Hắn cũng cảm thấy cạn lời. Quả nhiên, tinh thần của kẻ này vẫn chưa khôi phục sao? Đợi một tí lại chiến đấu, sắp biến thành thần kinh rồi. Cuộc sống tươi đẹp như vậy, vì sao cứ phải chém chém giết giết? Trong lòng cảm thán, hắn cũng hóa thành một đạo kim quang, bay vọt tiến vào trong hắc chiều. Ầm ầm. Chiến tranh chí bữa. Rất nhanh, hắn đi được một đoạn liền thấy một chiếc búa lớn hơn 100 mét bước lên hắc khí từ dưới lao lên, bổ thẳng vào A Kẻ Nù. Cách cách, cách cách. Từng giọt nham thạch đỏ từ trên chân trời nhỏ xuống. A Kẻ Nù trong tay bước lên thiết quyền nham tương màu đỏ mang theo khí tức hủy diệt che trời, oanh kích tới. Ầm ầm. Sóng xung kích cực lớn nhiễu loạn hắc chiều xung quanh, đồng thời cũng lộ ra một thân ảnh trong hắc chiều. Đó là kim quang của Kỳ Dị tỏa sáng chói mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy một gã kỵ sĩ toàn thân giáp trụ bằng thép. Trên giáp trụ có những đường vân màu đen kỳ dị. Tạo hình kỳ lạ này khiến Kỳ Dị ngay lập tức nhận ra hắn. Thủ lĩnh của Cửu Ma Vương tộc, Chiến Vương. Vị ma tộc này Kỳ Dị vô cùng quen thuộc, bởi hắn vẫn luôn hoạt động mạnh mẽ tại tuyến đầu giao tranh với nhân loại. Tuy nhiên, hắn thường chỉ huy các ma vương khác chiến đấu, bản thân thì đứng bên cạnh quan sát. Hữu hạn vài lần chiến đấu của hắn cũng là đánh bại những nhân vật cấp bảo thạch. Trong đó, dĩ nhiên bao gồm cả A Kẻ Nù. Mặc dù vậy, thực lực của hắn vẫn còn là một tần số. Bây giờ nhìn hắn và A Kẻ Nù giao phong, ít đánh giá được ngưỡng thực lực của hắn, ít nhất cũng phải bản thân. Hắn vậy mà có thể giao phong với thiết quyền nham tương mang theo khí tức làm người ta sợ hãi của A Kẻ Nù mà không rơi vào hạ phong. Ha ha ha, sức mạnh quả nhiên không tệ, A Kẻ Nù. Xem ra thực lực của ngươi đã tăng lên không ít. Chiến Vương bọc mũ giáp bằng thép, dù không nhìn thấy biểu cảm trên mặt, nhưng thanh âm của hắn lại mang theo vẻ trêu chọc. Chỉ là, với bộ dạng đội vã như vậy, chẳng lẽ là cho rằng mình có thể cướp được món thần diện cụ kia sao? Vậy xem ra ngay cả đến bây giờ, ngươi vẫn không có tự biết mình. Thanh âm kim loại khô lạnh truyền đến bên tai A Kẻ Nù đang lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Hưu một tiếng bay thấp xuống, đến đối diện Chiến Vương. Ma tộc Chiến Vương, vừa bạn, ngay tại đây, ta sẽ hoàn trả sỉ nhục trước đây. Ha 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 ha, nghe lời của A Kẻ Nù, Chiến Vương đối diện cười điên cuồng. Tiếng cười kia vô cùng the thé, mà những lời tiếp theo của hắn lại càng châm chọc A Kẻ Nù. Thật đúng là dám nói, chẳng qua chỉ là một con bại gia chi quyền. Dựa vào sự thương hại của ma tộc chúng ta mới sống sót, bại gia chi quyền như ngươi có tư cách gì nói ra những lời như vậy? Khi xưa, A Kẻ Nù như tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng xung kích cứ điểm bên ngoài của ma tộc. Hành vi này của A Kẻ Nù lọt vào mắt của các sứ đồ. Trong đó, sứ đồ Thiên Long có chút chú ý đến A Kẻ Nù, bởi hắn từng nghiêm túc nghiên cứu tin tức về ma thần thời kỳ đầu, từ đó phát hiện ma thần so với những kẻ khác dường như có chút hứng thú với A Kẻ Nù này. Để đề phòng vạn nhất, hắn từng bẩm báo ma thần. Ma thần chỉ nhìn về phía xa, nói một câu. Chính câu nói đó khiến A Kẻ Nù về sau mỗi khi xung kích sứ đồ ma tộc đều có thể không chết. Câu nói kia chỉ có hai chữ, thú vị. DS, thứ ba càng, sau này chuẩn bị thử khôi phục ba canh, cố gắng ổn định. Chư quân cho điểm số để an ủi tâm hồn bị ổi của tại hạ nhé. Chương 540, dẫn đường đảng, họ rồ xì mà thí nghiệm đẳng cấp phân chia chương 540, dẫn đường đảng, họ rồ xì mà thí nghiệm đẳng cấp phân chia nói ra thì thật sự quá đáng. Nhìn cuộc đại chiến bùng nổ ngay phía dưới chỉ sau vài câu nói, Kịch lẩm bẩm rồi bay vọt rời đi. Bây giờ cứ để ạ kẹ nụ đi chiến đấu là đủ, hắn còn có chuyện khẩn yếu hơn. Trong quá trình bay, bởi tử vong khí tức của tử triều, Kịch không dám bay quá nhanh. Bằng không, một lần đụng phải quá nhiều loại khí thể màu đen này mà không kịp thời hòa hoãn, hắn cũng không chịu được nổi. Hiu hiu hiu. Từng đạo trạm kích cắt chém hắt triều xung quanh, sau đó bay tới một khoảng, liền bị hắt triều ăn mòn tiêu tan. Lúc này, khi bay tới một khoảng, Kịch liền thấy một chiến trường khác. Hai thân ảnh đang đại chiến. Một kẻ tám tay vung song đao, tạo ra vô số trạm kích của bạo. Kẻ còn lại là ngư nhân, hắn điều khiển vô số cá mập lớn ngưng tụ từ nước để triệt tiêu công kích. Hai thân ảnh này Kịch đều rất quen thuộc, là đương nhiệm ổ cản bằng của hải tặc đoàn bách thú, lực kiếm hỉ gù mạ với tiền truy nã cao tới 1,43 tỷ bờ ly. Cùng với thuyền trưởng của Thái Dương băng hải tặc 2 năm gần đây có danh tiếng vang dội trên biển cả, hiệp sĩ biển xanh gì bệ, tiền truy nã 810 triệu bờ ly. Bây giờ, hai người họ cũng là đối tượng chú ý trọng điểm của hải quân. Nhất là hỉ gù mạ, bởi kẻ này rõ ràng là người đầy dạ tâm. Phó thuyền trưởng khi xưa của hắn, ác quỷ cơ bắp cả nỉ cả, sau khi theo hỉ gù mạ gia nhập bách thú hải tập đoàn, lại đột nhiên rời khỏi. Đến khi lại lần nữa vang danh, nàng đã lắp mình biến hóa thành lực kỳ của bát kỳ giáo. Lực kỳ cũng trở thành nữ tính duy nhất trong dạ mạ tạ hiện tại, cũng là người duy nhất có tiền truy nã trong dạ mạ tạ. Dĩ nhiên, mặc dù nàng đã trở thành lực kỳ, nhưng người tinh tường vẫn có thể thấy nàng và bách thú, hoặc có lẽ là cùng hỉ gù mạ, ngẫu đức tơ còn dính. Dù sao về sau nàng đã cung cấp cho hỉ gù mạ không ít tiện lợi. Sự tăng trưởng thực lực của hỉ gù mạ về sau phần lớn là nhờ vào sự vận hành của lực kỳ. Thậm chí vài tháng trước, hỉ gù mạ vốn là một ý tổ dịch huyết lại đột nhiên sửa thành nỉ tổ dịch huyết. Bây giờ Kizu nhìn 8 cánh tay đầy lực của hỉ gù mạ, trong đó 6 cánh tay trống không. Chỉ có 2 cánh tay đang giao nhau vung ra chẳng kích. Cảnh tượng như vậy khiến Kizu đứng giữa không trung, đưa tay sờ cảm. Có vẻ lúc đó ác quỷ chính là đang vì hỉ gù mạ lập công. Kẻ này thật đúng là đầy dạ tâm. Kizu không cần đoán cũng biết hỉ gù mạ có thể thu được trái ác quỷ huyền thú bát tí lực viên, chắc chắn ác quỷ là kẻ dẫn đường. Thật là vạn ác kẻ có dạ tâm. Còn có hiệp sĩ biển xanh gì bệ, thân diệt cụ của hắn dường như gọi là cùng xa tăng lễ. Hắn có thể nắm giữ thần diệt cụ này sẽ không cũng dựa vào quan hệ sao? Kiz vẫn nhớ kỹ huyễn thú đầy sức uy hiếp của Tiger, hải quái cờ dạ kẹn. Nghe nói con hải quái kia trước kia tại xung quanh đảo ngư nhân đã có quan hệ không tồi với Tiger. Không biết kẻ này cũng đang làm kẻ dẫn đường sao? Kiz càng nghĩ càng thấy có khả năng. Quả là quan hệ cá nhân và ác. Thật sự ngưỡng mộ. Hãy giao ra thần diệt cụ. Hiệp sĩ biển xanh gì bệ, ta sẽ thêm một điều kiện nữa, ta có quan hệ có thể thuyết phục bất kỳ giáo phù hộ đảo ngư nhân. Thế nào? Trong lúc Kiz nội tâm lẩm bẩm, thì cụ mạ hai tay nhanh chóng vung hai thanh lưới đao. Từng đạo trạng kích thế đại lực chầm chém về phía Dị Bệ, vừa chặt vừa nói chuyện phiếm. Nghe đến bát kỳ giáo, con ngươi của Dị Bệ hơi co rút, nhưng rất nhanh liền tự tuyệt. Chuyện này không cần nói, muốn thì hãy lấy thực lực mà đoạt. Thần diệt cụ trong tay, bị Dị Bệ coi là bộ phận trọng yếu để bảo vệ đảo ngư nhân, làm sao có thể dễ dàng giao ra? Hơn nữa, đối phương nói xuống không có bằng chứng, hắn làm sao có thể dễ dàng tin tưởng? Cho nên Dị Bệ hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm, bày ra tư thế vung nắm đấm. Trên nắm tay phải của hắn có một quyền đâm. Phần quyền đâm nhìn qua hàn quang lẫm liệt, tựa như răng nhọn của cá mập. Theo Dị Bệ vung quyền, một thủy trụ khổng lồ vài mét bùng phát từ nắm đấm của hắn. Thủy trụ đi tới hơn 10 mét, liền chợt phân ra. Vô số dòng nước cùng xa từ thủy trụ phân chia. Chúng kết thành từng bè từng đội, bay lượn trên không trung truy đuổi hỉ gù mạ. Rõ ràng là ở trên đại địa, nhưng nhìn qua lại giống như đang thỏa sức vui chơi trong biển nước. Quả nhiên không dễ dàng như vậy sao? Nhìn cùng xa lần nữa đánh tới, hỉ gù mạ trong lòng trùng xuống. Vốn là hắn tiến vào phiến hắc triều này là muốn thử xem có thể đục nước béo cò hay không. Trong loạn tượng giành lấy món thần diệt cụ tối cường kia. Nhưng sau khi vào mới phát hiện, chỉ là bước đầu tiên đã không hề đơn giản. Khí lưu màu đen này vô cùng đáng sợ, càng tiến sâu vào trong càng nồng đậm. Hơn nữa, điều trọng yếu nhất là nó hòa lẫn với không khí. Nếu hít thở, liền không khác nào hít phải khí độc vào cơ thể. Dĩ nhiên, với thân phận cường giả, nhịn thở trong thời gian dài không thành vấn đề. Ngay cả người bình thường qua huấn luyện cũng có thể nhịn thở vài phút, thậm chí lâu hơn có thể 10, 12 phút. Với loại quái vật trong mắt người thường như hắn thì khỏi phải nói. Chỉ là, nhịn thở khi chiến đấu khốc liệt cũng rất có vấn đề. Cũng may hỉ gù mạ bây giờ có huyễn thú chi lực, có thể triệt tiêu hiệu quả tử vong khí tức xâm lấn vào cơ thể. Nhưng cứ theo tốc độ này, nếu thật sự muốn tiến vào trung tâm chiến trường, hắn sợ là không còn nhiều chiến lực để đục nước béo cò. Cho nên, cuối cùng hỉ gù mạ sau khi vừa bắt gặp đại hải tặc hiệp sĩ biển xanh Dị Bệ có được thần diệt cụ, liền để mắt tới thần diệt cụ cùng xa tăng lễ của hắn. Không thuyết phục được cũng chỉ có thể dùng vũ lực. Chiến lực hiện tại của hỉ gù mạ vượt qua Dị Bệ. Đã từng hắn dưới sự giúp đỡ của lực kỳ Kanika, giành được tư cách thí nghiệm cấp 4. Cái gọi là thí nghiệm cấp 4 là cấp bậc thí nghiệm do họ Dỗ Xỉ mà tiến hành, từ thấp nhất là cấp 1 cho đến cao nhất hiện nay là cấp 8. Thí nghiệm cấp 1 kỳ thực chỉ cần ở trong khu vực huyễn thú đảo là xong. Thí nghiệm cấp 2 là ở một khu vực đặc định nào đó, chỉ cần ở trong khu vực này thì được xem là vật thí nghiệm của họ Dỗ Xỉ mà. Còn về thí nghiệm cấp 3, lại có cơ hội may mắn trở thành đối tượng thí nghiệm độc lập của phân thân họ Dỗ Xỉ mà. Có thể nói, thí nghiệm cấp 3 là chủ lực thí nghiệm hàng ngày của họ Dỗ Xỉ mà, thường dùng để thăm dò các khả năng, cho nên tỷ lệ tử vong cũng cao nhất. Nếu dùng ma văn để tương ứng, có thể tương ứng với ma văn cấp B, thí nghiệm cấp 4 lại có thể trở thành đối tượng nghiên cứu chủ yếu của phân thân Orosimaz. Tương ứng với ma văn cấp A, thí nghiệm cấp 5 tương ứng với huyễn vương cấp. Thí nghiệm cấp 6 là huyễn vương trung cấp. Thí nghiệm cấp 7 là huyễn vương thượng cấp. Thí nghiệm cấp 8 tính đến trước mắt chỉ có một thành phẩm, đó chính là thần diệt cụ tối cường huyễn ma quy xảo kia. Lực kỳ cả nghỉ cả có thể giành được cơ hội vật thí nghiệm cấp 4 cho hỉ gù mạ đã là cao nhất. Bình thường, kẻ ngoại lai cao nhất cũng chỉ có thể đến cấp 4. Ngay cả dạ mạ tạ của bát kỳ giáo cũng chỉ là thí nghiệm cấp 5. Cao hơn nữa, chỉ có huyễn thú thuần chủng mới tham dự. Tinh lực của họ Orochimaru có hạn, nghiên cứu chủ yếu vẫn tập trung vào trên huyễn thú thuần chủng. Dĩ nhiên, đối với bát kỳ giáo, có thí nghiệm để làm cũng không tệ rồi, bất quá bọn họ không gọi đây là thí nghiệm, mà gọi là thần ân. Chương 541, trận chiến nơi Thung Lũng Hắc Triều chương 541, trận chiến nơi Thung Lũng Hắc Triều vô số dòng nước cùng xa kết thành bè đội tuôn ra. Đối mặt với đám cá mập bay lượn trên không trung cắn xé tới, thì cụ mạ hai tay nắm đao nhanh chóng huy động chẳng kích. Đối với nhị tọa dạy hứa, hắn không hề quen thuộc. Dù sao, từ đơn đao chuyển thành song đao cũng mới chỉ 3 tháng. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc hắn vung vậy chạm kích một cách lưu loát. Thật sự mà nói, kiếm đạo tạo nghệ của hắn cũng không quá lợi hại. Thế nhưng, hắn có một ưu thế tuyệt đối, sức mạnh. Khi xưa, bất kỳ giáo gia thế. Sau mấy tháng gia nhập dưới trướng giả mạ tại đại thần, tới tháng thứ 2, ác quỷ cơ Bắc Cả Nghỉ Cả cũng trực tiếp gia nhập bất kỳ giáo. Không hề nghi ngờ, đây là quyết sách nhanh chóng của Hỉ Gù Mạ, bắt nguồn từ ý niệm đã có từ trước. Hơn 2 năm trước, Hỉ Gù Mạ từng thấy tóc đỏ xà xịt và bạo ngược vương ản giờ hiệu giao phòng, phơi bày sức mạnh cổ quái dị kia. Trong lòng hắn chợt lóe lên ý muốn đoạt được sức mạnh đó. Khi ấy, Hỉ Gù Mạ còn không biết đó chính là ma lực, sức mạnh then chốt của kỷ nguyên ma văn. Sau đó, khi Kim xuất hiện và đánh cho một đám người tóc đỏ gần như toàn quân bị diệt, hắn lại hiểu được một loại sức mạnh khác, cũng vô cùng cường đại, tên là huyễn thú chi lực. Hai cỗ sức mạnh này liền trở thành mục tiêu lựa chọn của Hỉ Gù Mạ. Theo thành thần chi chiến của họ Đỗ Xì Mạ, huyễn thú chi lực đối với Hỉ Gù Mạ có tỷ trọng này càng cao, bởi nó không có tác dụng phụ. Cho nên, khi bất kỳ giáo vừa mới trỗi dậy, Hỉ Gù Mạ đã đưa ra quyết định này. Và sau đó, mọi chuyện đúng như hắn mong muốn. Chỉ mấy tháng, Cạ Nghị Cạ đã trở thành lực kỳ. Đương nhiên, ngay cả Dạ Mạ Tạ cũng không cùng đẳng cấp với nàng. Cạ Nghị Cạ nghiễm nhiên đã trở thành nguyên lão của bất kỳ giáo. Vài tháng sau, nhờ vào sự vận hành của Cạ Nghị Cạ, Hỉ Gù Mạ giành được thần ân cấp 4. Mặc dù chỉ là thần ân cấp 4, nhưng nhờ vào dị kỳ Nomi vốn có, hắn cùng với chủ đề thí nghiệm lực lần đó có sự phù hợp rất lớn. Chuyện đương nhiên, thí nghiệm của hắn rất thuận lợi, thu được sức mạnh cao nhất mà thí nghiệm cấp 4 có thể đạt được. Chiến lực của hắn thẳng bức thợ săn bảo thạch nhất tinh cấp. Khi đó, đang là lúc giới thứ 3 của kiếm đạo đại hội diễn ra. Trong lúc Hỉ Gù Mạ làm thí nghiệm, tóc đỏ lại vang danh ở kiếm đạo đại hội. Sau khi thí nghiệm kết thúc, nhìn danh hiệu kiếm đạo tam kiệt một trong số đó trên báo chí của tóc đỏ, Hỉ Gù Mạ mặt không biểu cảm, thậm chí có chút buồn cười. Bởi hắn hiểu được, hắn cuối cùng đã đuổi kịp. Cho tới bây giờ, khi đã có được trái ác quỷ huyễn thú bát tí lực viên, hắn lại càng hoàn toàn vượt qua tốc độ. Hiu hiu hiu. Tùy ý vung vẩy chẳng kích, ý niệm của Hỉ Gù Mạ phiêu miểu. Hắn còn có thể mạnh hơn nữa, chỉ cần luyện thành 8 đao lưu, hắn còn có thể mạnh hơn. Vô số cá mập vờn quanh Hỉ Gù Mạ bị những chạm kích cuồng bạo thế đại lực chầm ngang ngược chặt đứt. Dù cho dị bệ không ngừng sử dụng dòng nước cá mập, nhưng tốc độ sinh thành lại không đuổi kịp tốc độ chặt đứt của Hỉ Gù Mạ. Hắn không ngừng tới gần dị bệ. Đôi mắt buốc lên hồng quang như ác quỷ, hạ sổ cụ hạ kỵ quần quần quấn quanh trên lưới đao của hắn. Hãy để lại cánh tay ở đây đi. Dị bệ. Thân ảnh mang tính áp bách của Hỉ Gù Mạ đã đi tới trước mặt dị bệ. Lưới đao của hắn như dòng nước, nhắm ngay tay phải của dị bệ trực tiếp cắt qua. Đối mặt với nguy cơ như vậy, con ngươi của dị bệ hơi co rút. Thần diệt cụ trong tay hắn phảng phất như một lò nước sắt đang sôi, muốn bùng nổ. Dạ xạ cani no mạ gạ tà mạ. Vô số kim viêm quang bắn mạnh đến, trực tiếp bao phủ thân ảnh Hỉ Gù Mạ. Đối mặt với công kích bất thình lình, Hỉ Gù Mạ trong nháy mắt phản ứng lại. Lưới đao hoàn toàn xoay chuyển, dựng lên, xoay tròn, chặt đứt, rung động, chia đi. Một bộ động tác xuống, tất cả công kích về phía kim viêm quang đều bị chặt đứt và chết sang bên cạnh. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ của những viên đạn kim diễm quang bị cắt thành hai nửa, một thanh âm lười biếng truyền tới. Cũng không thể cứ thế để được như ý đâu, lực kiếm Hỉ Gù Mạ. Hỉ Gù Mạ nhìn lại về phía phát ra thanh âm. Không có gì bất ngờ, Hải quân đại tướng Kizu đang sừng sững giữa không trung. Dưới sự quấy nhiễu của Hắc Triều, Hỉ Gù Mạ không nhìn thấy Kizu, rất khó để cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hải quân đại tướng Kizu, ngươi vậy mà cũng biết trợ giúp hải tặc sao? Đối mặt với sự xuất hiện của đại tướng Kizu, Hỉ Gù Mạ không hề sợ hãi. Khí thế của hắn hung hăng chất vấn, chỉ thiếu chỉ vào mũi Kizu mà mắng. Dù sao, lúc then chốt lại bị đánh gãy chuyện tốt, nộ khí của Hỉ Gù Mạ đang dâng trào. Đừng nói phải khó nghe như vậy, ta chỉ đang ngăn cản một hải tặc có tính uy hiếp càng lớn thu được thần diệt cụ thôi. Đối với lời chất vấn của Hỉ Gù Mạ, Kizu hời hợt trả lời. So với Hỉ Gù Mạ, hắn càng muốn món thần diệt cụ kia nát vụn trên tay dì bệ. Mặc dù thở ban đầu dì bệ là một người lạnh lùng nóng nảy, nhưng sau đó tính cách của hắn dần chuyển biến. Việc hắn có được danh hiệu hiệp sĩ biển xanh đã xác nhận điểm này. Thái Dương băng hải tặc mà hắn xuất lĩnh dưới sự ước thúc của hắn cũng chỉ cướp bóc những hải tặc khác. So với người như vậy, tính phán định uy hiếp của Hỉ Gù Mạ rõ ràng lớn hơn nhiều. Đồ xen vào việc của người khác. Hỉ Gù Mạ lạnh lùng lườm kỳ dị. Trong số những kẻ có được thần diệt cụ bây giờ, dì bệ là kẻ có thực lực bản thân yếu nhất. Vốn là hắn còn cảm thấy tự nhiên có con mồi chui tới cửa. Xem ra vẫn là nghĩ quá đơn giản. Đại tướng các hạ, ân tình lần này tại hạ sẽ khắc cốt ghi tâm. Sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Dị bệ nhìn kỳ dị rơi xuống từ không trung, yên lặng làm một lễ cảm tạ. Mặc dù mục đích của kỳ dị không tốt, nhưng được cứu là sự thật. Hắn cũng sẽ không vì đối phương có thân phận hải quân mà không tán đồng phần ân tình này. Thôi tha cho ta đi. Nếu bị người khác nghe được, còn tưởng ta cấu kết với hải tặc. Kiz vừa tới gần, trên mặt còn mang theo vẻ mặt có chút hèn mọn, muốn ăn đòn. Nhìn Kiz tiếp cận, thì Uma cũng không hề rời đi. Hắn đã không còn trông cậy vào việc tiến vào tầng trong hơn của Hát Triều. Cho nên, con mồi khóa chặt là gì bệ? Nếu thật sự không được, hắn sẽ cùng với hải quân đại tướng trước mắt luyện tập một chút, củng cố nỉ tỏ dạy hứa. Uy nhìn Hỉ Gũ Mạ cẩn thận cầm song đao trước mắt, Kiz vừa mở miệng định nói gì đó, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Hư không chi phối. Thanh âm trống rỗng vang vọng trong hư không. Thế giới vốn đang huyên náo trong nháy mắt bắt đầu tĩnh lại. Từ trung tâm Hát Triều lan tràn một cỗ lực lượng kỳ dị, toàn bộ thung lũng bị lực lượng vô danh này dừng lại. Sắc mặt Kiz kinh hãi, mặc dù toàn thân bị đứng im, nhưng ý thức của hắn vẫn còn thanh tỉnh. Chỉ là, cảm giác cơ thể không bị khống chế như vậy, cũng không phải là một chuyện vui vẻ gì. Chương 542, tối cường thần diệt cụ nổ chương 542, tối cường thần diệt cụ nổ xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Kỳ Dật, ngay cả Dị Bệ và Hỉ Gũ Mạ bên cạnh cũng có cùng một thắc mắc. Toàn bộ vạn vật trong hẻm núi đều bị đứng yên trong khoảnh khắc. Tại trung tâm Hát Triều, Tamith là người đầu tiên thoát khỏi sự gò bó. Nàng có được năng lực thắng lợi, một năng lực có phép tắc vô cùng bất hợp lý. Cái gọi là thắng lợi chính là có thể giành được ưu thế trong bất luận tình huống nào. Và hư không chi phối, loại chiêu thức trói buộc người này là một trạng thái dị thường tiêu cực. Nó sẽ bị coi là một nhân tố ảnh hưởng tới thắng lợi, từ đó bị triệt tiêu và thanh trừ. Dĩ nhiên, năng lực có cực hạn, đồng thời cũng có tính hạn chế, nhưng chỉ cần kiểm soát tốt, đây chính là một năng lực vô cùng lợi hại. Nhất là khi Tạ Mịch còn có năng lực quang mang cùng với sự phối hợp của thệ chi kiếm trong tay nàng. Lúc này, sau khi thoát khỏi trạng thái dị thường, Tạ Mịch không màng tới người điều khiển hư không chi phối đã phóng thích chiêu thức này, mà nhìn thẳng về phía chân trời. Ở nơi đó, tám viên bảo ngọc với tốc độ khác thường, tựa như lưu tinh, bay đến từ trên cao, rồi giống như tiên nữ tán hoa, bắn mạnh về các nơi trên thế giới với tốc độ nhanh hơn. Không sai, những bảo ngọc kia chính là hắc bạch bảo ngọc vốn nên quay chung quanh thần diện cụ tối cường. Những bảo ngọc liên quan đến uy năng của thần diện cụ tối cường này, trong dư âm của cuộc đại chiến vừa rồi, đột nhiên thoát ly khỏi nó, bắn mạnh về phía chân trời. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chi phối hoàng nữ vẫn luôn đặt một phần cảm giác lực lên huyễn ma quy xảo, đã lập tức để kẹn rủ của nàng phát động hư không chi phối, nhưng vẫn không kịp. Hư không chi phối là một chiêu thức lớn, không phải muốn phát động là có thể phát động ngay. Nó cần một chút thời gian. Rõ ràng, chút thời gian này đã đủ để những bảo ngọc đột nhiên bay đi kia thoát ly khỏi phạm vi chi phối của nàng. Nhìn những bảo ngọc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, người điều khiển hư không, thân thể tản ra u lam quang mang xâm nhập hư không, cũng tuân theo mệnh lệnh của chi phối hoàng nữ giải trừ sự giam cầm xung quanh. Từ chiêu hoàng nữ sợ kẹn nhìn thoáng qua thần diệt cụ đã thiếu đi bảo ngọc, lại nhìn một chút phía chân trời. Nàng méo méo bím tóc nhu thuận đang vắt trên vai. Lập tức, nàng triệu hồi Hắc Tử Long Vương, giải trừ sóng tử vong. Trong thoáng chốc, toàn bộ chiến trường trở nên quang đãng. Ánh nắng chiều vẩy lên đại địa, khiến mảnh đất hỗn độn này có thêm một tia ấm áp. Chỉ là, rất nhiều người đều trố mắt nhìn nhau. Những kẻ không rõ tình hình đều đổ dồn ánh mắt về chiến trường trung tâm nhất, nơi có món bảo vật mà họ quan tâm nhất, thần diệt cụ tối cường. Bây giờ Hắc Triều đã tan đi, chẳng lẽ món thần diệt cụ kia đã có chủ? Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì giật mình. Hay lắm, thần diệt cụ vẫn còn ở đó rất tốt, chỉ là có cảm giác mất thứ gì đó. Đúng vậy, những hắc bạch ngọc châu kia đâu? Không còn, cũng mất luôn rồi. Dòng dã tám viên, chẳng lẽ những vị bán thần kia đã đàm phán rồi chia cắt chúng? Rất nhiều tuyển thủ, thậm chí cả những khán giả xem trực tiếp đều lòng bay tứ tung. Cho nên, bây giờ là tình huống gì? Mau có người giải thích một chút đi. Nhìn thấy cảnh tượng im lặng quỷ dị, rất nhiều người đều đứng hình. Các vị khán giả và tuyển thủ thân mến, trên sân đã xảy ra một tình trạng đột ngột không thể chấp nhận được. Lúc này, thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Hắn tới rồi, hắn tới rồi. Mọt Gẳng đột nhiên cất tiếng khiến nhiều người cảm thấy thân thiết. Dáng vẻ lúc này của Mọt Gẳng lần đầu tiên khiến người ta cảm thấy dễ chịu không ít. Dựa trên chứng nhận quyền uy, thân diện cụ tối cường vì vẫn ở trạng thái chưa hoàn thành, tính ổn định không cao. Cho nên hắn dừng lại vài giây. Khi nhiều khán giả lại muốn hỏi thăm hắn, hắn mới tiếp tục nói. Cho nên, thần diệt cụ tối cường đã nổ. Thần diệt cụ tối cường đã nổ. Nổ ở đâu? Nó không phải đang đặt ngay trước mắt sao? Khoan đã. Tên Mọt Gẳng kia không phải đang nói những bảo ngọc kia đều đã nổ tan thành tận bã chứ? Khi logic này vừa hiện ra, cả người mọi người đều ngỡ ngàng. Lúc trước nói thần diệt cụ này là hoàn toàn mới, bây giờ nổ thì nói là chưa hoàn thành. Món thần diệt cụ này sẽ không bị phế đi chứ? Đã nói là kiệt tác tối cường của Dạ Mạ Tạ đại thần, sẽ không thật sự cứ thế mà không còn chứ? Các vị, đây là một tin tức vô cùng khó chịu đối với các tuyển thủ tại hiện trường. Thế nhưng, các vị cần chấp nhận sự thật này. Thần diệt cụ Huyễn Ma Quy Xảo, bản thân không giống các thần diệt cụ khác có khí linh, cho nên những bảo ngọc kia mới là then chốt, chúng là chìa khóa để khởi động thần diệt cụ. Nghe Mọt Gẳng nói như vậy, rất nhiều tuyển thủ không rõ chân tướng tại hiện trường đều hận không thể bóp chết hắn. Cho nên, món thần diệt cụ tối cường này thật sự cứ thế mà không còn. Tám viên bảo ngọc riêng rẽ nắm giữ một phần quyền hạn. Mỗi viên bảo ngọc đều có thể khế ước với một người. Người khế ước sẽ nắm giữ quyền hạn điều khiển thần diệt cụ tối cường. Nếu người khế ước bị giết chết, viên bảo ngọc sẽ biến mất giống như năng lực của người sở hữu trái ác quỷ, rồi lại ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó trên biển cả. Theo Mọt Gẳng đột nhiên giới thiệu quyền hạn của bảo ngọc, rất nhiều người đều ngơ ngác. Không phải, tên này làm sao lại nói cái này lúc này? Mặc dù cơ chế hắn nói rất có ý tứ, nhưng bảo ngọc không còn rồi. Cho nên, dưới âm thanh cao vút đột ngột của Mọt Gẳng, thần diệt cụ Huyễn Ma Quy Xảo trong hẻm núi nhanh chóng lơ lửng, mang theo một cổ sáng vàng khổng lồ. Cuối cùng, nó bắt đầu tiêu thất trong trung tâm cột ánh sáng. Hãy đi tìm đi. Tám chiếc chìa khóa để trở thành thần minh đã phân tán trên khắp thế giới. chỉ cần tìm được nó, tất cả đều sẽ rộng mở với ngươi. Thần diệt cụ Huyễn Ma Quy Xảo đã bị Dạ Mạ Tạ đại thần phong ấn tại khu vực này. Khi tám viên bảo ngọc đoàn tụ ở đây, những người nắm giữ chúng cuối cùng rồi sẽ trở thành thần minh tọa lạc trên bầu trời. Mặc gắng lại hít sâu một hơi, thần sắc hùng dũng gầm lên. Hãy đi tìm đi. Hơi những người của biển cả, tất cả của thế giới đều ở nơi đó. Cô ha 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 một gặng một hơi lớn tiếng đọc xong những lời kịch này. Cả người hắn đều thoải mái, cười ha hả. Bởi vì hắn hiểu, chỉ một đoạn văn như vậy, hắn có thể giống như vua hải tặc Roger năm xưa, ghi tên vào sử sách, trở thành người chủ trì huyền thoại trong truyền thuyết, Mặc Gặng. Điều này, về sau thế giới muốn quên hắn cũng khó khăn. Trải nghiệm như vậy đối với Mặc Gặng chỉ có một chữ để hình dung. Đó chính là sảng khoái. Chương 543, sóng gió mới nổi lên chương 543, sóng gió mới nổi lên Mặc Gặng thì thoải mái rồi, nhưng trong hẻm núi, ánh mắt của một đám cường giả đỉnh cấp roi theo hắn đều đủ để giết người. Hóa ra là cố ý hay vô ý? Hóa ra là ở đây chờ chúng ta. Món thần diệt cụ tối cường kia căn bản không có ý định cho tuyển thủ đúng không? Đùa giỡn chúng ta sao? Bọn họ liền nghĩ, thần diệt cụ tối cường mà Dạ Mạ Tạ đại thần làm ra, làm sao có thể dễ dàng bị phế đi như vậy? Hiện tại xem ra, hoàn toàn là một màn tự biên tự diễn. Chỉ là, mọi người mặc dù oán niệm ngập tràn, nhưng thần diệt cụ là do người ta làm, họ cũng đã thông qua huyễn thú đại hội mà đạt được lợi ích, sẽ không dễ dàng chỉ trích điều gì. Mà những tuyển thủ ở ba tòa gác lửng màu đỏ trong hẻm núi, họ lại hoàn toàn phấn khích bởi lời nói của Mặc Gặng. Nguyên bản, họ chỉ có thể làm những linh vật mua vui trong gác lửng này, làm hoạt náo viên cho người khác. Bây giờ Mặc Gặng vừa nói, họ đều cao trào. Bởi cái gọi là hiệu chết tay ai cũng còn chưa biết. Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Một tia hy vọng vừa được gieo xuống, sóng lớn dục vọng liền dâng trào. Ai nấy đều cảm thấy mình lại có cơ hội. Nhất là lời thuyết minh của Mặc Gặng về những bảo châu cùng với phong ấn cuối cùng của Dạ Mạ Tạ đại thần. Đây quả thực là ô dù cho kẻ yếu mà. Chỉ cần trở thành người khế ước của một trong những bảo châu, cho dù bị cường giả phát hiện, cũng không đến nỗi bị cướp đoạt đi mà không có một điểm thương lượng. Đơn thuần giết người khế ước, bảo châu liền sẽ giống như năng lực trái ác quỷ, tái hiện ở một nơi nào đó trên thế giới. Nếu muốn nhanh chóng gom đủ 8 viên bảo châu, tất nhiên không thể chỉ trực tiếp cưỡng ép. Bằng không, quỷ mới biết bảo châu sẽ tái hiện ở vị trí nào. Nếu là tại hiểm địa không người hỏi thăm, thời cơ bảo châu tề tụ để giải phong huyễn ma quy xảo lại phải dây dưa tới khi nào? Mối quan hệ lợi hại trong đó nhất thời rất khó làm rõ. Ngược lại, đối với những người bình thường kia mà nói, đây chính là hy vọng của họ. Có lẽ có thể nhờ đó mà thu được sự ưu ái của các thế lực lớn, lên như diều gặp gió, thậm chí cuối cùng thật sự trở thành một trong những người chấp chưởng món thần diệt cụ tối cường kia. Chỉ cần có thể thu được quyền sử dụng món thần diệt cụ nắm giữ uy năng thần mình, đến lúc đó còn có thứ gì khó mà nhận được đâu. Lần này huyễn thú đại hội chính là minh chứng rõ ràng cho một điểm. Đại hội có nhiều đồ tốt như vậy, cuối cùng cơ bản vẫn là rơi vào túi những cường giả kia sao? Kẻ yếu chân chính thậm chí ngay cả cơ hội nhập trận cũng không có. Bởi người bình thường chỉ có thể xem trực tiếp. Đây là một sự thật khiến người bình thường vô cùng lo lắng. Lúc này, khi các tuyển thủ phổ thông trong hẻm núi tranh tài kích động, các khán giả xem trực tiếp ở khắp nơi trên thế giới, sau khi im lặng một lát, cuối cùng cũng phản ứng lại. Rất nhiều người bắt đầu tung tăng hoan hô. Có kẻ thậm chí không kịp chờ đợi liền muốn ra biển, phản phất phần chìa khóa kia đang ở trên đại dương bao la chờ đợi hắn. Cú cú cú. Tốt quá rồi, ra biển. Ta muốn đi tìm bảo châu của thần diệt cụ. Nhanh, đi xung quanh tìm xem một chút, nói không chừng bảo châu vừa vặn ở gần đây. Ha 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 ha, không ngờ chúng ta cũng có thể ăn thì sao? Ra biển tầm bảo thôi, các tiểu nhân. Nhanh, để đại thần tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm. Bảo vật như vậy, những thường dân kia nào có tư cách thu được, để cho bản quốc vương tới chắc chắn. Ta liền biết, Dạ Mạ Tạ đại thần là thần minh nhân tử, ta phải tin phục ngài người bình thường, thương nhân, hải tặc, quý tộc đại đa số mọi người đều bị dục vọng kích thích. Chỉ cần chờ đợi thời gian kích hoạt, bảo châu của thần diệt cụ Huyễn Ma Quy Xảo sẽ dấy lên một gợn sóng cực lớn trên biển cả. Những dục vọng kích động này sẽ mang lại cho người sáng tạo thần diệt cụ tối cường, họ Orochimaru, danh vọng không ngừng. Cô ha 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 ha, như vậy, huyễn thú đại hội lần này kết thúc mỹ mãn. Xin các vị tuyển thủ lần lượt rút lui. Sau một giờ, huyễn thú đảo sẽ đưa tất cả kẻ ngoại lai tới đại dương bao la. Xin các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngày huyễn thú đại hội lần tiếp theo không chắc. Cảm tạ các vị khán giả xem trực tiếp cùng với các tuyển thủ tham dự đại hội. Để chúng ta chờ mong lần tiếp theo gặp lại. Theo lời cảm ơn ngắn gọn của Mặc Gặng, các gen mì xì trên khắp thế giới cũng cắt đứt trực tiếp, huyễn thú đại hội cũng chính thức kết thúc. Đối với việc huyễn thú đại hội kết thúc, rất nhiều khán giả xem trực tiếp không hề để tâm. Họ bây giờ quan tâm hơn là họ có cơ hội ăn thịt vẫn là miếng thịt lớn nhất kia. Tâm trạng vô cùng kích động. Tất cả mọi người mang theo viễn cảnh tươi đẹp, chuẩn bị đi tìm kiếm bảo châu. So với đại bí bảo hư vô mờ mịt của vua hải tặc Roger năm xưa, tám viên bảo châu của thần diệt cụ tối cường này lại cụ thể hơn nhiều. Việc tìm kiếm cũng càng có động lực. Vậy mà lại kết thúc như vậy sao? Ở đây đánh sống đánh chết, kết quả một quặng lông cũng không mò được. Thật là khiến người ta phiền muộn. Ít nghe Mặc Gặng đột nhiên tuyên bố đại hội kết thúc, cũng oán trách. Được rồi, hắn kỳ thực còn chưa kịp đánh sống đánh chết. Mặc dù phàn nàn, nhưng ngữ khí của Kỳ rất hứng hở. Nói trắng ra, kẻ nên buồn bực nhất là những tuyển thủ có cơ hội đoạt được thần diệt cụ tối cường. Giống như hắn, kẻ đục nước béo cỏ, thực tế cơ hội đoạt được cũng không lớn. Kết cục như vậy, vô luận là đối với hắn hay đối với những thế lực lớn khác, cũng là kết quả tốt nhất. Cuối cùng, một món thần diệt cụ nắm giữ uy năng thần minh, nghe thôi đã đáng sợ. Nếu thật sự bị một hai đó đoạt được, những người hoặc thế lực khác cũng sẽ cơm không muốn ăn, ngủ không muốn yên. Bây giờ, mặc dù tám viên bảo châu phân tán, nhưng các thế lực lớn cũng có thể thông qua năng lực của mình mà đoạt được. Cho dù tương lai các đại thế lực thật sự gom đủ bảo châu, chỉ sợ dưới sự kiềm chế lẫn nhau, món thần diệt cụ tối cường này cũng sẽ được đặt dưới sự kiểm soát. Chẳng ai muốn lo lắng một kẻ nào đó đột nhiên nổi điên muốn gì thế, khi nắm giữ huyễn ma quỷ xảo. Cốc cốc cốc. Tạ Dột Đồ đằng với danh hiệu thế giới là Dỗ Lìn, ngay khi một gã tuyên bố đại hội kết thúc liền quay người. Phía sau hắn, có một gã nam nhân trung niên, khuôn mặt giống tượng, mặc trường bào đỏ hoa lệ của giáo hoàng, tay cầm quyền trượng. Hắn đi theo Dỗ Lìn, đi được một đoạn. Cuối cùng, giáo hoàng nhịn không được hỏi một câu. Dỗ Lìn đại nhân, ngài vừa rồi mặc dù viên bảo châu biến mất rất nhanh, nhưng với năng lực tạm ngừng thời gian của Dỗ Lìn, nếu thật sự muốn ngăn lại cũng không phải không thể. Điểm này khiến giáo hoàng có chút nghi hoặc. Hoặc là Dỗ Lìn có sự suy tính, hoặc chỉ có thể là không cần hỏi nhiều. Nghe câu trả lời của Dỗ Lìn, giáo hoàng như có điều suy nghĩ. Vâng. Dỗ Lìn tiếp tục bước đi. Vừa rồi, hắn quả thật có ý nghĩ muốn ngăn lại bảo châu. Chỉ là không được. Một cỗ sức mạnh kinh khủng nào đó đã khóa chặt trên người hắn. Không nói một lời, nhưng Dỗ Lìn lại hiểu rồi. Đây chính là ý nguyện của Dạ Mạ Tạ đại thần. Hắn không cách nào làm trái. Chương 544, kết thúc và tiên đoán. Chương 544, kết thúc và tiên đoán. Xem ra hành động lần này chấm dứt tại đây rồi. Lúc này, trong hẻm núi tranh tài, Ezen nhìn những người sắp rời khỏi đây. Hắn cùng họ Rồ Xì Mạ dựa ở khu thí nghiệm trung tâm xuyên qua không gian liếc mắt nhìn nhau. Lập tức, hắn cắm dạ nạ cụ tỏ vào vỏ, không màng đến ma tộc sứ đồ đang đối diện, quay người rời đi. Lần này, thời cơ còn chưa đến. Giờ phút này, cưỡng ép khiêu chiến có phần quá không hợp thời. Chuyện đã đến nước này, chi bằng thả cho tiền bối một thể diện. Hô hô. Nhìn tấm áo khoác trắng hạ ảo gì lay động theo bóng lưng Ezen, ma tộc sứ đồ trúc dùng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong mắt hắn là sự kiêng kỵ và ngưng trọng. Gã đàn ông trước mắt, hay nói đúng hơn là kẻ khoác lên da người, dù chỉ là tùy ý giao thủ, lại có thể cảm nhận được thực lực khủng bố của hắn không màng tới cuộc chiến phía dưới. Thực lực của kẻ này còn kinh khủng hơn so với thời gian trước. Đây không phải là ảo giác, mà là cảm nhận chân thực. Hắn sẽ không đã đạt tới cảnh giới kia rồi chứ? Nhìn hắn rời đi, ngoài sự ngưng trọng, Trúc Dung cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong hát chiều vừa rồi, hắn cùng Ezen đối quyết, áp lực vô cùng lớn. May mắn cả hai đều đang thăm dò, bằng không Trúc Dung cảm giác mình gần như không thể có phần thắng. Dù sao, Ezen đã từng đánh bại sứ đồ biểu tượng cho xâm chấp báo tố là Hưng Lưu. Bây giờ Trúc Dung lại cảm nhận được chiến lực của hắn đã tăng mạnh hơn nhiều. Nghĩ thế nào cũng sẽ không có bao nhiêu phần thắng. Bất quá, bây giờ cũng là lúc kết thúc. Nói thật, chuyến đi tới Huyền Thú Đảo lần này đối với Trúc Dung có một sự chấn động rất lớn. Bởi vì sức mạnh cùng nội tình của Huyền Đảo bày ra quá kinh khủng. Dạ Mạ Tạ đại thần không hổ là một vị thần minh, vậy mà lại tạo ra những huyền thú vĩ đại đến vậy. Nhất là con Thái Dương Kim Ố kinh khủng kia, lại còn những thần diệt cụ, trái ác quỷ huyền thú, cùng với món thần diệt cụ tối cường được Dạ Mạ Tạ đại thần chứng nhận có uy năng thần minh, Huyền Ma Quy Xảo, được làm từ tổ mẫu của Bạo Thực Ma Vương giờ Dạ Gồng. Trúc Dung đã có thể tưởng tượng được sự biến hóa kịch liệt trong tương lai, sau khi đại hội này kết thúc. Riêng việc hắn chú ý tới những nhân tố bất lợi cho ma tộc đã có cả một rổ to. Những kẻ đã đạt được lợi ích từ Huyền Thú đại hội mà tăng cường chiến lực thì không nhắc tới. Chỉ riêng những vật phẩm như thần diệt cụ, không phục tinh, khế ước thạch đã có ảnh hưởng cực lớn và bất lợi cho ma tộc sau này. Đạo lý rất đơn giản. Những vật phẩm này đều lợi dụng huyền thú. Thế nhưng, nếu nhân loại nghiên cứu ra những thứ tương tự và nhắm vào ma tộc, vậy thì thế lực đang quật khởi mạnh mẽ của ma tộc sợ là sẽ bị chém ngang lưng. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi sự tham lam và dục vọng của nhân loại. Dạ Mạ Tạ đại thần đã thể hiện ra loại khả năng này, dưới sự thôi thúc của lợi ích cùng với thành phẩm có sẵn để nghiên cứu, họ tất nhiên sẽ phát triển theo hướng đó. So với huyền thú gần như chỉ qua lại trên huyền thú đảo, chắc chắn khắp thế giới tràn lan ma tộc mới là quả hường mềm. Trúc Dung Hoàng Ilya đi tới trước mặt Trúc Dung, không ngừng phất tay, cắt đứt sự trầm tư của hắn. Trúc Dung lấy lại tinh thần, nhìn gã có bàn tay đen ngòm đang khoa tay múa chân trước mặt mình, hắn cũng nổi gân xanh trên trán. Ngươi nghĩ gì vậy? Suy nghĩ nhập thần như thế, không phải là bị tên nhân loại kia dọa sợ rồi chứ? Ha ha ha. Nhìn Hoàng Y thì cười sảng khoái như thế, trán của Trúc Dung càng nhăn lại. Đồ khốn, ngươi tên này ngày nào cũng chỉ biết hưởng thụ, từ trước tới giờ chưa từng chú ý đến chuyện đại sự của ma tộc. Trúc Dung buộc phát đột ngột khiến Hoàng Y thì có chút bó tay. Hắn tự tay đặt lên đầu Trúc Dung đang bốc lên khói xám. Thật ấm áp a. Sao đột nhiên lại đại hỏa khí như vậy? Nghĩ kỹ lại, Trúc Dung vậy mà nổi giận, thật là hiếm thấy. Nhìn Hoàng Y thì vẫn với vẻ mặt bất cần, Trúc Dung chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Hắn trực tiếp đẩy tay gã kia ra khỏi đầu mình. Tên như ngươi, làm sao làm sứ đồ? E rằng hậu bối còn sùng bái ngươi, ta thấy bọn họ đều mắt bị mù Hoàng Y Lìa nhún vai. Tên như ngươi, làm sao làm sứ đồ? E rằng hậu bối còn sùng bái ngươi, ta thấy bọn họ đều mắt bị mù Hoàng Y Lìa nhún vai. Xem ra ngươi thật sự ăn phải thuốc xuống rồi, có chút choáng váng nhà. Ngươi lại đi cùng một tên biểu tượng hải tặc như ta nói chuyện đại sự gì? Ta nên đi chinh phục, đi cướp đoạt, còn có hưởng lạc, hưởng lạc, hưởng lạc. Nhấn mạnh vài lần hưởng lạc, Hoàng Y Lìa mới tiếp tục nói. Chuyện đại sự của ma tộc ngươi phải cùng Thiên Long đàm luận, tên kia mới có hứng thú. Nhìn thấy Trúc Dung nghe xong lời của hắn có vẻ kẻ nhạt, Hoàng Y Lìa đưa tay khoác lên vai hắn, một vẻ cười hì hì. Đi thôi. Ta biết một cửa hàng cá mực, tên nhân loại kia nướng cá mực ăn cực kỳ ngon. Hơn nữa hắn còn thú vị. Những người khác nhìn thấy ta ngày thứ hai đều suốt đêm dọn đi rồi. Chỉ riêng hắn còn ở lại, còn có thể kể chuyện xưa cho ta nghe. Thật là một tên tham lam, thú vị lại không muốn mạng. Ha ha ha. Chủ tiệm cá mực nào đó khóc lớn, gã cho nhiều quá, thật sự không nỡ. Trúc Dung lúc này chỉ cảm thấy bất lực. Cho nên nói, hắn vì sao lại phải tổ đội với một tên chỉ biết hưởng lạc như vậy? Hắn thở dài, không còn tự rước phiền não. Vừa đi vừa từ tốn nói, sau khi trở về, cứ để khu vực của sứ đồ khai phóng cho những ma vương kia đi. Nghe lời Trúc Dung, bước chân của Hoàng Y Lìa dừng lại một chút. Cái gọi là khu vực của sứ đồ chính là không gian phân chia trong đại bản doanh của khủng cụ ma tộc, đảo sợ hãi, hay còn gọi là đảo ma thần. Tại đảo ma thần tràn ngập vô số ma lực nguyên thủy. Những ma lực đó được hỗn tạp từ đủ loại ma lực. Và ma tộc sứ đồ Thiên Long đã sử dụng năng lực của hắn để phân chia ma lực sợ hãi thích hợp nhất với khủng cụ ma tộc. Ma lực sợ hãi từ ngoài cùng của đảo ma thần là lớn nhất, đến trung tâm ma thần quốc là đậm đặc nhất. Bởi vậy phân ra các khu vực giai tầng. Mà khu vực của sứ đồ chính là nơi sinh sống của các sứ đồ. Nơi này ma lực sợ hãi nồng đậm đến mức đáng sợ. Nếu khủng cụ ma tộc có thể chịu đựng được ở đây, tốc độ tăng trưởng ma lực tất nhiên sẽ rất nhanh. Nhất định phải thế ư? Lúc này, Hoàng Y Lì cũng chưa từng có vẻ cập nhà. Ta dự định điều động các ma vương đến mọi khu vực trên thế giới để tăng tốc độ phát triển của ma tộc thuần chủng. Cho nên cần để các ma vương tăng cao thực lực, không thể bỏ mặc ma tộc thuần chủng tự do lớn lên. Bằng không, tiếp theo bọn họ có thể sẽ trở thành tài nguyên của nhân loại. Nhất thiết phải để bọn họ mau chóng nắm giữ sức tự vệ, cảm nhận được sự nghiêm túc của Trúc Dung, Hoàng Y Lì cười. Thiết tình, ngươi làm như vậy sẽ càng làm cho mâu thuẫn giữa ma tộc và nhân loại trở nên gay gắt. Ngươi thực sự không màng đến kết quả đâu, Trúc Dung. Bất quá, ta thích. Ha 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 ha, theo thân ảnh hai tên ma tộc biến mất, một vài nhân viên lén lút giám thị sứ đồ đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 545, kết thúc và tiên đoán. Chương 545, kết thúc và tiên đoán. Những nhân viên giám sát này phần lớn là thành viên của một bộ phận bí mật đặc thù thuộc chính phủ thế giới, chuyên giám sát những kẻ ma văn. Trong các thành viên không ít người từng là đặc công của chính phủ thế giới. Cái gọi là giám sát ma văn, kỳ thực bắt nguồn từ nguy cơ ma văn thở ban đầu của Ngũ Lao Tinh. Bởi thế giới ngày càng nhiều người sử dụng ma văn, Ngũ Lao Tinh cảm thấy cần thiết thành lập một bộ môn để theo dõi những kẻ sử dụng ma văn. Sở dĩ như vậy là vì bọn hắn lo lắng những kẻ sử dụng ma văn được sinh ra từ âm mưu của ma thần, sớm muộn gì cũng sẽ uy hiếp và phản vệ họ. Chỉ là, theo các thế lực siêu nhiên lớn quật khởi cùng thợ săn hiệp hội tổ kiến, việc giám sát ma văn dường như không còn quá cần thiết. Nhưng chính phủ thế giới cũng không từ bỏ, mà là tổ chức ma văn hiệp hội. Những kẻ giám sát ma văn cũng theo đó mà phát triển. Ngoài những đặc công chính phủ ban đầu, các thành viên khác bên ngoài cũng lũ lượt gia nhập. Bởi tôn chỉ của tổ chức được lập ra rất cao thượng, vì trật tự và an toàn của nhân loại, vì hòa bình của nhân loại, để đề phòng sức mạnh của ma tộc. Mặc dù không ít người cảm thấy chính phủ thế giới dùng tôn chỉ này có chút vô sỉ, có thể nói tóm lại, vẫn có người nguyện ý gia nhập. Chủ yếu là vì chính phủ thế giới không còn hống hách như trước. Khi xưa, chính phủ thế giới làm chuyện gì cũng không có người quản. Bây giờ, sự tồn tại của Hải quân Kim Thôi cũng có thể trấn áp được chính phủ thế giới, cộng thêm thần tích chi quốc bên kia rất thích nhìn chằm chằm vào họ. Chỉ cần chờ được cơ hội là sẽ bóc lột chính phủ thế giới không thương tiếc. Trong đó, quyền in ấn mở lì của chính phủ thế giới cứ thế bị tước đoạt. Dù sao, thần tích chi quốc trắng trợn chỉ ra điểm yếu của chính phủ thế giới, chỉ ra việc tiếp tục để họ chấp trưởng quyền in ấn mở lì là thiếu trách nhiệm với thế giới, bất lợi cho sự phát triển kinh tế, v.v. Đợt sóng này đầu tiên là đứng trên điểm cao đạo đức để công kích chính phủ thế giới, sau đó lại bóc lột chỗ tốt. Các thế lực lớn khác thấy có lợi ích cũng tới gia tăng thanh thế, cứ thế mà nói đúng đúng đúng. Dưới chiều hướng phát triển như vậy, ngay lập tức đã tước đoạt quyền in ấn mở lì của chính phủ thế giới. Cứ như thế, những kẻ thua thiệt ăn đắng cay đầy bụng, khiến chính phủ thế giới căn bản không thể kiêu ngạo nổi. Dưới bối cảnh như vậy, thanh danh của chính phủ thế giới ngược lại tốt lên một chút. Những kẻ giám sát ma văn cũng nhờ đó mà phát triển được năng lực tình báo không tệ. Tất cả thành viên bên trong đều không phải những kẻ sử dụng ma văn. Gánh vác nhiệm vụ giám sát tất cả những kẻ sử dụng ma văn có tính uy hiếp cùng với ma văn công hội, đồng thời cũng giám sát động tĩnh của ma tộc. Trong đó, Cương Thiết Liệt Dương của Thợ Săn Hiệp Hội có không ít thành viên của họ. Lần này, bọn hắn cũng mượn lực của chủ lực Cương Thiết Liệt Dương để tiến vào. Sứ đồ ma tộc rời đi, hô. Quả thực đáng sợ. Những kẻ giám sát trên gác lửng đỏ dùng kính viễn vọng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao vừa rồi bọn họ giám sát thế nhưng là sứ đồ ma tộc. Ma tộc có 3 sứ đồ cấp 2 ương thế giới, còn những sứ đồ không có danh hiệu tương tự cũng không phải dễ chơi. Dựa theo quan sát về ma tộc, mọi người phổ biến cho rằng các sứ đồ đều có cùng một chiến lực, chỉ là năng lực khuynh hướng của bọn họ khác nhau mà thôi. Giám sát ma tộc đáng sợ như vậy, áp lực trong lòng tự nhiên lớn. Trong quá trình này, lúc nào không có người cũng không kỳ lạ. Yên tâm, không phải đã có Esgen đại nhân đó sao? Esgen đại nhân lần này tại Huyền Thú đại hội phi thường rực rỡ, tuần tự đánh bại nhiều kẻ địch mạnh như vậy, lại còn thu được món thần diện cụ kia, Tử Yên Châu. Sứ đồ ma tộc không phải là vấn đề gì với Esgen đại nhân. Ta thực sự quá sùng bái ngài ấy. Nhìn thấy đồng bạn bên cạnh ca ngợi, những người khác cũng lộ ra thần sắc an tâm. Esgen lần này tại Huyền Thú đại hội đã thể hiện ra thực lực các đảo, khiến hắn, người vốn đã có nhân khí cao, lại càng được sùng bái và chú ý đối với những thành viên này, những kẻ cùng lệ thuộc Cương Thiết Liệt Dương. Sự cường đại của Esgen khiến cho Tam Đại Đoàn Thợ Săn là Thánh Dực, Vương Miện và Sóng Ngầm 4 cùng thuộc tổ chức Thánh Săn cũng không thể khinh thường họ. Như vậy, bọn họ cũng được vinh quang. Đi thôi, nhanh đi nên đón Esgen đại nhân. Khi họ tiến đến nên đón Esgen, các thế lực khác cũng nhao nhao bắt đầu tụ tập, chuẩn bị nhanh chóng quay về thuyền của mình. Dù sao, một giờ mọt gắng nói cũng không dài. Nếu thật sự chậm chạp mà bị ném thẳng ra đại dương bao la, sẽ là một chuyện cực kỳ khó chịu. Bọn họ cũng không quên bên dưới Huyền Thú đảo còn có quà tặng của thú. Nếu thật sự bị ném xuống, một vài kẻ sẽ sợ là bị Hải Vương loại đang gào khóc đòi ăn nuốt chửng. Một bên ranh giới hẻm núi, Sermut, người từng là một thành viên của băng hải tặc Bitmon, đang tạm biệt Cạ Tạ Cụ Dị. Cạ Tạ Cụ Dị ca ca, ta ở hỗn độn giới vực sống rất tốt, không cần lo lắng. sau này ta sẽ tìm thời gian rảnh quay về đảo bánh ngọt thăm hỏi huynh đệ tỷ bội và mụ mụ. Nhìn thấy Sở Mụt hiểu chuyện hơn trước kia, cả Tạ Cụ Di trầm mặc gật đầu. Nói cho cùng, thực lực của hắn bây giờ không cách nào thay đổi được gì. Bây giờ Sở Mụt đi theo Tử Triều Hoàng Nữ, sự cường đại của Tử Triều Hoàng Nữ đã được thể hiện ra qua đợt Tử Chi Triều kia. Năng lực gia tốc của nàng đối với loại kẻ địch này thực sự bất lực. Cũng may, xem ra Sở Mụt và đồng bạn trải qua cũng không tệ. Lần này thu hoạch lưa thưa, sau khi về không biết mụ mụ sẽ nổi giận như thế nào. Nghe thấy một vài huynh đệ bên cạnh ai đoán thở dài, cả Tạ Cụ Gì không nói gì. Hắn vươn nằm đấm, chậm rãi mở ra. Một viên đá màu đen đập vào mắt. Vòng sáng màu đen nhàn nhạt khiến cho sự chú ý của các thành viên băng hải tặc Bitmom đều bị hấp dẫn. Cái hình dáng này, chẳng lẽ đây là khế ước thạch huyễn thú sao? Cả Tạ Cụ Gì ca ca, ngươi lấy được bằng cách nào? Rõ ràng chẳng lẽ hô hô hô. Cả Tạ Cụ Gì quay người, ý phục bị thổi bay phất phới. Đi thôi. Trước khi rời khỏi huyễn thú đảo một bên khác, Sở Mụt bay trở lại đội ngũ của Tử Triều Hoàng Nữ Sa Kẹn. Trước đó, Sở Mụt lấy lý do ca ca mình bị thương để đi qua xem xét một chút. Sa Kẹn cũng đồng ý, dù sao nàng cũng không phải ma quỷ gì mà không cho người khác đi thăm thân nhân. Còn về việc Sở Mụt kín đáo đưa cho Cả Tạ Cụ Gì khế ước thạch huyễn thú trong quá trình này thì càng không bị nàng để vào mắt. Bản thân viên khế ước thạch kia do Sở Mụt tự mình lấy được, nàng muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Sa Kẹn còn chưa đến mức muốn đoạt lấy chiến lợi phẩm. Nàng đối với Kẹn Dù càng thêm hứng thú, nhất là khi nữ thần cho phép các nàng tùy chỉnh Kẹn Dù. Hắc Tử Long Vương chính là như vậy. Đối với huyễn thú, Sa Kẹn thực sự không thể dấy lên hứng thú. Chương 546, thần diệt cụ không chi vương tọa, ma thú đại điện. Chương 546, thần diệt cụ không chi vương tọa, ma thú đại điện. Đàn có gì ạ? Mau, cũng cho ta ngồi một chút. Lúc này, Sa Kẹn không hề để tâm tới Sở Mụt đã quay về. Hiện tại, lực chú ý của nàng hoàn toàn đặt trên thân Đàn có gì ạ, hay chính xác hơn là trên ngai vàng bạch kim thánh khiết dưới người nàng. Thần diệt cụ lấy huyễn thú bảo thạch công chúa làm hạch tâm khoảng không chi vương tọa. Sa Kẹn một tay kéo qua Đàn có gì ạ, cười hì hì ngồi ngay trên khoảng không chi ngai vàng bên cạnh nàng. Xuống. Đàn có gì ạ mặt lạnh như tiền, nhưng Sa Kẹn hoàn toàn không để ý đừng lãnh đạm như thế. Nơi này rộng như vậy, một mình ngươi ngồi chắc chắn rất cô độc. Bên ngoài tùy tiện như vậy, còn vai cười bay, mặt mũi của một vị hoàng nữ đều bị ngươi làm mất sạch. Trở về ta sẽ nói cho bệ gan ạ. Đối với sự dây dưa của Sa Kẹn, Đàn có gì ạ đã thành thói quen. Vì vậy, nàng cũng có cách ứng phó. Đừng mà. Ngươi muốn nói cho nàng, ta nhất định sẽ bị nàng phiền chết. Việc bệ gan ạ giáo huấn có thể kéo dài cả một ngày, đây chẳng phải quá tàn khốc hay sao? Nghe Đàn có gì ạ nói, Sa Kẹn lập tức kêu rên. Chỉ là nhìn thấy Ản có gì ạ vẫn bất vi sở động, Sa Kẹn mới ngừng kêu rên. Được rồi, ta không quấy rối nữa. Nàng chậm rãi ghé sát vào tai Ản có gì ạ, nhỏ giọng nói. Nói vụng trộm cho ngươi nghe này. Lần trước cùng đái mì hẹn, bệ gà nạ đã vẽ mấy tấm chân dung của hắn. Hát hát ta phải tốn công sức chín châu hai hổ từ chỗ bệ gà nạ mới lén được hai tấm. Ta có thể cho ngươi một tấm. Nhìn thấy Ản có gì ạ vẫn lạnh nhạt, nhưng Sa Kẹn, người rất quen thuộc với nàng, lại biết nàng đã động lòng. Hát hát, ta biết ngươi chắc chắn không dám tìm bệ gà nạ mà đòi, cho nên cố ý tính toán cho ngươi. Thế nào? Nghe xong có phải rất xúc động không? Xúc động gì chứ? Đi, đừng nói mấy thứ vớ vẩn này nữa. Ản có gì ạ lạnh nhạt đáp, rồi điều khiển thần diệt cụ lơ lửng rời đi. Các thủ hạ khác cũng đội vàng đi theo. Ta đã biết ngươi là con vịt chết mạnh miệng, nhưng ta vẫn còn có điều kiện. Mùi trên người Ản có gì ạ thật thơm, có chút giống hương lý lý, ôm ngủ nhất định rất an tâm. Cho nên, sau này ta thiếu một cái gối ôm, khi đó nhớ tới phòng ta. Ngươi đừng quá đáng một bên khác, Tạ Mịt cùng Nổ Dồ Mì và vài người khác cũng rời đi. Trên vai Tạ Mịt còn đậu một bóng dáng nhỏ nhắn như một tinh linh màu vàng. Bóng dáng kia, trừ Tạ Mịt và Nổ Dỗ Mị ra, những người khác thậm chí cả thập nhị thánh kỵ Hỉ Nạ đều không nhìn thấy nàng. Không nghi ngờ gì nữa, nàng chính là thánh quang chi thần hiện tại của thần tích chi quốc, Kim. Kỳ Cạ Di Ngọc, làm tốt lắm. Lần này xem ra ngươi đã có thể một mình đảm đương một phương rồi nha. Mặc dù ngươi sinh ra muộn nhất, nhưng lại hiểu biết nhiều hơn các tỷ tỷ khác. À tỏ gì ạ nhất định sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác, còn có ba ba người cũng vậy rõ ràng. Sở dĩ Tạ Mịt đến tham dự huyễn thú đại hội lần này, một phần lớn là vì tiểu Kim xúi giục. Thật sao? Tạ Mịt âm thầm hỏi trong lòng. Đương nhiên là thật, ly hợp ố vương của ngươi bây giờ lại tiến thêm một bước. À tỏ gì ạ chắc chắn rất vui. Bàn tay nhỏ của tiểu Kim vỗ nhẹ vai Tạ Mịt. Lời này của nàng ngược lại là không sai, bởi vì sự ra đời của Tạ Mịt phần lớn chính là dựa trên điều này. Trước kia, à tỏ gì ạ cũng không hề có ý định có một đứa con. Cho dù ẹ tịt và đồng bạn có, nhưng à tỏ gì ạ cũng không ngưỡng mộ. Nàng chỉ là muốn được yên lặng ở bên hắn. Chỉ là, tiểu Kim đã tới để chỉ dạy cho à tỏ gì ạ, nói rằng sau này thần tích chi quốc cần một vị vương, nàng chỉ cần bồi dưỡng được một người là có thể lui về ở bên hắn mãi mãi, tận hưởng thời gian vui vẻ. Cuối cùng, à tỏ gì ạ quả nhiên bị tiểu Kim thuyết phục. Tạ Mịt cũng nhờ thế mà ra đời. Đợi khi quay về nữ nhi đảo, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Bất ngờ gì? Đã nói là bất ngờ rồi thì đương nhiên sẽ không nói bây giờ. Tiểu Kim cười gian. Sự ra đời của Tạ Mịt, nàng cũng có công. Phải biết, năng lực quang mang trên người Tạ Mịt là do tiểu Kim tự thêm vào trong quá trình nàng được sinh ra. Cho nên, tiểu Kim vẫn luôn coi Tạ Mịt là một nửa đứa con gái của mình. Nhưng cô con gái này lại bướng bỉnh. Trước đây khi thấy nàng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn đã nhất quyết không chịu gọi nàng là nương. Lần này trở về, nàng đã trở nên lớn hơn, có dáng vẻ ngự tỷ, vậy chẳng phải dễ dàng bóp hỉ cả gì ngọc sao? Tạ Mịt còn không biết bất ngờ mà tiểu Kim nói là khi trở về sẽ phải gọi nàng là nương. Nàng còn tưởng rằng đó là chuyện liên quan đến ba ba, dưới mũ giáp, khuôn mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này có bao nhiêu rạng rỡ, sau khi trở về sẽ có bấy nhiêu khó xử. Thánh địa, mà gì dễ mà sẽ. Sau khi buổi truyền hình trực tiếp kết thúc, trong đại sảnh quyền lực, các vị ngũ lao tinh đều trầm mặc. Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng, ngũ lao tinh tóc xoăn xạ tùn SCT mở miệng. Xem ra mục đích của Huyễn Thú đại hội lần này không đơn giản, thần diệt cụ tối cường Huyễn Ma Quy xào sao. Tám viên bảo châu kia, hãy để tổ chức chính phủ, những kẻ giám sát, và cả cương thiết liệt dương sắp xếp nhân lực đi tìm. Đồng thời, tuyên bố ủy thác tầm bảo, mỗi một viên bảo châu tính theo 1000 nước bờ ly. Nghe thấy xạ tùn SCT vừa mở miệng đã là 1000 nước bờ ly, ngũ lao tinh dâu dài sạn tổ SCT không khỏi liếc nhìn hắn, rồi từ tốn nói: 1000 nước bờ ly sao? Thì ra là vậy, những kẻ dân đen may mắn thu được bảo châu kia, vừa nghe đến số tiền này, sợ là sẽ váng đầu mà nộp lên thôi. Chỉ là cần đề phòng những thế lực cạnh tranh ác ý. Lời nói của hắn khiến mọi người nhíu mày. Không sao, chỉ cần hết sức nỗ lực là được, những kẻ kia cũng không ngốc. Xạ tùn SCT dùng trượng khe khẽ gõ mặt đất để kết thúc chuyện này. Qua Huyễn Thú đại hội lần này, tương lai tất nhiên sẽ phong vân dũng động. Để cho những kẻ dân đen kia an phận chút, không đến mức đầu góc nóng này mà tràn hết ra biển. Chờ mấy ngày nữa trôi qua, khi nhiệt độ của Huyễn Thú đại hội hạ xuống, liền công bố tin tức kia ra ngoài, để chuyển rời một chút lực chú ý. Lời này vừa thốt ra, các ngũ lao tinh khác đều chú mục. Như vậy, lựa chọn mục tiêu nào? Ngũ lao tinh tóc vàng Peter SCT hỏi. Chính là ạ lạ bà tạ, theo phản hồi của những kẻ giám sát. Trong ma khoáng cỡ lớn kia, đã tận mắt thấy nhiều vị ma tộc tối thượng cấp qua lại. So với những nơi khác, tình hình ở đây càng nghiêm trọng hơn. Nghe thấy xạ tùn SCT trả lời, các ngũ lao tinh khác cũng đưa ra quyết định. Nếu đã như vậy, liền quyết định tại nơi đó. Ma thú đại điện chương 547, tin tức chấn động và nỗi lòng kẻ thời đại cũ chương 547, tin tức chấn động và nỗi lòng kẻ thời đại cũ. Thời gian trôi qua, sang ngày thứ hai, tờ báo mới ra lò của Mật Gặng bắt đầu lan truyền khắp nơi, thế giới cũng nhờ đó mà sôi trào. Tiêu đề đầu tiên trên báo là nguyên nguyện ý trở thành một phần tám của thần minh sao. Một tiêu đề đầy tính chiêu trò như vậy, đừng nói là những kẻ chưa từng xem trực tiếp, ngay cả những người đã xem cũng không thể nhịn được mà đọc xuống. Một trang báo lớn, đọc hết toàn bộ, họ vẫn vô cùng hưng phấn. Còn những kẻ chưa từng xem trực tiếp thì vừa kinh hãi vừa hân hoan. Họ đều khao khát những loài huyễn thú như mộng ảo tại huyễn thú đại hội, cũng vô cùng khát vọng những bảo tàng của nó. Những thứ khác có lẽ họ không hiểu quá nhiều, nhưng huyễn thú mèo cầu tài sinh ra mỗi ngày lại tạo ra 10 ức bờ ly chiêu tài kim thì họ lại thấy rất rõ ràng. Một ngày 10 ức bờ ly, 10 ngày đã là 100 ức bờ ly, một năm thì hơn 3600 ức bờ ly. Đó là một tài phú khổng lồ đến nhường nào. Hơn nữa, theo báo chí, mèo cầu tài lại có thể sống mấy trăm năm. Vậy chẳng phải tương đương với một con thần thú có thể chuyển thừa mấy trăm năm sao? Đối với người bình thường, có nó sẽ không cần phải lo lắng về tiền bạc. Không chỉ họ, mà cả con cháu đời sau cũng không cần phải cố gắng. Ngay cả chính phủ thế giới tồn tại cũng mới 800 năm. Một đợt giàu có siêu cấp kéo dài mấy trăm năm thế này khiến không ít kẻ phải thèm thuồng. Họ đều khắc sâu hình ảnh của mèo cầu tài vào trong tâm trí. Không ít hải tặc còn coi loài huyễn thú này là mục tiêu, chuẩn bị xem chính phủ thế giới bên kia sẽ sắp xếp nó ra sao. Nếu sắp xếp không đủ chặt chẽ, sợ rằng sẽ có không ít kẻ mưu đồ với nó. So với tài phú như ma khoáng cần khai thác và rất khó mang đi, mèo cầu tài lại quá hợp khẩu vị của hải tặc. Đoạt được nó, đời này sẽ không cần làm hải tặc nữa, sẽ lập tức cất cánh tại chỗ. Đương nhiên, sau khi xem xong báo chí, cũng không ít thế lực hối hận không thôi. Mặc dù huyễn thú đại hội được tuyên truyền rất đúng cách, nhưng không phải tất cả thế lực đều phái người đi tham gia. Hoặc có lẽ, có một bộ phận rất lớn căn bản không tham gia. Nguyên nhân rất đơn giản, có quá nhiều thế lực tham gia. Cho dù họ có đến, phần thưởng của huyễn thú đại hội e rằng cũng bị các đại thế lực kia thâu tóm. Vì vậy, cũng không có sự cần thiết phải đi, cứ thành thật xem trực tiếp hoặc các loại báo chí là được. Nhưng không ngờ những bảo tàng kia lại phong phú đến thế. Sớm biết như vậy, cho dù chỉ vì một tia hy vọng, họ cũng sẽ lên đường. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Xem xong báo chí, những thế lực này đều đảo náo không thôi, nhưng cũng may có một chút an ủi, thần diệt cụ tối cường kia vẫn chưa có chủ. Tám viên bảo châu kia, bây giờ họ chuẩn bị dùng cả sức bú sữa mẹ mà đi tìm. Nhất định phải trong bữa thịnh yến này mà kiếm được một chén canh. Người dân khắp nơi trên thế giới có phản ứng không giống nhau khi xem xong báo chí. Tuy nhiên, phổ biến đều tràn ngập một cảm xúc lửa nóng. Cho dù là những tuyển thủ có chiến lược khủng bố tại Huyễn Thú đại hội cũng không thể quá mức thu hút sự chú ý của họ, bởi vì dục vọng liên quan đến lợi ích của chính họ đang dâng cao. Rất nhiều người có dục vọng dâng cao đã quyết định dứt khoát ra biển, hoặc làm thợ săn, hoặc làm hải tặc, tóm lại là không cần ở nhà nữa. Họ bị vẻ đẹp của Huyễn Thú đảo đốt cháy dục vọng mạo hiểm, thế giới to lớn và mỹ lệ như vậy, sao lại không đi ra xem một chút? Huống chi còn có 8 viên bảo châu kia, những chiếc chìa khóa để trở thành thần minh đang chờ đợi họ. Quần đảo Xạ Ba học đi, số 13. Quán ba của Sặc Cụ. Minh Vương dậy ôi, vị hải tặc truyền kỳ, ngồi trước quầy ba. Một tay cầm ly rượu, lát nhẹ chất lỏng trong chén. Tay kia cầm lấy mấy trang báo lớn mở trên quầy, đọc với vẻ rất thú vị. Trở thành một phần tám của thần minh. Tên mọt gẳng kia thật sự dám nói như vậy. Rõ ràng chưa thấy hình ảnh gì, mà lại bị hắn nói thành một chuyện rành rành. Khiến kẻ xem báo chí cứ ngỡ mình là thiên tuyển chi tử. Tên kia vẫn như cũ, không đúng, phải nói là ngày càng giỏi kích động người khác. Đối với cảm thán của dậy ôi, Sặc Cụ trong quầy ba không có chút phản ứng nào. Mọt gẳng là kẻ ra sao, nhìn nhiều những bài báo hắn viết cũng sẽ biết. Đó chính là kẻ coi báo chí như một thú vui giải trí. Loại gia hỏa này viết ra cái gì, Sặc Cụ đều không kinh ngạc. Nếu hắn không gây chuyện, thành thật, thì nàng mới kinh ngạc. còn có kẻ đó lại có thêm một xưng hào sao? Cha huyết thú, danh xưng này ngược lại là danh xứng với thực. Dây ối đem rượu trong tay uống cạn một hơi, lại ào ào rót đầy chén, rồi tiếp tục nói: những loài huyết thú trên đảo kia cũng không hổ là huyết thú, chỉ cần nhìn trực tiếp, ta liền có thể thấy không ít con ta không có phần thắng. Thời đại biến đổi quá nhanh, ta vẫn còn rõ ràng trong mắt hình ảnh kẻ đó giao thủ cùng gặp tại quần đảo Xạ Ba ảo đi khi xưa. Cho đến bây giờ, hắn đã hóa thành dã mạ ta đại thần, mà ngay cả huyết thú hắn tạo ra, ta cũng không đánh lại. Rõ ràng mới chỉ hơn 2 năm mà thôi. Cảm nhận được dây ối có chút cô độc, Sakuku chậm rãi phun khói thuốc từ trong miệng, nhàn nhạt tan ủi: đều đã có tuổi, có gì mà cảm thương? Dưỡng lao thì cứ dưỡng lao thật tốt, đừng cả ngày làm mấy chuyện hỗn loạn. Ngươi phải nhớ, ngươi là người già của thời đại trước, thời đại mới không có con thuyền nào có thể chở ngươi đâu. Nghe những lời an ủi hạt cỏ của Sakuku, dây ôi chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Tâm tình vốn có chút cô độc ngay lập tức tan biến. Sakuku, ngươi quả thật tác miệng, ngươi đang an ủi hay đang gây tổn thương cho người khác? Ta chỉ đang trần thuật sự thật mà thôi, để tránh cho kẻ nào đó có ảo tưởng không thực tế. Sakuku dùng ngón tay gõ nhẹ lên điếu thuốc, làm tàn thuốc rơi xuống, rồi đưa tay lấy ly rượu trước mặt, cũng uống cạn một hơi. Ha 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 ha, kỳ thực mà nói, ta cảm thấy mình vẫn chưa già, dù sao hiệu quả của thánh quang dược tể kia vẫn còn đó. Nói thật, thực lực của ta bây giờ nếu đối đầu với dâu trắng khi xưa, cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Còn về việc có con thuyền nào có thể chở ta, tiểu tử Sát hẳn sẽ hoan nghênh ta chứ. Nghe rồi ôi nói, Sakuku chỉ cần một câu nói đã khiến hắn cứng họng. Vậy, ngươi dùng thánh quang dược tể là lấy tiền ở đâu ra? Ha ha ha, không nói chuyện này nữa, nào, cả ly.